Chương 117, gió đêm 2, chương 117, gió đêm 2, Tiểu Thanh Mai lại nói, trừ kia Hồ Cơ, còn có cái Tĩnh Giao tiểu sư thái đâu?
Cái gì?
Người xuất gia hắn cũng dám đánh chủ ý?
Tắc Triển Chi thanh âm nháy mắt cao chút, hắn đây là đói điên rồi vẫn là ngươi không có đem hắn cho ăn no, làm sao như vậy hoang đường?
Không phải cô đương. Tiểu Thanh Mai tranh thủ thời gian giải thích, không phải lao ra đánh nàng chủ ý, là kia tiểu nhi cô bản thân động liễu phàm tâm, luôn muốn tiếp cận lao ra.
Không muốn mặt.
Tắc Triển Chi trong giọng nói tràn đầy xem thường.
Còn không phải sao?
Tiểu Thanh Mai thuận lời đầu của nàng, vậy tức giận bất bình lên, nô tỳ gặp nàng tổng quân lấy lao ra, sợ xảy ra chuyện gì, liền tìm lý do, đem nàng xa xa đưa đến Bình Lương quận đi, bây giờ lao ra muốn gặp vậy không thấy được. Tắc Triển Chi lúc này mới triệt để yên tâm, khẽ gật đầu một cái, làm tốt. Tiểu Thanh Mai lại nói, còn có Trương phủ thiếu phu nhân Trần Uyển Nhi, chính là nguyên lai Phong An trang trang chủ con dâu, cũng hầu như đối lao ra mắt đi mày lại.
Không biết xấu hổ.
Tắc Triển Chi lông mày lại dựng lên.
Cô nương ngài đừng tức giận.
Thanh Mai tranh thủ thời gian trấn an, nô tỳ đã sớm để phòng nàng, đem nàng cùng kia tiểu nhi cô một đợt đưa đến Bình Lương quận, đứt mất nàng tưởng niệm.
Tắc Triển Chi nghe được vui mừng, vỗ vỗ tiểu Thanh Mai mu bàn tay, khen, làm được tốt.
Tiểu Thanh Mai chợt thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, có thể vài ngày trước, có cái bài chăn nuôi chàng chủ cho lão gia lại đưa hai cái ngựa tỷ. Nói là ngựa tỷ, nhưng thật ra là đôi song bảo thai, ngày thường có thể tuân tiếu, mặt mày thành tú cực kỳ.
Nô tỳ đem các nàng trái giấu phải tránh, muốn giấu giếm ở lão gia, có thể cuối cùng vẫn là bị lão gia nhìn thấy.
Tắc Triển Chi sắc mặt nháy mắt vừa trầm xuống dưới, trong lòng âm thầm nói thầm, làm sao luôn có người nhìn chằm chằm hắn?
Thật sự là không khiến người ta bất lo.
Nàng hư lạnh một tiếng, nói, ngươi giúp ta nhìn cho thật kỹ kia hai cái nha đầu, thực tế không được, tìm một cơ hội đem các nàng bán đi, tránh khỏi lưu tại trong phủ gây phiền toái.
Tiểu Thanh Mai lại cau mày, một mặt làm khó, nô tỳ cũng muốn a, nhưng
nô tỳ cái gì danh phận cũng không có, nào dám can thiệp lao ra sự.
Cô nương ngài là không biết, trước đó nô tỳ giúp ngài cản những nữ nhân kia, đã trêu đến lao ra có chút không nhanh rồi.
Nô tỳ thật sợ làm gì nữa để hắn không cao hứng sự, hắn sẽ đem nô tỳ đuổi đi.
Tắc Triển Chi nghe xong, trong lòng cũng phạm vào nói thầm.
Đúng vậy à, Thanh Mai không danh không phận, xác thực không tiện làm việc, có thể bản thân càng không tiện nhúng tay sự tình của hắn.
Tắc Triển Chi cau mày suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có lẽ thật sự là một mang thai ngốc 3 năm đi, nàng thuận tiểu Thanh Mai cho nàng nuốt tuyến, vậy mà nghĩ ra cái biện pháp tốt.
Thành rồi, chuyện này giao cho ta đi.
Qua mấy ngày, ta làm chủ, ban thưởng ngươi vì Dương Sán tiểu thiếp.
Tắc Triển Chi ngữ khí mang theo chắc chắn, ta cái này thiếu phu nhân tự mình ban cho người, hắn còn dám động tới ngươi không thành.
Ngươi có rồi danh phận, tại Dương gia hậu trạch địa vị liền ổn, giúp ta nhìn xem hắn, vậy danh chính ngôn thuận chút.
Khi thật nói tới chỗ này, Tắc Triển Chi trong lòng cũng ẩn ẩn tỉnh táo lại, cô gái nhỏ này, sợ là đã sớm đánh lấy cái chủ ý này.
Có thể nàng cũng không tức giận, dù sao nàng cùng Thanh Mai tình như tỉ muội, coi như lẫn nhau có chút tiểu tâm tư, Thanh Mai cũng sẽ không phản bội nàng, sẽ không hại nàng.
Tiểu Thanh Mai nghe xong lời này, con mắt nháy mắt trợn lên căng tròn, khắp khuôn mặt là không dám tin kinh hỉ, cái này
thật sự có thể chứ?
Đương nhiên có thể.
Tắc Triển Chi ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, người của ta, sao có thể để hắn trắng ngủ?
Dù sao cũng phải cho cái danh phận mới ra dáng.
Ngươi đừng quản, việc này bao trên người ta.
Cảm ơn cô nương.
Tiểu Thanh Mai cũng nhịn không được nữa, vui vẻ ôm lấy Tắc Triển Chi cánh tay, dí má vào vai của nàng, đôi lông mày khỏe mắt đều chất đống cười, liền ngay cả khỏe miệng đều nhô lên thật cao.
Dưới ánh đến, nàng đấy mắt lóe rảo hỏa quang.
Cái này nhỏ gian thần, cuối cùng gian kế đạt được rồi.
Phượng Hoàng Sơn Trang lần này ứng đối chuyện tốc độ phản ứng, có thể nói là một cách lạ kỳ nhanh.
Hà Hữu Chân thi thể bị phơi bày ra vận lúc lên núi, dọc đường gặp được quá nhiều người rồi.
Những cái kia hoặc kinh ngạc, hoặc phỏng đoán ánh mắt, giống tỉ mỉ lưới, cuốn lấy toàn bộ sơn trang đều lộ ra cổ áp lực khí tức.
Ai cũng tin tưởng, việc này kéo càng lâu, đối phiệt chủ Vu Tỉnh Long bất lợi nghe đồn liền sẽ càng truyền càng tà dị, nói không chừng sẽ còn quấy đến trong tộc lòng người lưu động.
Huống chi, Bạt Lực bộ lạc Quy Phụ tin vui cũng được nhanh chóng đem ra công khai, dưới mắt kia bộ lạc còn tạm ở tại Thương Lang Sơn mạch phía đông, đến tiếp sau an trí, quản lý, mỗi một bước đều chỉ hoan không được.
Nguyên nhân chính là cái này hai cọc sự thúc dục, ngày thứ hai trước kia, Vu Tỉnh Long liền tại Phượng Hoàng Sơn trang trong phòng nghị sự, trước mặt mọi người công bố một hệ liệt kết quả xử lý.
Liên quan tới Hà Hữu Chân cái chết, là như thế công bố ra ngoài, Vu gia ngoại vụ nhị chấp sự Hà Hữu Chân, truy tra lâm sản sự kiện lúc, hắn tùy tùng bị gian nhân thu mua, song phương hợp mưu ám hại Hà chấp sự. Phiệt chủ đã nắm giữ tương quan manh mối, đến tiếp sau chắc chắn tiếp tục truy tra, đã muốn triệt để chỉnh lý lâm sản thương nhân, càng muốn quét sạch trong tộc bọn.
Lời này nói năng có khí phách, đã là cho đám người một cái công đạo, vậy âm thầm đè xuống những cái kia ngao ngoe muốn động lời đồn đại.
Thay đổi nhân sự cũng theo đó công bố, bởi vì Hà Hữu Chân chết, nguyên chi trưởng đại chấp sự Lý Hữu Tài thăng nhiệm ngoại vụ tam chấp sự.
Nguyên ngoại vụ tam chấp sự Dịch Xá lần lượt bổ sung vì ngoại vụ nhị chấp sự, mà chi trưởng đại chấp sự một chức thì thuận lý thành chương rơi xuống Dương Sán trên đầu.
Đến tận đây, chi trưởng nội trạch do Tắc Triển Chi tự tay chấp trưởng, ngoại trạch quyền hành lại toàn bộ rơi xuống Dương Sán trong tay, một trong một ngoài, nắm trong tay toàn bộ chi trưởng.
Theo sát lấy, chính là một cái nhường cho thị toàn tộc vì đó phân chấn tin tức tốt, Bạt Lực bộ lạc cả tộc quy thuận.
Vu Tỉnh Long cố ý đem chuyện này coi như trọng điểm, không chỉ có viết cặn kẽ văn thư, còn để các quản sự chia ra đi các phòng các mạch hiểu dụ.
Kia trong câu chữ đều lộ ra trưởng khống toàn cục lực lượng, phản phất muốn mượn việc vui này, triệt để tách ra Hà Hữu Chân cái chết mang tới khói mù.
Tin tức truyền xuống, vừa thăng chức Dương Sán cùng Lý Hữu Tài, liền ngay lập tức thay đổi bộ đồ mới, chuẩn bị đi yết kiến thiệt chủ. Hai người riêng phần mình từ cửa sân ra tới, bước chân đều mang mấy phần nhẹ nhàng, ngẩng đầu gặp được lúc, cũng đều ăn ý dừng một chút, lập tức trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau cười. Lý Hưu Tài người mặc mới làm xanh đen sắc chấp sự bảo, bên hông buộc lấy đai ngọc, nổi bật lên hắn nguyên bản hơi gù lưng đều thẳng tắp chút. Hắn tự tay trái phải một vuốt kia hai phủi như câu trồng dâu, đáy mắt tràn đầy ý cười, mở miệng lúc thanh âm đều lộ ra cởi mở, hiền đệ, chúc mừng a. Dương Sán vậy người mặc màu xanh nhạt trường sam, cổ áo thêu lên ám văn, khắp khuôn mặt là xuân phong đắc ý, vận bịu chắp tay đáp lễ, đại ca khách khí, cùng vui cùng vui. Ai, cái gì khách khí không khách khí? Lý Hưu Tài tiến lên một bước, đưa tay giữ chặt Dương Sán cánh tay, ngựa khí thân thiện cực kỳ. Chúng ta ca nhi hai, về sau dù không phải thân huynh đệ, lại hơn hẳn thân huynh đệ. Sau này các quản một đám sự, càng muốn lẫn nhau chiều ứng mới là. Dương Sán đi theo hắn đi lên phía trước, cười ứng tiếng, đại ca nói đúng lắm. Ngươi bây giờ là ngoại vụ chấp sự, về sau tiểu đệ tại chi trưởng làm việc, còn phải dựa vào đại ca ngươi chiếu cố nhiều hơn đâu. Lời nói này, Lý Hưu Tài ngửa đầu cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy hăng hái, giữa chúng ta còn dùng nói những này. Nhất định, của ta chính là của ngươi. Hai người cười cười nói đi thư viện. Trong thư phòng cả phòng đàn hương, Vu Tỉnh Long gặp bọn họ cùng nhau mà tới, vui mừng nhẹ gật đầu. Dưới mắt bởi vì Hà Hưu chân sự, trong tộc bên ngoài chỉ trích không ít, thế cục không tính ổn. Vu Tỉnh Long xem trước hướng Lý Hưu Tài, ngữ khí trầm thấp một chút. Cũng may dịch xá làm việc lão luyện, ta để hắn đi đón Hà Hưu chân việc cần làm, lại để cho Đặng Tầm từ bên cạnh phối hợp quét sạch nội gian, nghĩ đến có thể ổn định cục diện. Ngươi vừa tiếp dịch xá vị trí, không hề hiểu địa phương, đang hướng dịch chấp sự thỉnh giáo, đừng lỗ mãng. Lý Hưu Tài lập tức đem cái eo thẳng tắp, thanh âm nói năng có khí phách, phiệt chủ yên tâm. Thuộc hạ ổn thỏa đem hết khả năng, đem sự tình xử lý thỏa thỏa thiết thiết, tuyệt không có phụ phiệt chủ nhờ bà. Vu Tỉnh Long khẽ gật gù, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này bản sự như thế nào còn phải nhìn lại, nhưng phần này trung tâm, lại so với Hà Hưu chân loại kia ẩn ác ý dùng mánh lưới hàng người, hoặc là dịch xá loại kia lưỡng lự người mạnh hơn nhiều. Hắn lại chuyển hướng Dương Sán, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần mong đợi. Dương Sán cũng tới trước một bước, thế đứng cùng Lý Hưu Tài bình thường thẳng tắp, ngựa khí trầm ổn, thuộc hạ Dương Sán, vậy nhất định quản lý thật dài chuyện phòng khe vụ, ổn định 6 trang 3 mục, đem bạt lực bộ lạc an trí công việc làm thỏa đáng, tuyệt không để phiệt chủ thất vọng. Người đã tiếp trưởng chi trưởng đại chấp sự một chức, có đúng hay không nên trở về Phượng Hoàng Sơn trang tới làm việc? Vu Tỉnh Long đột nhiên hỏi. Thấy Dương Sán khẽ giật mình, hắn lại giải thích nói, ngươi như một mực ở lâu phong an trang, cái khác 5 trang 3 mục khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngươi nặng bên này nhẹ bên kia, ngược lại bất lợi cho ngươi quản hạt thuộc hạ. Dương Sán giật mình, nháy mắt rõ ràng các mấu chốt trong đó, vội nói, phiệt chủ nói đúng. Thuộc hạ trước đó xác thực cân nhắc không chu toàn, luôn muốn phong an trang sự, lại đã quên toàn cục. Phượng Hoàng Sơn trang đến các trang các mục khoảng cách, vốn cũng không so phong an trang xa, có nhiều chỗ thậm chí thêm gần, là nên về núi làm việc mới đúng. Chỉ bất quá dưới mắt bạt lực bộ lạc an trí còn không có đầu mối, thuộc hạ muốn đợi đem chuyện này kết liễu, lại về núi nhậm chức. Vu Tỉnh Long vui vẻ gật đầu, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khen ngợi, đúng là nên như thế. Ngươi tuy còn trẻ tuổi, suy xét sự tình cũng rất chu toàn. Tốt, liền ấn ngươi nói xử lý, chờ ngươi đem bạt lực bộ lạc sự xử lý tốt, lại về Phượng Hoàng Sơn không muộn. Vâng. Dương Sán hạ thấp người thi lễ một cái, trong lòng cũng đã tính toán lên đến tiếp sau dự định tới. Bạt lực bộ lạc bên kia được thật tốt uy hoạch một phen, tuyệt không thể ra chỗ sơ suất, cố này sinh lực quân hẳn là tận lực tranh thủ bọn hắn theo sát ta. Còn có 6 trang 3 mục cũng được nghĩ biện pháp nắm càng chặt hơn một chút, tuy nói tiếp xuống bọn hắn cũng là do ta trông coi. Những chuyện này làm theo, làm xong, ta cũng liền nên trở về núi. Khi đó chắc hẳn vậy đến rồi tác triển chi sinh nợ thời điểm. Ai? Chỉ mong trời theo ý người, nhường nàng sinh cái mập mạp tiểu tử. Như vậy ta cái gì đều không cần làm, liền có thể tâm tưởng sự thành rồi. Chương 117, gió đêm 3, chương 117, gió đêm 3, chi trưởng bữa ăn tối hôm nay phá lệ phong phú một chút. Vừa mới cao thăng vì ngoại vụ chấp sự Lý Hữu Tài, cố ý tự móc tiền túi cho nội trạch ngoại trạch người sở hữu bỏ thêm bữa ăn. Liền ngay cả phẩm cấp thấp nhất việc thu kịch nô bộc, bọn nha hoàn, trong chén đều nhiều hơn một khối lớn chừng bàn tay thịt muối, chân sang sáng hiện ra hương, trêu đến đám người mặt mày hớn hở, trong miệng không ngừng lẩm bẩm Lý chấp sự nhân nghĩa. Việc này, vốn là nên do sắp rời chức cao thăng Lý Hữu Tài tới làm. Dương Sán trong lòng quen thuộc, tuyệt sẽ không đi cùng hắn đoạt cái này đầu gió. Đối Dương Sán mà nói, thời gian còn rất dài, hắn cái này chi trưởng đại chấp sự vị trí vừa mới ngồi lên, không cần nóng lòng nhất thời. Hắn bây giờ phải làm, vì đó tân nhiệm chi trưởng đại chấp sự thân phận, mời tiệc chi trưởng chúng quan sự, đại gia một lần nữa gặp mặt một lần. Hai bàn tiệc rượu tại chính sảnh triển khai, gà vịt thịt cá mọi thứ đầy đủ, trong bầu rượu đổ ra rượu đế bốc lên trong veo hương khí. Lý Hưu Tài xem như láo cấp trên kiêm tân tấn ngoại vụ chấp sự, tự nhiên bị lui qua vị trí đầu. Chúng quản sự vây quanh cái bàn ngồi xuống, trên mặt đều chất đống cười, trong lòng lại đã có tính toán hết. Lúc trước chi trưởng chỉ thiết một vị đại chấp sự, sau này vì Dương Sán mới bỏ thêm cái nhị chấp sự. Bây giờ Lý Hữu Tài cao thăng, Dương Sán tiếp đại chấp sự thiếu, kia chống ra nhị chấp sự chi vị, có thể hay không lại để bạt một người đi lên. Theo quy củ nói, lúc trước Vu Thừa Nghiệp vẫn là người thừa kế lúc, chi trưởng cũng chỉ có một vị chấp sự, Dương Sán là tình huống đặc biệt. Dưới mắt chi trưởng không có nam chủ nhân, tác triển chi mang con mổ côi từ trong bụng mẹ còn không biết là nam hay là nữ, theo lý thuyết không nên tái thiết nhị chấp sự. Có thể người nếu là không có lý tưởng, cùng cá ướp muối có gì khác biệt? Tại chỗ quản sự không có một cái muốn làm cá ướp muối, trong ánh mắt đều cất giấu mấy phần chờ mong. Ngoại viện quản sự Nưu Hữu Đức dáng người hơi mập, trên mặt tổng treo hỏa khí sinh tài cười. Hắn vừa tọa hạ liền lôi kéo người bên cạnh Hàn Nguyên, nói gần nói xa đều ở đây nói bóng nói gió, nghe ngóng thiệt chủ có hay không nhận mệnh nhị chấp sự ý tứ. Thu mua Triệu Hoàng Nộ càng trực tiếp, lặng lẽ tiến tới Dương Sán bên người, dù sao Dương Sán là tân nhiệm đại chấp sự, từ hắn chỗ này nghe ngóng tin tức có thể dựa nhất. Kho lương thực quản sự Mã Tam Nguyên thì gián Lý Hữu Tài, bồi cười nói chút lời định nói, muốn từ vị này lão lãnh đạo trong miệng dò xét điểm ý tứ. Ngồi đây bên trong, chỉ có chi trưởng hộ viện thống lĩnh Lưu Vũ đứng ngồi không yên. Ánh mắt của hắn tổng nhịn không được hướng Trình Đại Quan bên kia trượt, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Lúc trước Trình Đại Quan mới là hộ viện thống lĩnh, sau này bởi vì nghiêm trọng thất trách trước chịu hình, lại bị một lột đến cùng, hắn mới lấy thừa vị. Nhưng hắn lúc trước đối lao cấp trên quá độc ác, vừa cầm quyền liền đủ tiểu chèn ép, ai có thể nghĩ tới Trình Đại Quan vẫn còn có Đông Sơn tái khởi một ngày. Bây giờ Trình Đại Quan mặc dù không có cụ thể chức vụ, nhưng hắn lại là Dương Sán tâm phúc. Hôm nay trận này tối, Dương Sán cố ý để Trình Đại Quan vậy vào chỗ ngồi, cái này thái độ còn không rõ ràng sao? Lưu Vũ trong lòng bất ổn, một mực suy nghĩ hiện tại bổ cứu cùng Trình Đại Quan quan hệ, cũng không biết còn đến hay không được đến. Qua ba lần rượu, trên bàn bầu không khí càng phát ra náo nhiệt, có người lôi kéo người khác mời rượu, có người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, tiếng huyên náo bọc lấy mùi rượu phiêu cả phòng. Lưu Vũ lợi dụng đúng cơ hội, bưng chén rượu tiến đến Trình Đại Quan trước mặt, gạt ra một mặt cứng rắn cười, "Trình huynh, tiểu đệ trẻ tuổi không hiểu chuyện, lúc trước có nhiều mạo phạm. Những cái kia chỗ đắc tội ngài, còn mời ngài đại nhân đại lượng, đừng để trong lòng." Trình Đại Quan chỉ nghiêng liếc hắn liếc mắt, khóe miệng ôm lấy tia cười lạnh, không nói chuyện. Lưu Vũ kiên trì lại nói, "Ngày hôm nay mượn Dương chấp sự rượu, tiểu đệ mời ngài một chén. Chúng ta về sau quên hết ân oán trước kia, thật tốt ở chung. Từ nay về sau, tiểu đệ đối đãi ngươi chính mình, còn như lúc trước ngươi làm tiểu đệ thị vệ thống lĩnh lúc." Lưu Vũ dứt lời, nâng chén liền muốn uống rượu, lại bị Trình Đại Quan một thanh ngăn lại. "Lưu thống lĩnh, ngươi sợ là uống nhiều rồi, nói cái gì mê sảng đâu. Hai chúng ta từng có không thoải mái sao? Ta làm sao không nhớ rõ a?" Trình Đại Quan chậm rãi đem hắn chén rượu đè xuống, trên mặt cười tủm tỉm, "Ta bây giờ đi theo Dương chấp sự, gặp thời lúc bảo vệ hắn an toàn. Rượu nhiều hỏng việc, cái này rượu ta không thể uống, nói cũng không dám nhiều trò chuyện a." Lưu Vũ mặt nháy mắt trướng thành rồi màu gan heo, lúng túng cứng tại chỗ. Xung quanh các quản sự đều nhìn ở trong mắt, lại không người lên tiếng. Nghe thấy coi là không nghe thấy, nhìn thấy làm như không nhìn thấy, ngược lại cố ý đem nói đùa, mời rượu thanh âm sách được càng cao, giống như là tại tận lực che giấu phần này khó xử. Ngày hôm nay thì tối, Lý Hưu Tài cùng Dương Sán mới là nhân vật chính, thỉnh thoảng có quản sự tiến lên mời rượu. Dương Sán thấy mình có rồi mấy phần men say, đám người cũng đều uống đến đỏ mặt ai nóng, lo lắng lại uống xuống dưới có người say ngã, liền không có cách nào nói chuyện chính sự rồi. Hắn đặt chén rượu xuống, đưa tay vô vô, trong phòng tiếng huyên náo lập tức nhỏ chút. "Chư vị, có chuyện muốn cùng đại gia thương lượng." Dương Sán háng giọng một cái, đem trước đó thuyết phục 6 trang 3 mục quản sự tham gia cổ phần làm ăn sự nói một lần. Giảng đến cổ phần lúc, hắn cố ý thay đổi cái thuyết pháp. Nếu là theo 10 thành tỷ lệ tính, mỗi người có thể cầm tới số định mức quá ít, nghe không có lực hấp dẫn. Hắn cho đổi thành tỷ lệ phần trăm, quả nhiên mỗi vị quản sự nghe vào trong tai đều cảm thấy, "Ừ, vẫn được. Cái này mua bán không dám nói kiếm bộn không lỗ, nhưng ta có 8 thành nắm chắc có thể thành." Dương Sán cười nhìn về phía đám người, "Chư vị có nguyện ý hay không nhập cổ phần, chúng ta một đợt phát tài." Các quản sự hai mặt nhìn nhau, còn đang do dự ở giữa, say khất Lý Hữu Tài đột nhiên vỗ bàn một cái, thanh âm vang vọng, "Huynh đệ, cả tin ngươi ánh mắt, làm ăn này ta bảo, mặc kệ kiếm lời bồi, ta Lý Hữu Tài đều cùng." Lý Hữu Tài vốn là uống rượu sẽ say, lúc này đã có chút mơ màng, nhưng hắn lại không đã quên bản thân ngoại vụ chấp sự là thế nào đến. Coi như cái này có sinh ý thật bồi, hắn vậy nhận, về sau làm ngoại vụ chấp sự, quyền cao chức trọng, còn sợ kiếm lời không trở lại. Có rồi Lý Hữu Tài dẫn đầu, các quản sự cũng không ngồi yên nữa, ào ào mở miệng, "Dương chấp sự, ta vậy nhập, tính ta một người, ta vậy trộn lẫn một phần." Dương Sán lần này cũng không có an bài kẻ lừa gạt, không nghĩ tới Lý Hữu Tài chủ động làm cái này kẻ lừa gạt. Đám người vốn là uống đến thoải mái, lúc này lại muốn một đợt làm ăn, quan hệ lập tức lại thân cận mấy phần, bầu không khí so vừa rồi càng thêm nóng lạc. Liền ngay cả trước đó bị Trình Đại Quan cự tuyệt hòa giải, trong lòng lo sợ bất an Lưu Vũ, cũng đội vàng lấy tỏ thái độ muốn nhập cổ phần. Bởi như vậy, hắn đã cảm thấy mình cũng thành rồi Dương Sán người một nhà, trong lòng tảng đá rơi xuống, vậy bưng chén rượu hét lớn lên. Thẳng đến trăng lên ngọn liễu, tung xuống một mảnh thanh huy, tiệc rượu vừa rồi tàn đi. Dương Sán nơi ở sát bên Lý Hữu Tài nhà, trên ghế tất cả mọi người nhìn thấy hai người bọn họ lấy huynh đệ tương xứng, không chút nào tránh người, đưa Lý Hữu Tài chuyện đi trở về, tự nhiên nên do Dương Sán tới làm. Dương Sán biết rõ Lý Hữu Tài uống nhiều rồi so lợn chết còn chìm, cố ý hô Trình Đại Quan hỗ trợ, hai người một trái một phải mang lấy Lý Hữu Tài đi trở về. Đem Lý Hữu Tài đưa đến nhà chính, Trình Đại Quan liền đi. Dương Sán vậy chuẩn bị cáo từ, kết quả quay người lại, liền bị Phan Tiểu Vãn chặn lại rồi. "Ta đương ra uống nhiều rồi là cái gì đức hạnh, ngươi còn không biết?" Phan Tiểu Vãn lườm hắn một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần hờn dỗi, không giúp tẩu tử đem hắn khiêng vào nhà bên trong đi. Dương Sán cười khổ, "Được, kia tẩu tử ngươi so tay chút." Nhân ra vừa tắm rửa xong, nhẹ nhàng thoải mái, một giúp đỡ không được mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Phan Tiểu Vãn lung lay thân thể, làm nũng nói, "Tẩu tử mặc kệ, ai bảo ngươi hai là huynh đệ. Ngươi ca, chính ngươi chuyển." Dương Sán không có cách nào, đành phải mang lấy Lý Lưu Tài, liệt lão đảo nghiêng hướng phòng ngủ đi. Phan Tiểu Vãn nhìn xem bóng lưng của hắn, nhịn không được cười khanh khách lên. Nàng hướng về sau từng bước một tới gần, dùng phía sau lưng trên đỉnh môn, thẳng đến đỉnh chặt chẽ, lại chắp tay sau lưng sờ đến then cửa, chậm rãi trượt qua khứ. Then cửa rơi khóa lúc không có phát ra một điểm tiếng vang. Phan Tiểu Vãn nhẹ nhàng cắn nở nang môi dưới, đưa tay đem xanh lơ lăng la và táo lôi kéo, cổ áo nghiêng nghiêng trượt xuống nửa tấc, lộ ra xương quai xanh nơi viên kia màu hồng nhạt hoa hải đường điện, da rẻ ở dưới ánh trăng hiện ra ánh nguyệt quang. Nàng nhón chân lên, thoa sơn móng tay ngón chân giống dính xương sớm cánh hoa, nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất, bước chân lại nhỏ lại chậm, mũi chân phảng phất đạp ở trên một đường thẳng, mang theo một loại không nói ra được mị. Động tác kia cực kỳ giống một con nhìn thấy con mồi cáo, tha thức hướng phòng ngủ đi đến. Dương Sáng thật vất vả đem cái chết heo tựa như Lý Hữu Tài đem đến trên giường, cương trực đứng dậy muốn thở một ngụm, quay đầu đã nhìn thấy Phan Tiểu Vãn tựa tại bình phong bên cạnh chính liếc lấy hắn. Tiểu Vãn phu nhân dáng người hiểu điệu, tựa như một nhánh sơ nghiêng hàn mai, ngập lấy ánh nước mắt hạnh cong ra một vệt mềm mại độ cong, ửng đỏ đôi mắt có chút hất lên, lộ ra mấy phần không tự biết câu người ý vị. Thấy Dương Sáng quay đầu thấy được nàng, Phan Tiểu Vãn lại là ăn một chút cười một tiếng, mũi chân trái điểm nhẹ mặt đất lúc, chân phải mắt cá chân liền nhẹ nhàng hướng vào phía trong chụp lấy, từng bước một, mang theo nhỏ vụn phong tình, hướng hắn tha thước nhất đi. Chương 118, nghi không đường. Một, chương 118, nghi không đường, một, Phan Tiểu Vãn chậm rãi đi hướng Dương Sán, bên tóc mai trầm bạc theo nàng dáng đi nhẹ nhàng lay động. Sóng mắt tựa như mới nhưỡng xuân hữu, ướt nhẹp dính trên người Dương Sán. Tiểu Vãn ra, nô giữ cửa đều rơi xuống khen cài, lúc này ngươi nhưng đi không nổi đi. Nàng kiều mị âm cuối còn quấn ở trên đầu lưỡi, liền truyền đến đốc đốc một trận tiếng gõ cửa. Xảo thiệt thanh âm bọc lấy sốt ruột từ trong khe cửa chui đi vào, "Phu nhân, phu nhân." Phan Tiểu Vãn trên mặt mị sắc nháy mắt cứng đờ, tức giận quay đầu lại nói, "Hô cái gì hô? Chuyện gì?" Thiếu phu nhân bên kia người đến. Xảo thiệt thanh âm giảm thấp xuống chút, lại càng nóng nảy hơn, thiếu phu nhân nghe nói tiệc rượu tàn đi, phái người đến chuyển Dương chấp sự, người ngay tại ngoài viện chờ lấy đâu. Thiếu phu nhân. Phan Tiểu Vãn hận hận miệng một câu, vốn lại không thể làm gì. Dương Sán mỉm cười, xông Phan Tiểu Vãn chắp tay, ngựa khí mang theo mấy phần trêu chọc, "Tẩu phu nhân, ngươi vẫn là thật tốt chăm sóc Hữu Tài huynh đi. Tiểu đệ xin lỗi không tiếp được rồi." Quần quần lăn. Phan Tiểu Vãn hận đến dậm chân một cái, gắt giọng, "Không có để lão nương nhìn sinh khí." Dương Sán buồn cười, cười ha ha một tiếng, đi đến mở cửa. Xảo thiệt liền đợi ở ngoài cửa. Thấy trên ván cửa then cài đều rơi xuống, như thế nào còn đoán không ra bên trong ngay tại phát sinh cái gì. Chỉ là nàng thông minh, nửa câu cũng không nhiều hỏi, chỉ chờ Dương Sán ra tới, liền rủ xuống tầm mắt, nhỏ giọng nói, "Chấp sự lao ra, hậu trạch người thuốc dục gốc, tiểu tỷ chỉ nói ngài đang giúp Lý quản sự giải rượu, đem nàng kéo tại ngoài viện không có để tiền đến." "Cơ linh, nên thưởng." Dương Sán từ trong ngực lấy ra khối thỏi bạc, đưa tới trong tay của nàng. Kia thỏi bạc biên giới mang theo nện gõ tê văn, là lũ thượng thợ bạc thường gặp tay nghề. Xảo thiệt vội vàng tiếp, tươi cười rạng rỡ tạ ơn Dương Sán, không người đưa hắn hướng ngoài biệt đi. Cửa sân chờ lấy một cái 13-14 tuổi tiểu nha hoàn, trải lấy xong nha búi tóc, trong tay nói sừng dê ánh đèn cho nàng mặt hiện ra ánh sáng ấm áp. Thấy Dương Sán, nàng bận bịu túi thân đi phúc lễ, thanh âm giòn giã, "Dương chấp sự, thiếu phu nhân tại Tĩnh Vân Hiên chờ lấy ngài đâu, nô tỳ dẫn đường cho ngài." "Đằng trước đi tới." Dương Sán gật đầu. Tiểu nha hoàn dẫn theo đèn phía trước, vầng sáng tại gạch xanh trên mặt đất lắc ra nhỏ vụn cái bóng. Xuyên qua cửa tròn, tiến vào khoanh tay hành lang, cột trụ hành lang bên trên treo đèn lồng đem hai người cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Đến rồi Tĩnh Vân Hiên ngoài viện, bảo vệ bà tử vội vàng chào đón. Nói khẽ, chấp sự theo lão thân đến, thiếu phu nhân chờ lấy đâu. Tiểu nha hoàn thì tức thời lui trở về, tiến vào phòng chính, cổng chờ lấy nha hoàn đội vàng kéo ra hàng rào môn. Dương Sán thoát dậy, giẫm lên hơi lạnh một sàn nhà đi vào trong. Nhà chính trên mặt đất phủ lên tây vực đến thảm lông cừu, đạp lên mềm hồ hồ. Tắc Triển Chi đang ngồi ở bên cửa sổ trên giường êm, đầu gối đặt vào một cái thêu kéo căng, tóc xanh tuyến vừa xuyên qua châm, lại không động đậy. Gặp hắn tiến đến, Tắc Triển Chi buông xuống thêu kéo căng, đầu ngón tay nhẹ nhàng bó lấy xanh lơ gấm áo vào áo. Tuy nói áo làm được rộng lớn, nhưng vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra bên hông có chút nô lên độ cong. Nàng cười giơ lên cái cằm, "Đại chấp sự đến rồi, ngồi đi." Dương Sán hạ thấp người hoàn lễ, ở bên cạnh bàn con sau khoanh chân ngồi xuống. Nha hoàn bưng tới ngọn trà nóng, sứ men xanh chén xuôi theo bước lên trắng mịn nhiệt khí. Tiểu nha hoàn đi chân đất, bước chân nhẹ giống mèo, phục trà liền im lặng lại lui ra ngoài. Dương Sán lúc này mới nhìn kỹ hướng Tắc Triển Chi, sắc mặt so lúc trước ôn nhuận chút, trên môi còn mang theo điểm son phấn đỏ nhạt, nghĩ đến là cố ý san sẻ trang. Hắn thả nhẹ thanh âm, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng, "Xem ngươi khí sắc không tệ, không có náo nôn mẹ." Tắc Triển Chi nhàn nhạt cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng mang thai bụng, đứa nhỏ này ngoan cực kỳ, người bên ngoài nôn mẹ lúc không ngửi được thức ăn mặn, ta lại tốt, ngược lại thèm lên thì tới. Nói, nàng nâng đỡ sau lưng, lông mày cau lại, chính là ngồi lâu eo chìm, luôn muốn dối người. Dương Sán ánh mắt quét qua sau lưng nàng gấm vóc gối dựa, muốn đứng dậy đi lấy, lại dừng lại. Trong phòng tuy chỉ có hai người bọn họ, có thể bảo vệ không đủ bên ngoài có bà tử nghe. Tắc Triển Chi nhìn ra hắn tâm tư, đáy mắt tràn lên ấm áp, bản thân thò người ra lấy ra gối dựa, hướng sau lưng bằng mấy bên trên một đệm, lại dựa vào đi lúc, bả vai liền buông lỏng chút. Ngươi lại so với ta còn nhỏ tâm. Tắc Triển Chi cười trêu chọc, cẩn thận chút luôn luôn tốt. Dương Sán nâng chén trà lên, thổi thổi bạc cạn, bình thường ngươi cũng đừng tổng đợi trong phòng, để bà tử bồi tiếp ở trong viện đi hai bước, ăn cũng đừng quá bổ, vạn nhất thai nhi quá lớn, tương lai sản xuất bị tội. Biết rồi, cũng là ngươi sinh qua hải tử tựa như. Tắc Triển Chi lườm hắn một cái, trong mắt lại không nửa phần trách cứ, ngược lại mang theo một điểm hờn dỗi. Đúng rồi, hôm nay qua đi, ngươi chính là chi trưởng đại chấp sự, trước trách sự, ngươi có chắc chắn hay không rồi? Dương Sán gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái, mới đầu cũng không còn nghĩ đến muốn đi một bước này, bất quá là gặp chiêu phá chiêu, kết quả cũng là có ngày trợ tựa như. Kia về sau đâu? Tắc Triển Chi truy vấn, đầu ngón tay không tự chủ nắm chặt, chờ ta sinh con thời điểm, sẽ không ra ngoài ý muốn à? Dương Sáng buông xuống chén trà, ánh mắt chìm xuống,
nhưng lại rất nhanh nhu hòa xuống tới, thế sự nào có tuyệt đối. Bất quá ngươi yên tâm, nội trạch có ngươi chủ trì, ngoại trạch có ta nhìn chằm chằm, dù có ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể khiêng qua đi. Tắc Triển Chi trong mắt bất an dần dần tan đi, khóe miệng giơ lên ý cười, cũng là, bây giờ toàn bộ chi trưởng đều trong tay chúng ta, nếu thật là ra chút chuyện còn ứng đối không được, cũng có vẻ chúng ta vô dụng. Hai người trầm mặc một lát, Dương Sán mới mở miệng, muốn như vậy gọi ta đến, nhất định là có chính sự a. Tắc Triển Chi mỉm cười, Thanh Mai hôm nay trở về nói với ta, cái này nha đầu, cuối cùng vẫn là bị ngươi thu rồi. Dương Sán tính thai có chút nóng lên, có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Hắn cùng Thanh Mai sự, vốn nghĩ chậm rãi nói với Tắc Triển Chi, không có nghĩ rằng Thanh Mai trước tiên là nói về. Thanh Mai là người của ta, ngươi tất nhiên muốn nàng, cũng không thể nhường nàng một mực không danh không phận theo sát ngươi đi. Tắc Triển Chi ngữ khí mang theo điểm oán trách, lại không nửa phần tức giận, ngược lại như cái thay muội muội ra mặt tỉ tỉ. Ta tự nhiên sẽ không bị quất nàng. Dương Sán đội vàng giải thích, chỉ là gần đây sự tình quá nhiều, làm cho chuyện này gác lại rồi. Chờ ngươi đưa ra không, không chừng muốn tới sang năm. Tắc Triển Chi đánh gây hắn, ta nếu biết, liền thay các ngươi làm chủ, xử lý một trận nghi thức, công khai ban thưởng nàng làm cho người thiếp. Dương Sán lúc này mới chợt hiểu, khó trách từ tiến đến lên sẽ không thấy Thanh Mai, nguyên lai tưởng rằng nàng là cố ý tránh đi, để cho hai người nói chút thể mình lời nói, nguyên lai là bởi vì việc quan hệ chính nàng trung thân, xấu hổ rồi. Dương Sán suy nghĩ một chút, liền thản nhiên nói, phải làm như thế. Chỉ là ta chưa từng xử lý qua loại sự tình này, không biết ta muốn làm chút gì đó, nếu không ngươi phái cái bà tử dạy một chút ta. Không cần ngươi phí tâm. Tắc Triển Chi khoát khoát tay, ngươi chỉ cần gật đầu đồng ý là tốt rồi, chọn mua, bố trí, mời người, những sự tình này ta đến an bài. Nàng chưa nói là, dù câu nệ tại thân phận, không thể thật sự làm Dương Sán vợ, nhưng hôm nay thay hắn xử lý nạp thiếp sự, cũng coi là chọn một lần Dương gia vợ cả tưởng niệm. Cổng lớn bên trong nạp thiếp, vốn là chính thê định đoạn, cũng sẽ chính thê lo liệu hết thảy. Hai người lại nói chút việc nhà, Tắc Triển Chi trên mặt lộ ra ủ rũ, nhẹ nhàng ngáp một cái. Dương Sán thấy thế, vội vàng đứng dậy nói, ngươi chính là khát ngủ thời điểm, nghỉ sớm một chút, ta đi về trước. Tắc Triển Chi nhẹ gật đầu, chưa dậy thân đưa hắn, chỉ làm cho nha hoàn thay hắn mở cửa. Dương Sán vừa đi, sau tấm bình phong liền truyền đến nhẹ mảnh tiếng bước chân, Thanh Mai đỏ mặt đi ra. Tắc Triển Chi cười trêu ghẹo nói, hiện tại hài lòng. Vừa rồi trốn ở sau tấm bình phong, lỗ tai đều nhanh dựng lên a. Thanh Mai bổ nhào vào bên người nàng, ngồi quỳ chân tại thảm lông cừu bên trên, ôm cánh tay của nàng, đem mặt dán tại tay áo của nàng bên trên, làm nũng nói, cô nương đối đãi ta thật tốt, đời ta đều đi theo cô nương, tuyệt không hài lòng. Tắc Triển Chi trợn mắt, cố ý chua xót nàng, trước kia ta đối đãi ngươi không tốt sao? Cũng không còn gặp ngươi như thế cùng ta biểu trung tâm. Ngoài miệng nói như vậy, tay lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Mai lưng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Chương 118, nghi không đường 2, chương 118, nghi không đường 2, nỗ lực bộ hai vị trưởng lão được rồi Vu Tỉnh Long lời chắc chắn, đêm đó liền làm phân phối. Một cái trong đêm xuống núi, hắn được chạy trở về cho Bạt Lực Mạt báo tin, để cho toàn bộ bộ lạc an tâm. Một cái khác thì lưu tại trên núi, chờ lấy Dương Sán cùng hắn mảnh thương bộ rơi an trí rất nhiều công việc. Lúc này Dương Sán vừa thăng nhiệm chi trưởng đại chấp sự, chính là trong ngoài bận rộn thời điểm. Ngoại trạch nhân sự được điều chỉnh tinh vi, lúc trước quy củ chương trình cũng được một lần nữa trải bước, từng cái đánh tới hắn đăng ký. Những sự tình này nửa điểm không qua loa được, mà lại đều phải tự thân đi làm, hắn còn phải mau chóng sắp xếp như ý, tốt chạy về phong an trang đi. Bởi vì bạt lực bộ lạc an trí vậy kéo không nổi, bọn hắn đông rời lúc ném đi hơn phân nửa đồ quân đu, bây giờ ngay cả lều bạt đều thu thập không đủ, nếu như trời giá rét, không chừng muốn sai lầm. Mà Tĩnh Vân Hiên bên trong, Tắc Triển Chi chính thừa dịp cái này ngắn ngủi cái hở, vì Thanh Mai thu xếp tiểu thiếp chi lễ. Trong nội tâm nàng tin tưởng, Dương Sán đợi không được mấy ngày, phải đem hết thảy đều đổi tại hắn trước khi đi làm thỏa đáng. Ngày kế tiếp ngày mới sáng, Tắc Triển Chi liền để Thanh Mai đi nhà kho chọn tơ lụa. Trong sơn trang châm nương đã chờ lấy cho nàng tùy cơ ứng biến. Tắc Triển Chi cố ý dặn dò, nhà kho bên trong vật liệu, coi trọng cái nào cứ lấy, đừng câu lấy. Lại làm cho nàng đi chọn mấy bộ đồ trang sức, tính làm tùy thân thêm trang. Thanh Mai là một hiệu phân tức, biết mình có thể có hôm nay toàn bộ nhờ cô nương dịu dắt, nào dám bị lại sùng mạc tiêu. Nhà kho bên trong chất đống giang nam vân gấm, tây bực ba tư gấm, đất thuộc gấm tứ xuyên, nàng chỉ lấy hai thất thủy thanh sắc gấm hoa, một mặt lại lót màu da. Đến như kia kim ngân, ngọc chân châu đồ trang sức, nàng cũng chỉ chọn một chi xích kim điểm thủy châm cài tóc, một đôi hoa thai làm bằng ngọc trai, lại thêm một con dê mở trắng ngọc thủ bằng tay, xem như một bộ. Cái này ba loại đồ trang sức đều là tinh xảo mà không trương dương tiểu dáng, chính thích hợp với nàng thân phận. Có thể Tắc Triển Chi thấy, lại nhăn lại lông mày, cái này sao đủ? Ngươi là ta tự mình chọn người, há có thể như vậy keo kiệt? Nói, nàng liền lôi kéo Thanh Mai lại đi nhà kho, tự tay cho nàng chọn, lại cho nàng thêm hai thất quả liễu đỏ gấm tứ xuyên, một thất xanh lơ ba tư gấm, đồ trang sức càng là chọn khảm bảo châm vàng, mệt mỏi kia vòng tay bạc, ngay cả ngọc như ý đều lấy một chi, phong phú được nhanh đuổi kịp đại hội nhân gia cưới con gái nhi rồi. Thanh Mai ôm Tắc Triển Chi cánh tay, nước mắt rưng rưng, cô nương đối đãi ta như vậy tốt, ta đều không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Đảo mắt đến rồi ngày thứ tư, cũng là Dương Sán muốn về phong an trang một ngày trước. Tắc Triển Chi cái này bên cạnh cuối cùng đem hết thể đặt mua thỏa đáng, mà ngày hôm đó vừa lúc là ngày hoàng đạo, ban thưởng thiếp nghi thức tựa như kỳ cử hành. Nghi thức mặc dù đơn giản, nhưng cũng lộ ra trang trọng. Tĩnh Vân Hiên trong chính sảnh, Tắc Triển Chi ngồi ở chủ vị, một thân màu đỏ tía váy ngắn, cổ áo thêu lên ám văn triển chi sen, nổi bật lên nàng khuôn mặt đoan trang. Dương Sán xuyên qua thân lớn hồng tẩm bảo, ở vào bên trái. Thanh Mai thì lấy một thân màu xanh làm váy, ở vào góc phải. Trên đầu nàng cắm tắc triền chi cho xích kim châm cài tóc, khuyên hai chân châu, cổ tay mang bạch ngọc vòng tay, giữa lông mày tràn đầy thẹn thùng, trái ngược với một nhánh vừa phun thanh mai, tươi non động lòng người. Dương Sán. Tắc triền chi mở miệng gọi hắn, ánh mắt quét qua hai người, trong lòng lại nổi lên một trận tiếc nuối. Nếu là giờ phút này, nàng có thể lấy Dương Sán chính thê thân phận ngồi ở chủ vị, tự tay vì hắn nạp thanh mai làm tiếp, thật là tốt biết bao. Nhưng hôm nay, nàng chỉ có thể lấy chi trưởng đương gia chủ mẫu danh nghĩa, chủ trì trận này không liên quan đến mình nghi thức. Nàng đè xuống trong lòng than thở, nói: "Ta nay ban thưởng thanh mai vì ngươi tiểu thiếp, nhìn ngươi ngày sau đối xử tử tế nàng, chớ có phụ lòng nàng tấm lòng thành." Dương Sán đứng dậy chắp tay tạ lễ, sau đó chính là thanh mai tiến lên, trước đối tác triển chi thật sâu một bái, cái này một bái là tạ nàng dịu dắt cùng thành toàn. Sau đó nàng lại chuyển hướng Dương Sán, uốn gối hành lễ, nhẹ giọng gọi câu phu quân. Nghi thức mặc dù đơn giản ngắn ngủi, lại đưa tới chi trưởng các quản sự chú ý. Dương Sán vừa thăng làm đại chấp sự, liền được thiếu phu nhân ban thưởng thiếp, cái này sợ là phiệt chủ cùng thiếu phu nhân tại tranh nhau lôi kéo hắn đi. Các quản sự không muốn đắc tội bất kỳ bên nào, liền không có trắng trợn thu xếp, chỉ chờ Dương Sán mang theo thanh mai trở về chỗ ở, riêng phần mình sửa soạn hậu lễ đưa tới cửa, có đưa tơ lụa, có đưa nén bạc, còn có đưa ngọc khí vật trang trí, cũng là náo nhiệt. Kỳ thật Vu Tỉnh Long đã sớm biết Dương Sán muốn làm sinh ý, lôi tắc triển chi tham gia cổ phần sự, bản này cũng không phải là bí mật. Bất quá, theo Vu Tỉnh Long, cái này cũng không có gì. Dương Sán lúc trước đắc tội qua tác gia, bây giờ tại chi trưởng nhậm chức, chịu túi đầu chịu thừa, là biết tiến tối biểu hiện. Nếu là Dương Sán còn giống như trước như vậy va chạm thiếu phu nhân, đem chi trưởng quấy đến gà chó không yên, ngược lại không đáng buông trồng rồi. Bất quá, tất nhiên quyết định muốn trọng dụng Dương Sán, Vu Tỉnh Long vẫn là phân phó đặc tầm, được phái người đi Trung Nguyên tra một chút Dương Sán nội tình. Dương Sán mang theo Thanh Mai trở lại Vượng Hoàng Sơn trang nơi ở lúc, Vượng Tài sớm đã đợi ở cửa. Thấy Thanh Mai, hắn liền vội vàng không người hành lễ, gặp qua nhà mình nữ chủ nhân. Lao ra một ngày không cưới chính thê, vị này thiếu phu nhân ban tặng bên cạnh phu nhân, chính là Dương gia danh chính ngôn thuận chủ mẫu. Sát vách Phan Tiểu Vãn lại là hận đến hàm răng ngứa một chút, vốn chính là muốn trộm lại trộm cũng được, Dương Sán bây giờ có rồi thiết thất, về sau sợ là càng không cơ hội, cũng không làm người tức giận. A Dương Sán trong phòng ngủ vậy đơn giản thu thập một chút, mới đổi màu xanh lam chăn gấm trải tại trên giường, trên bàn trang điểm bảy biện thanh mai hộp trang sức, bàn bên trên còn cắm hai cành tươi mới đóa hoa, cuối cùng có rồi mấy phần tuyển nhận người mới người bộ dáng. Đưa tiễn cuối cùng một đợt chúc khách, Dương Sán quay người nhìn về phía Thanh Mai, thanh âm thả cực đù, có mệnh hay không? Đến như những cái kia đưa tới lễ vật, hắn không tâm tư nhìn, dù sao những ngày hộp mù vốn là nên lưu cho Thanh Mai chậm rãi phá, kia là độc thuộc tại Thanh Mai niềm vui thú. Thanh Mai gương mặt hiện ra đỏ ửng, khe khẽ lắc đầu, không khổ cực, có thể trở thành phu con người, Thanh Mai, thật vui vẻ. Dương Sán nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, đã ngươi theo ta, tóm lại ta sẽ không nhường ngươi bị quất. Thanh Mai vui vẻ nhào vào trong ngực của hắn, lỗ tai dán bộ ngực của hắn, nghe hắn trầm ổn nhịp tim, nghĩ đến hai người từ mới quen đến nay cho tới hôm nay, một đường này chuyển hướng biến hóa, đơn giản là như giống như nằm mơ. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Sán liền muốn khởi hành chạy về Phong An Bảo đi. Lần này Phượng Hoàng Sơn trang chuyến đi, Dương Sán lại là thăng quan thêm tước, lại là nạp Thanh Mai làm tiếp, mua lại hạ lễ đủ để chứa một xe ngựa, liên đối địa phương cũng không có. Tiểu Thanh Mai thấy thế, dứt khoát từ chi trưởng trong chuồng ngựa vậy lôi con ngựa ra tới, cưỡi ngựa xuống núi. Đám người bọn họ xuống núi thời điểm, nắng sớm vừa vặn tràn qua Thiên Thủy Thành đường lát đá xanh, phố dài một góc Côn Luân kho trung chuyển đang chuẩn bị khai trương. Trong cửa hàng, một thân ba tư hồ phục Nhật Na đối một cái vóc người khôi ngô hán tử phân phó lấy. A đại, hậu viện vừa đưa ra đến kêu bài không phòng, trước tiên đem góc tường nấm mốc ban cạo sạch sẽ, lại dán một tầng mới bùn, cuối cùng quét lên vôi bột, về sau liền đổi thành kho hàng dùng. Đang khi nói chuyện, theo động tác của nàng, đầy đà linh động trên eo nhỏ, treo tính toán nhỏ nhặt nhẹ nhàng đung đưa, bằng bạc tính châu va chạm lúc, liền phát ra thanh thúy cạch cạch âm thanh. Bàn tính này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ngân khung ngọc châu, tinh xảo giống một cái trang sức. Bình thường liền treo ở bên hông, xung làm đồ trang sức, nghi tính sổ sách lúc tiện tay liền có thể hái xuống. Ngón tay của nàng thon dài mà linh xảo, dù là bàn tính nhỏ chút, cũng có thể hạ bút thành văn, xuôi dục tự nhiên. A đại trà sát thô ráp bàn tay, có chút hơi khó nói, chủ nhân, cải tạo kho hàng được không ít nhân thủ à? Chúng ta kho trung chuyển hỏa kế quá ít, sợ là rút không ra người đến. Kỳ thật kho trung chuyển người bên trong không tính ít, chỉ bất quá trong đó có 6 cái hồ cơ, không làm được cái này nặng nề việc. Vậy liền mướn người đi. Nhiệt Na dứt khoát nói, ngươi đi chọn mấy cái hành động bí mật, khí lực lớn, làm việc thực tế, mau chóng đem nhà kho chuẩn bị cho tốt. Mấy ngày này, Nhiệt Na đối diện Côn Luân kho hàng làm toàn diện điều chỉnh, từ kinh doanh phạm vi đến nhân viên an bài, đều muốn từng cái sắp xếp như ý chuyển hình về sau. Côn Luân kho hàng liền muốn chính thức trở thành Côn Luân kho trung chuyển rồi. Ban đầu Côn Luân kho hàng là Thiên Thủy Thành bên trong một nhà uy tín lâu năm ngồi giả, chỉ đối với dân chúng địa phương kinh doanh tiêu dùng hàng ngày hàng hóa, nguồn cung cấp toàn bộ nhờ từ Nam Bắc khách thương trong tay thu mua. Có thể Dương Sán vừa ý chính là hành thương tại Tây Bực lợi, cho nên hắn định đem Vu Duệ tặng cho hắn nhà này kho hàng triệt để chuyển hình, đổi thành có thể đi con đường tơ lụa hành thương sạn. Nhiệt Na mấy ngày liên tiếp ngay tại làm cho này sự kiện buôn ba, Vu Duệ tặng mấy cái kia dung mạo xuất chúng hồ nữ, cũng bị nàng an trí tại kho hàng bên trong. Mặc dù về sau không lấy bán lẻ làm chủ nghiệp, nhưng là làm hành thương cũng cần nội bộ kinh doanh nhân viên vẫn là có thể an trí được bên dưới. Chương 118, nghi không đường, 3, chương 118, nghi không đường, 3, cửa trước, hai cái mặc áo xanh áo cà sa hán tử chính gỡ lấy cánh cửa, nặng nề cửa gỗ tháo xuống, liền tại trên phiến đá ma sát ra ùng ục âm thanh. Theo phiến cánh cửa bị rỡ xuống, nắng sớm tràn vào tiệm ăn, chiếu sáng bên trong cái bàn quầy hàng, nháy mắt sáng lên.
Hai cái này hán tử nhìn xem chỉ là thông thường hòa kế, kỳ thực lại là Tiểu Thanh Mai phái tới hảo thủ, bọn hắn là tắc triển chi của hồi môn. Dương Sán không cho phép Tiểu Thanh Mai can thiệp Nhật Na đối với kho trung chuyển quản lý kinh doanh, nhưng lại ngầm cho phép Tiểu Thanh Mai phái người bảo hộ Nhật Na. Cuối cùng một cánh cửa tấm vừa phóng tới trên mặt đất, cổng đông nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân, một đoàn nhân mã trùng trùng điệp điệp đi tới kho trung chuyển trước. Ba đài tinh xảo kiệu ở giữa, 7-8 cái tiên y hào nô hộ hầu trái phải, chiến trận quả thực không nhỏ. Kia kiệu là dùng nam trúc làm giá đỡ, bên ngoài bảo bọc thêu đầy triển chi center lụa màn tre, đã lộ ra thanh thản, lại lộ ra tôn quý. Đầu vừa nhấc kiệu bên trong ngồi một người nam tử, ước chừng 30 tuổi, dáng người cao, giữ lại hai phủi râu cá chê. Hắn thân mang áo bào rộng, tay áo lớn, đầu đội một đỉnh cao quan, mang trên mặt mấy phần tiêu căng, phảng phất hai cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn tựa như. Phía sau hai nhấc vai dư bên trong, đều ngồi đợi một cái tuổi trẻ nữ tử, quần áo diễm lệ, bên tóc mai cắm kim châm cài tóc, dung nhan quyến rũ động lòng người. Đến rồi Côn Luân kho trung chuyển cổng, đội ngũ ngừng lại. Nam tử kia từ kiệu bên trên đi xuống, chợt ung dung ngẩng lên đầu nhìn một chút trên cửa Côn Luân kho trung chuyển biển hiệu, khóe miệng khinh thường cong lên. Hai cái tuổi trẻ nữ tử hiểu điệu thướt tha đi qua đến, một trái một phải bàng ở bên cạnh hắn. Hai nữ đều cầm một thanh thêu lên kim tuyến mẫu đơn lăng la quạt tròn, nửa che lấy gương mặt xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần kiều mị. Nam tử bên hông treo một khối chất lượng cực tốt mỡ dê trắng ngọc bội, theo động tác của hắn nhẹ nhàng đung đưa. Hắn đem hai cánh tay duỗi ra, nắm ở hai cái mỹ nhân nhi mềm mại vòng eo, khinh thường ngửa đầu nhìn xem Côn Luân kho trung chuyển biển chiếc vàng. Liên tiệm này muốn từ Côn Luân kho hàng đổi thành Côn Luân kho trung chuyển rồi. Gọi bọn hắn trưởng quỹ ra tới. Mấy cái hào nô lập tức ứng tiếng, vớt vớt tay áo liền vọt vào môn đi, giáp cuống họng hô to: các ngươi trưởng quỹ đâu? Lao ra nhà ta muốn gặp hắn. Mau mau lăn ra. Vừa gỡ xong cánh cửa, hai cái hán tử nghe thấy lời này, trong mắt nháy mắt lóe qua một vệt tinh quang, nguyên bản buông lỏng thân thể lập tức căng thẳng, tay đã lặng lẽ sờ về phía bên hông đòn đao. Nhiệt Na ngay tại phân phó bọn tiểu nhị làm việc, nghe thấy động tĩnh như vậy, không nhịn được đại mi nhăn lại, bước nhanh đi lên phía trước, lạnh giọng nói: ta chính là Côn Luân kho trùng chuyển trưởng quỹ, là ai muốn gặp ta? Mấy cái hào nô gặp một lần Nhiệt Na, không nhịn được khẽ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Côn Luân kho trung chuyển trưởng quỹ lại là cái trẻ tuổi mỹ mạo hồ nữ. Chỉ là ngẩn ngơ, bọn hắn lập tức hưng phấn hướng về phía bên ngoài kêu lên: lao ra lao ra, bọn hắn trưởng quỹ ở đây này, lao ra ngươi mau tới. Tiêu ngạo thật lớn, còn muốn ta đi bảo ngươi người nào vậy, dám cùng Ngô sánh vai. Tây chỉ kho trung chuyển Trần trưởng quỹ ôm hai cái mỹ nhân nhi, ba người cùng cái liền thể người tựa như lắp tiến vào tiệm ăn. Trần trưởng quỹ hậm hực nghĩ đến: ngươi cái gì đẳng cấp, dám cùng ta làm một dạng mua bán, lại còn cùng ta bày tác phong đáng tởm, ta Trần mẫu người. Đông nhiên hắn đã nhìn thấy Nhiệt Na bãi nhĩ, hắn con mắt tựa như nhìn thấy ánh nắng đột nhiên xuyên thấu tầng mây, đột nhiên vì đó sáng lên. Tây chỉ kho trung chuyển Trần trưởng quỹ tên gọi Trần Dận Kiệt, tại Thiên Thủy thành hành thương kho trung chuyển trong kinh doanh, xem như một cái tọa địa hộ rồi. Lúc đầu Côn Luân kho hàng, mỗi tháng đều muốn từ hắn Tây chỉ kho trung chuyển tiến không ít hàng, xem như hắn một cái khách hàng lớn. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, Côn Luân kho hàng không chỉ có đột nhiên đình chỉ nhập hàng, còn truyền ra tin tức nói muốn chuyển hình, giống như hắn làm lên Tây vực hành thương mua bán đến rồi. Trần Dận Kiệt được không tức giận, lại nghe nói nhà này kho hàng là bởi vì thay đổi ông chủ, cho nên mới muốn chuyển hình, thế là đã muốn tự mình đến nhìn một cái, nhìn xem rốt cuộc là ai gan to như vậy, lại dám cùng hắn Trần mỗ người đoạt mối làm ăn. Hành thương Tây vực ngươi cho rằng là tốt như vậy làm? Đây cũng không phải là chỉ dựa vào chịu khổ chịu bán mạng liền có thể hoàn thành, cái chủ cửa hàng này quá ngây thơ. Nhưng không ngờ liếc mắt trông thấy Nhiệt Na, lại là cái mỹ mạo hồ cơ. Hồ nữ hắn nhìn nhiều lắm rồi, trong nhà hắn còn nuôi mấy cái mỹ mạo hồ cơ đâu. Thế nhưng là cùng trước mắt cái này hồ nữ so ra, trong nhà mấy cái kia có thể kém không ngừng một chút xíu. Trước mắt vị này hồ nữ cùng bình thường hồ cơ rất không giống, một đầu chói mắt tóc đỏ, một đôi thâm thúy mắt xanh, xem xét chính là đến từ càng xa xôi Tây phương. Từ Tây chi địa người hồ hắn cũng đã gặp không ít, trong đó không thiếu nữ tử, thế nhưng là ngày thường đẹp như vậy, dáng người như thế nóng bỏng cực phẩm ưu vật, hắn vẫn lần đầu thấy. Trần Dận Kiệt ánh mắt tham lam trên người Nhiệt Na lưu luyến, trong miệng chật chật lên tiếng: cô nương ngươi chính là Côn Luân kho trung chuyển mới ông chủ. Tiểu nữ tử Nhiệt Na chính là Côn Luân kho trung chuyển trưởng quỹ, không biết các hạ là. Trần Dận Kiệt buông ra ôm hai cái mỹ thiết tay, ha ha cười lên: bị họ Trần, hai đông Trần, tên Dận Kiệt, chính là Tây chỉ kho hàng ông chủ. Cổ của hắn kết nhấp nô mấy lần, thanh âm đều ôn nhu: Nhiệt Na cô nương nhìn xem rất lạ mặt nha, người địa phương nào à? Ta đến từ Ba Tư. Nhiệt Na nhàn nhạt trả lời. Trần Dận Kiệt nhíu mày nói: há, nguyên lai là từ nghỉ ngơi đến, đây chính là đủ xa. Tuy nói bây giờ Ba Tư đã trở thành chủ lưu xưng hô, nhưng vẫn là có không ít người quen thuộc dùng nó càng cổ lao xưng hô, nghỉ ngơi. Trần Dận Kiệt cười tủm tỉm, lộ ra càng thêm thân thiện: cô nương ngươi từ cực Tây chi địa chạy tới Thiên Thủy mở kho trung chuyển, thật sự là giúp khí đáng khen. Cũng là đúng dịp, Trần Mỗ hàng đời ở Thiên Thủy, cũng là mở kho trung chuyển, hai chúng ta đây thật là hữu duyên thiên lý năng tương lộ a. Bên người hắn hai cái mỹ thiếp nghe xong, nhịn không được bụng trộm trợn mắt. Nhà mình lao ra là cái gì đức hạnh, các nàng còn không rõ ràng lắm. Đây rõ ràng là trông thấy nhân gia vị này Ba Tư hồ nữ dung mạo xinh đẹp, ngay cả mình hương sư vấn tội mục đích đều quên hết. Trần Dận Kiệt một đoàn người xông vào kho trung chuyển, một bộ muốn gây chuyện dáng vẻ, đem kho trung chuyển trước sau hỏa kế đều dẫn đi qua. Tiên đường nhất thời kín người hết chỗ, hậu viện ngược lại quặn cuẹ xuống tới. Đúng lúc này, một thân ảnh từ hậu viện đầu tường bên ngoài lật tiến đến. Người này dáng người cực cao, sâu hốc mắt, mũi lừng, cảm không cần, trứng mũi tựa như trên mặt đâm vào màu trắng sắc hình xăm, nhìn xem phá lệ dữ tợn. Doa người hơn chính là, trên vai hắn còn cắm một thanh đao gãy, máu tươi nhân ra, thấm ướt trường sam. Người này chính là trước đó vài ngày hướng Phong An Trang đi, làm Dương Sán một đơn làm ăn lớn buôn nô tỷ tử Tiền Uyên. Tiền Uyên cảm thấy mình rất oan, bởi vì hắn đến bây giờ đều không làm rõ ràng, bản thân đến tột cùng đắc tội rồi lộ nào thần tiên. Hắn tự giác thế lực cũng đủ lớn, thế nhưng là cái này đối đầu thực lực hiển nhiên so với hắn mạnh hơn nhiều, mà lại thần bí nhiều. Cho tới bây giờ, hắn vậy không rõ ràng những thần bí nhân kia lai lịch. Những thần bí nhân kia tìm tới hắn, ép hỏi một thiếu nữ hạ lạc, nói là thiếu nữ kia đã từng rơi vào trên tay của hắn. Có thể những thần bí nhân kia vốn lại không chịu nói ra cô gái kia danh tự, chỉ là đối với hắn hình dung, nói thiếu nữ kia giống sơ tan núi tuyết nước suối bình thường thuần tịnh vô hạn, giống một khối côn luân mỹ ngọc giống như ánh nhiên thông đấu. Tiền Uyên qua tay bán qua tuổi trẻ thiếu nữ không có 800 cũng có 500, như thế chịu tượng hình dung, ngươi để hắn chỗ nào nghĩ đến lên. May mắn những thần bí nhân kia một lòng chỉ nghĩ ép hỏi thiếu nữ kia hạ lạc, tạm thời không nhúc nhích sát tâm, hắn mới tùy thời trốn thoát. Bất quá bây giờ vậy không tính an toàn, những người kia còn tại đuổi bắt hắn. Tiền Uyên lên dây cót tinh thần, quan sát một lần chỗ này biệt tử. Mấy gian nhà kho đều ở đây làm thanh lý, trong sân chất đống không ít hòm gỗ, rơm rạ loại hình tạp vật. Tiền Uyên nhãn châu xoay động, hắn không có hướng những cái kia trong phòng tránh, ngược lại lảo đảo đi hướng đống đồ lộn xộn. Tiền Uyên không quan tâm móc lấy một phen, đào ra một cái có thể dùng thân khẽ hở, liền đâm đầu lao vào. Chương 119, Thiên Sơn Tuyết, Côn Luân Ngọc, 1, chương 119, Thiên Sơn Tuyết, Côn Luân Ngọc, 1, Côn Luân kho trùng chuyển phía trước mặt tiền cửa hàng bên trong, vốn là hương sư vấn tội mà đến Trần Đại Thiếu, giờ phút này đã ngồi ở trên ghế uống trà. Hắn cười híp mắt nhìn một chút bên cạnh trên ghế đang ngồi Nhiên A, thân mang một thân phong tình khác lạ ba tư hộ phục, khó gặp yêu mị tuyệt sắc, trong lòng của hắn không khỏi lại nóng bỏng mấy phần. Cũng may, hắn cũng là một cái thấy nhiều hiểu rộng người, mặc dù có chút thèm nhỏ dãi Nhiệt Na sắc đẹp, nhưng cũng không đến mức có cái gì thất lễ cử động, chỉ là hắn trong ánh mắt kia vẫn có thể nhìn ra được không còn che giấu nóng dực. Nhưng mà, cho dù hắn sát thủ hồn tiêu, nhưng cũng không đến mức liền rối loạn thần trí của hắn. Trần Dận Kiệt trong lòng vẫn là rất rõ ràng, như vậy trẻ tuổi mỹ mạo một cái hồ nữ, chớ nói tại tha hương nơi đất khách xây dựng lớn như vậy một nhà kho hàng, liền xem như muốn tại chợ búa ở giữa một mình sinh hoạt đều rất khó. Sau lưng nàng tất nhiên còn có một vị chân chính ông chủ, chỉ là không biết là cái nào một đường hào cường, nhưng nghĩ đến tóm lại là không có bản thân hậu đại cứng rắn. Tâm tư chuyển định, Trần Dận Kiệt liền cười tủm tỉm nói, Nhiệt Na cô đương, ta Tây Chỉ kho trung chuyển tại Thiên Thủy Thành đặt chân hơn trăm năm, từ tăng tổ đời kia nhi lên liền vào Nam ra Bắc. Bây giờ ta Trần gia tại Thiên Thủy Thành hành thương ngồi giả bên trong, cũng coi như một hào nhân vật, Nam Lai Bắc vãng thương nhân, cũng đều sẽ cho ta Trần gia mấy phần mặt mũi. Một cái hào nô khoe còn nói, lao ra nhà ta tiểu biểu muội, bây giờ thế nhưng là tác gia nhị gia tiểu thiếp. Tác gia nhị gia ngươi nghe nói qua sao? Ngươi một cái sứ khác hồ nữ, chắc là không biết. Nhiệt Na đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo âm thầm thở dài. Tác nhị gia đã là hơn 60 tuổi lão nhân, Trần đại thiếu vị kia tiểu biểu muội chỉ sợ là chính đáng tuổi trẻ a. Như vậy thân thích, đối với người khác tới nói có lẽ xem như phúc khí, có thể đối vị kia tiểu biểu muội tới nói, làm sao hắn bất hạnh. Như thế xem ra, bản thân tuy là bị người theo thương nghiệp trong đội bắt đi, tràn trọc bán làm nô lệ, thế nhưng là vạn hạnh rơi vào Dương Sán trong tay. Rơi vào trong tay hắn, coi như kém nhất kết cục, tựa hồ cũng muốn so với kia vị đáng thương tiểu biểu muội nhiều chút đâu. Càn rỡ, không có quý củ. Trần Dận Kiệt chờ kia hảo nô đem hắn tác ra thân thích thân phận lượng hiểu rõ, lúc này mới ra vẻ tức giận quát lớn một câu. Sau đó hắn lại chuyển hướng Nhiệt Na, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần thăm dò, cô nương ngươi tuổi như vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải đơn thương độc mã trong Thiên Thủy Thành chống lên mảnh này sản nghiệp a. Lại không biết sau lưng dịu dắt cô nương vị quý nhân kia là ai. Nói không chừng Trần Mỗ vậy nhận ra đâu, đại gia không ngại tự bên trên một lần. Miễn cho đều là bằng hữu, hồi đầu lại bởi vì cái gì hiểu lầm sinh khắc kiếng. Nhiệt Na trong lòng lúc này đã sáng tỏ, cái này Trần Dận Kiệt hôm nay tới, chính là ỷ vào hắn tại Thiên Thủy Thành thế lực, muốn làm kia ức hiếp đồng hành lũng đoạn thị trường cử chỉ. Chỉ bất quá, hắn hiện tại không rõ ràng lai lịch của mình, cho nên mới muốn hỏi cái tin tưởng. Nhiệt Na sau lưng cái tiêu người, đương nhiên chính là Dương Sán, việc này vốn cũng không cần che lấp. Dương Sán lôi nhiều người như vậy nhập bọn, không phải là vì lợi dụng lẫn nhau ưu thế a, lúc này nếu như đem bối cảnh giấu cực kỳ chặt chẽ, đen đủi như vậy cảnh ý nghĩa tồn tại đâu. Bất quá Trần Dận Kiệt tất nhiên nâng lên tất ra, nếu chỉ chuyển ra Dương Sán, chỉ sợ cũng chưa hẳn chấn được hắn rồi. Nhiệt Na liền nhàn nhạt cười một tiếng, nói, thế thì thật sự là đúng dịp, như thế nói đến, hai chúng ta nhà, cũng thật là rất có nguồn gốc đâu. Trần Dận Kiệt sững sờ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tò mò hỏi, ồ, lại không biết cô nương sau lưng vị quý nhân kia là. Nhiệt Na yên nhiên nói, cũng là tác gia. Côn Luân kho trung chuyển hậu viện đống đồ lộn xộn bên trong, Tiền Uyên nín thở, đem chính mình nuốt ở bỏ hoàng tủ gỗ cùng gạch gỗ tạm vật ở giữa. Vừa giấu kỹ bất quá nửa chén trà thời gian, liền nghe tường viện ngoài chuyển tới một trận nhẹ vang lên. Mấy cái hán tử tay cầm sáng lấp lóa lợi nhận, xoay người mà vào. Bọn hắn đã không có mặc y phục dạ hành, cũng không còn xuyên đoàn đà, có thể di động làm lại mau lẹ như mèo, lúc rơi xuống đất hoàn toàn không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Cầm đầu hán tử ánh mắt sắc bén như ưng, nhanh chóng quét qua trong sân tình cảnh, liền đem vung tay lên. Đám người còn lại lập tức tứ tán ra, chụp ở giữa điều tra phòng trống. Những này phòng nguyên là chuẩn bị đổi làm nhà kho, tương lai muốn cất giữ qua lại tây vực hàng hóa, bây giờ phần lớn trống không. Trong phòng còn chưa thanh lý tạp vật có hạn, không có gì che chắn, xem xét liền biết là phủ định ẩn dấu người. Đến như trong viện đống kia tạp vật, đã có mục nát giá đỡ, thiếu góc ngăn tủ, lại có tản mát gạch gỗ cùng ngẩn ngơ tấm ván gỗ, rối bời chất thành một đống, liền ngay cả mèo chó đều rất khó chui đi vào, bọn hắn liền không thế nào để ý mấy cái hán tử rất nhanh lục soát xong phòng trống, thấy không có chút nào thu hoạch, liền hướng phía trước cửa hàng phương hướng kín đáo đi tới. Trước trong tiệm, Trần Dận Kiệt nghe xong Nhiệt Na lời nói, sớm đã không có lúc trước kiêu căng. Hắn chậm rãi chuyển chén trà, trong lòng âm thầm tính toán. Cái này Nhiệt Na sau lưng lại là tác gia quý nữ, không chỉ có là Vu gia thiếu phu nhân vẫn là tác nhị gia cháu gái, bàn về thân sơ, so với mình vị này biểu anh vợ cần phải gần gũi nhiều. Làm khó nàng là không thể nào làm khó, nếu là đắc tội rồi vị kia tác gia quý nữ, hắn cái tầng quan hệ này thật đúng là chưa hẳn có thể đụng đến qua người ta. Bất quá không thể lại làm khó Côn Luân kho chúng chuyện, không có nghĩa là không thể đánh khác chủ ý. A Trần Dận Kiệt nhìn qua Nhiệt Na mê người bên mặt, trong lòng lại nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này hồ nữ mỹ lệ xinh đẹp, lại hiểu buôn bán, nếu có thể nạp nàng làm tiểu thiếp, đã có thể ôm mỹ nhân về, lại có thể thêm một trợ lực, há không diệu ư? Nhớ ta Trần gia đại thiếu gia, dáng vẻ đường đường, gia tài bạc triệu, như cho nàng một cái tiểu thiếp thân phận, nàng tất nhiên cầu còn không được. Như vậy tưởng tượng, Trần Dận Kiệt lúc trước hưng sư vấn tội suy nghĩ đã là không còn sót lại chút gì, ngược lại bắt đầu thao thao bất tuyệt tuổi phồng Trần gia sản nghiệp khổng lồ đến, nói gần nói xa đều ở đây nổi bật bản lãnh của mình. Lặng lẽ lặn xuống trước cửa hàng mấy cái hán tử, mắt thấy trong tiệm có rất nhiều người, không nhịn được âm thầm nhíu mày. Nếu thật sự có một cái mang thương người xuống tới, trong tiệm tuyệt sẽ không là hiện tại bộ dáng như vậy. Người cầm đầu làm thủ thế, bọn hắn liền lại lặng yên lui trở về. Đống đồ lộn xộn bên trong, Tiền Uyên xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở, nhìn xem mấy cái người thần bí vội vàng mà qua, lại vượt tường mà ra, thân thể không khỏi một co quắp. Căng cứng thân thể bỗng nhiên buông lỏng, thấu xương đau đớn mới lại chuyển tới. Hắn lại đợi một lát, xác nhận bốn phía không người, lúc này mới chịu đựng đầu vai kịch liệt đau nhức, một chút xíu từ đống đồ lộn xộn bên trong chui ra ngoài. Đầu vai kia cắt đứt đao vẫn cắm ở trong thịt, hắn không dám nổ. Nếu là vội vàng rút ra, vết thương không kịp băng bó cầm máu, vậy thì càng trốn không thoát. Tiền Uyên chui ra đống đồ lộn xộn, vừa mới thở dốc một hơi, còn không đợi đứng lên, sắc mặt liền đột nhiên tái đi. Hắn nhìn thấy một đôi chân. Tiền Uyên chậm rãi ngẩng đầu, liền gặp những thần bí nhân kia lại đi mà quay lại. Bọn hắn đang đứng tại chính mình một phía, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ẩn ẩn thành vây kín chi thế. Tiền Uyên hai chân mềm nhũn, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, hắn hỏng mất, triệt để hỏng mất. Tiền Uyên khóc không ra nước mắt, sụp đổ hô, ta không phải là không muốn nói à, các ngươi để cho ta nói cái gì nói à? Các ngươi ngay cả danh tự, thân phận cũng không chịu nói, ngươi để cho ta nói thế nào a? Dương Sán vừa mới đạp về Phong An Bảo thổ địa, liền đem bạt lực bộ lạc gan trí công việc nâng lên hàng đầu lịch trình ngày. Tại Phượng Hoàng Sơn trang kia mấy ngày, hắn cũng không còn nhàn rỗi. Vào ban ngày tấp nập gõ hỏi nỗ lực trưởng lão, đem bộ lạc nhân khẩu, xúc vật, tập tục thậm chí cất dấu khó xử đều mò được thấu triệt. Vào đêm sau hắn lại một mình tại dưới đèn trầm tư, trải bước gan trí mạch lạc, gặp mấu chốt tiết điểm, hắn sẽ còn cố ý đi gặp mặt phiệt chủ, đem chính mình ý nghĩ cùng phiệt chủ suy tính lật lại trong trước, quyết định mấy hạng hoạch tâm an trí biện pháp. Cho nên lần này chặng đường về Phong An Bảo lúc, hắn vừa hạ xuống chân, liền để cùng đường xuống núi bạt lực bộ lạc trưởng lão lập tức khởi hành, đi mời bạt lực mạn tộc trưởng cùng bộ lạc chư vị trưởng lão đến đây Phong An Bảo nghị sự. Dương Sán trở về Phong An Bảo ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, bảo bên ngoài liền truyền đến tiếng vó ngựa, bạt lực mạn lại mang theo một đám trưởng lão chạy đến. Bọn hắn tung người xuống ngựa lúc, và áo còn dính lấy sương sớm, trên mặt khó nén cháy bỏng, hiển nhiên so với Dương Sán, bọn hắn càng nóng lòng nghĩ sớm ngày vì bộ lạc tìm được một cái an ổn kết cục. Dương Sán nghe được thông báo, lúc này tự mình nên ra bà môn. Dương chấp sự. Bạt lực mạt mở miệng lúc, không khỏi có chút thẹn thùng. Còn nhớ rõ lần trước gặp nhau, hắn còn mang theo bộ lạc tù trưởng nạo khí, đối Dương Sán động một tí liền ấn về phía bên hông bội đao, bộ kia bên mặt hất hàm sai khiến bộ dáng còn tại trước mắt. Nhưng hôm nay, bạt lực bộ lạc đã quy thuận bố phiệt, hắn hiện tại trên cơ bản còn muốn chịu đến Dương Sán tiết chế, đối mặt Dương Sán, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Chương 119, Thiên Sơn Tuyết, Côn Luân Ngọc 2, chương 119, Thiên Sơn Tuyết, Côn Luân Ngọc 2, Dương Sán lại phản phất hoàn toàn đã quên ngày xưa không nhanh. Sang sảng tiếng cười nháy mắt xua tan hắn co quắp, nỗ lực lớn người mau mời tiến. Chư vị trưởng lão một đường cực khổ rồi. Dương Sán nói, ngữ khí thân thiện, nhìn các ngươi tới được như vậy sớm, nhất định là chưa kịp dùng bữa sáng a. Đi đi đi, chúng ta tiên tiến bảo, đi ăn chút đồ vật lại nói. Dứt lời, Dương Sán liền nhiệt tình dẫn bạt lực mạt cùng tất cả trưởng lão hướng bảo bên trong đi. Đại bộ phận bạt lực bộ lạc trưởng lão, đời này cũng còn chưa từng gặp qua như thế rộng lớn ổ bảo. Mới vừa đi tới bảo trước cửa, kia cao 2 trượng đắp đất tiếp gạch tường thành liền để bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu tường còn trúc lấy lỗ châu mai, cửa thành là nặng nghề thiết một hỗn hợp kết cấu, trên đầu cửa đinh lấy lít nha lít nhít đồng đinh. Cầu treo vững vàng gác ở sông hộ thành bên trên, nước sông hiện ra mát lạnh băng. Bước vào bảo bên trong, càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Rộng lớn chủ đạo do thanh phiến đá lát thành, hai bên nhà ở sắp hàng chỉnh tề, nóc nhà mảnh ngói ngựa được kín kẽ. Bên đường cách mỗi mấy bước liền có một nơi thợ thủ công công xưởng, nội dung liên quan đến từng cái phương diện. Tiệm thợ rèn truyền đến đinh đinh đương đương rèn sắt thanh âm, tiệm thợ một bên trong trưng bày lấy vừa quét hết sơn cái bàn, còn có dệt hộ phơi nắng sắt thái sáng rõ vải bóc. Rực rỡ muôn màu cảnh tượng nhìn được bọn hắn trợn cả mắt lên rồi. Dương Sán đi ở phía trước, đúng lúc giới thiệu nói, chư vị mời nhìn, cái này bảo bên trong không chỉ có sông hộ thành cung cấp nước, còn đào 3 miệng giếng sâu. Phía đông mảnh kia kho lúa có thể tích trữ đủ bảo nội nhân ăn nửa năm lương thực, công xưởng càng là có thể tùy thời chế tạo nông cụ, tu bổ quần áo. Cho nên ở tại nơi này bảo bên trong, ăn mặc chi tiêu cơ bản đều không cần ra bên ngoài chạy. Những trưởng lão này từ nhỏ ở thảo nguyên bên trên lớn lên, cả một đời trải qua trục thủy thảo mà ở thời gian, màn trời chiếu đất là trạng thái bình thường, gặp được tuyết lớn ngập núi lúc, còn muốn lo lắng xúc vật chết quóng, lương thực thiếu thốn. Giờ phút này nhìn trước mắt tòa này đã kiên cố lại thư thích ổ bảo, mỗi người trong ánh mắt đều dấy lên hướng tới quang. Nếu là lúc trước,
bọn hắn có lẽ sẽ chỉ cảm thấy đây là người Hán đồ chơi. Nhưng hôm nay bộ lạc đã quy thuận Vũ Phiệt, một cái ý niệm trong đầu liền nhịn không được ở tại bọn hắn đấy lòng xung ra, chúng ta bạt lực bộ lạc, về sau có thể hay không vậy dựng lên dạng này thành bảo. Mọi người ở đây âm thầm mơ màng lúc, Dương Sán đông nhiên quay đầu nhìn về phía bạt lực mạng, vừa cười vừa nói, nỗ lực lớn người cũng biết, ta bây giờ còn kiêm phong an trang chủ trước. Chờ đem các ngươi bộ lạc an trí công việc làm theo, ta liền muốn về Phượng Hoàng Sơn trang phục mệnh. Ta đã được Phiệt chủ đồng ý, đến lúc đó tòa này ổ bảo, liền giao cho nỗ lực lớn nhân hòa chư vị trưởng lão cư ngụ.
Cái
gì? Bạt lực mạng đông nhiên dừng bước lại, con mắt mở lớn, thanh âm đều mang lên tiếng rung, Dương chấp sự, lời này của ngươi.
Lời này thế nhưng là thật sự.
Loại đại sự này, ta sao dám nói đùa đâu. Dương Sán nụ cười trên mặt vẫn như cũ, ngựa khí 10 phần chắc chắn, mà lại Phiệt chủ còn nói, cái này phong an trang, về sau cứ giao cho nhổ lực lớn người trưởng quản.
Lời này giống như một âm thanh kinh lôi, tại bạt lực mạt cùng tất cả trưởng lão bên thai nổ tung.
Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, Vũ Phiệt chịu tiếp nhận bộ lạc đã là thiên đại ân tình, lại không nghĩ rằng Phiệt chủ càng như thế coi trọng bọn hắn. Không chỉ có muốn cho bọn hắn an ổn chỗ ở, còn muốn đem toàn bộ phong an trang giao cho bọn hắn trưởng quản.
Bạt lực mạt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu, bờ môi run rẩy nói không ra lời.
Bên cạnh các trưởng lão cũng là vui vô cùng, lẫn nhau đưa suy nghĩ sắc, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin cuồng hỉ.
Dương Sán đem bọn hắn phản ứng thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, viên này viên đạn bọc đường xem ra bọn hắn rất thích đâu.
Rất hiển nhiên, Bạt lực mạt chỉ có thấy được ổ bảo kiên cố cùng khí phái, lại không lưu ý đến phong an trang bố cục.
Ổ bảo ở vào toàn bộ thôn trang trung tâm, bảo bên trong thợ thủ công tất cả đều là người Hán.
Bảo bên ngoài bao quanh chính là người Hán nông phu nhóm thôn xóm.
Lại ra bên ngoài chính là mênh mông vô bờ đồng ruộng.
Một khi Bạt lực mạt cùng các trưởng lão vào ở bảo bên trong, chẳng khác nào cùng mình bộ hạ triệt để cách biệt. Bọn hắn tại hưởng thụ an nhàn cùng thể diện đồng thời, đối hắn bộ lạc lực khống chế sẽ chỉ chậm rãi yếu bớt.
Huống chi, trung đê tầng quản sự đến từ phong an trang người Hán, công xưởng thợ thủ công, ngoại vi nông phu cũng đều là người Hán. Đến lúc đó Bạt lực mạt cái này trang chủ lại có thể chân chính nắm giữ bao lớn quyền lực đâu?
Tùy tiện dùng chút bữa sáng, Dương Sán liền đem Bạt lực mạt cùng tất cả trưởng lao an trí ở nhà khách.
Giờ phút này mọi người đã biết được tòa này ổ bảo ngày sau sẽ thuộc về bản thân, lại nhìn nhà khách bên trong cái bàn, ngoài cửa sổ đình viện, ngay cả góc tường một khối gạch xanh, dưới mái hiên một mảnh ngói, đều cảm thấy phá lệ thuận mắt, tâm cảnh sớm đã khác biệt.
Bạt lực hạ tại nhà khách bên trong thong thả tới lui hai vòng, trên mặt cười nở hoa, tiến đến Bạt lực mạt bên người nói, đại nhân, ngươi nhìn một cái nơi này, chúng ta tiên ti nhất tộc đương thời đại thiền vu giang trướng, sợ là cũng không có như vậy khí phái đi.
Bạt lực mạt nghe vậy cười ha ha, vô Bạt lực hạ bả vai, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, như vậy khí phái ổ bảo, sau này sẽ là lão tử.
Bữa sáng qua đi, Dương Sán để báo tử đầu dẫn mọi người đang ổ bảo bên trong tinh tế đi một lượt, liền ngay cả hắn ở Dương phủ, vậy không giữ lại chút nào rộng mở đến để bọn hắn nhìn.
Bạt lực mạt cùng các trưởng lão đi ở Dương phủ đình viện bên trong, ánh mắt không có ở đây đình đài, hành lang có mái che đảo quanh, thậm chí đã lặng lẽ dùng ánh mắt giao lưu, suy nghĩ ngày sau bản thân muốn ở nơi đó cái trong sân mới thư thái rồi.
Chính thức nghị sự trước, Dương Sán cố ý cùng Bạt lực mạt đơn độc gặp mặt, đem đến tiếp sau một chút an bài trước thời hạn thông khí.
Mà Bạt lực mạt cái này một bên, kỳ thật tại đến phong an bảo trước đó, đã phái người xuyên qua Thương Lang Hạp, trở về khẩu Bắc Thảo Nguyên.
Bọn hắn một mặt là đi tìm giải rác ở Thảo Nguyên thượng du mục bộ lạc tộc nhân, một phương diện khác cũng là đi tản một tin tức, trong đầu bộ lạc dựa vào buôn lâm sản, đã lấy được mấy trăm bộ giáp trụ.
Tin tức này một khi tại Thảo Nguyên truyền lên mở, trong đầu bộ lạc tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Phải biết, trong đầu bộ lạc vừa nuốt Bạt lực bộ lạc địa bàn, làm cho bọn hắn cả tộc đông rời tìm nơi nương tựa Vũ Phiệt, đó có phải hay không chính vì bọn họ lấy được số lớn giáp trụ, bắt đầu chiếm đoạt nhỏ yếu, trước yếu sau mạnh, nhất thống Thảo Nguyên.
Những bộ lạc khác nghi kỵ một đợt, tất nhiên đối chọc đầu bộ lạc hợp nhau tấn công, đến lúc đó chọc đầu bộ lạc ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có dư lực đến Vũ Phiệt tìm phiền toái.
Đợi nói chuyện riêng kết thúc, Dương Sán liền triệu tập Bạt lực bộ lạc sở hữu trưởng lão, tại yến khách đại sảnh chính thức thương nghị an trí công việc.
Hắn đứng tại trong sảnh, ánh mắt quét qua đám người, thanh âm sáng sủa, nói rõ điểm chính, chư vị, dưới mắt đối Bạt lực bộ lạc tới nói, khẩn yếu nhất đúng là mau chóng an trí thỏa đáng.
Mùa đông nháy mắt liền tới, cho dù là cuối thu, thảo nguyên bên trên gió rét vậy đủ lạnh lẽo, chúng ta nhất định phải đuổi tại trời lạnh trước đó nắm lại nơi, kế sinh nhai đều định ra đến, thời gian không đợi người a.
Đám người hào hào gật đầu, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, lộ ra vẻ ngưng trọng.
Bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, nếu không thể tại trời đông trước an định lại, trong bộ lạc rất nhiều lão nhân, hài tử sợ là nhịn không nổi.
Dương Sán thấy thế, ra hiệu vượng tài đem một mặt vẽ lấy địa đồ một bình phong đẩy lên trong sảnh, chỉ vào phía trên đánh dấu.
Lũng thượng đất trống có rất nhiều, nhưng là an trí bộ lạc không thể chỉ nhìn một cái không chữ, được suy xét thổ địa có được hay không khai khẩn, độ phì có đủ hay không, còn phải nhìn nguồn nước gần không gần, càng muốn giám chặt chúng ta bộ lạc nhân khẩu quy mô. Cho nên ta và Bạt lực hạ trưởng lão lật lại thương lượng, lại xin chỉ thị phía chủ, cuối cùng định ra rồi ba cái an trí điểm.
Hắn cầm lấy một cây hoàng dương một thước dạy học, tại trên bản đồ theo thứ tự điểm ra ba cái khu vực, cái này ba nơi địa phương đều có các tác dụng.
Cụ thể làm sao chia, ta nghĩ rồi một cái biện pháp.
Đệ nhất nơi là phiến Thảo Nguyên, chuyên môn lưu cho nguyện ý tiếp tục du mục tập nhân.
Bất quá chúng ta cũng được nói thật, lũng thượng Thảo Nguyên có thể so sánh không được khẩu Bắc, Thảo Nguyên không lớn, nếu là du mục nhiều người, đồng tộc ở giữa khó tránh khỏi sẽ vì thảm cỏ nổi tranh chấp.
Cho nên ta suy nghĩ, nơi này chỉ an trí 1/3 tộc nhân, như vậy mọi người thời gian đều có thể khá hơn một chút.
Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn về phía phản ứng của mọi người, các trưởng lao trên mặt cũng không có dị nghị, hiển nhiên nhận rồi tránh tranh chấp suy tính. Dương Sán nói tiếp, mặt khác hai nơi địa phương, liền để cho nghĩ bỏ chăn nuôi theo chồng chọn tộc nhân, hai nơi các gan đưa một nửa. Hai địa phương này ta đều phái người đến xem qua, thổ địa vương vức, khai khẩn lên không phí sức, bên cạnh còn có dòng suối, tưới tiêu thuận tiện, rất thích hợp trồng hoa màu. Các trưởng lão nghe được liên tục gật đầu, trong lòng chỉ cảm thấy Dương Sán cùng Việt chủ nghĩ đến quá chú đáo. Dạng này an bài, đã suy xét đến rồi nguyện ý giữ lại du mục thói quen tộc nhân, cũng bị nghị chuyển làm nông tộc nhân tìm xong rồi nơi thích hợp. Liền ngay cả khả năng xuất hiện phiền phức đều trước thời hạn lẩn tránh, cái này khiến bọn hắn đầy cõi lòng cảm kích. Nhưng mà bọn hắn lại không chút nào phát giác được, cái này ba phần an trí bên trong cất giấu, là chia để trị thâm ý chương 120, Dương Đại Thiện Nhân, 1, chương 120, Dương Đại Thiện Nhân, 1, bọn hắn có lẽ cảm thấy, tách ra ở lại không có gì ghê gớm. Trước kia tại Thảo Nguyên Thượng Du Mục lúc, bộ lạc của bọn hắn cũng phân là tản ra, mà lại phân tán càng giải rác. Nhưng một khi muốn đối bên ngoài lúc tác chiến, bọn hắn triệu tập toàn tộc dũng sĩ vẫn như cũ cấp tốc mà có lực hiệu triệu. Nhưng bọn hắn không có thấy rõ là, lần này phân cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Lần này phân là ngay cả lấy sản xuất, cách sống hoàn toàn thay đổi. Lưu tại Thảo Nguyên tộc nhân vẫn như cũ trải qua du mục sinh hoạt, mà chuyển hướng làm nông tộc nhân, ngày sau muốn bảo vệ thổ địa, học trồng hoa màu. Cuộc sống của bọn họ tiết tấu, ỷ lại tài nguyên tất cả đều thay đổi. Dần ra, hai nhóm người, ba nhóm người ngăn cách sẽ từ từ làm sâu sắc, bộ lạc nguyên bản lực ngưng tụ cũng sẽ dần dần tiêu tán. Nhưng này dạng một cái trung tiểu hình bộ lạc tộc trưởng cùng trưởng lão, lại sao có thể có như vậy ánh mắt lâu dài? Bọn hắn giờ phút này lòng tràn đầy đều là an ổn xuống may mắn, hoàn toàn không có ý thức được, một trận lặng yên không tiếng động biến đổi, đã theo cái này chu đáo an trí, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Dương Sán chưa hề học qua bộ lạc an trí chuyên nghiệp lý luận, vừa vặn vì xuyên qua mà đến người hiện đại, hắn trong xương cốt tổng hợp tố chất cùng tầm mắt, sớm đã vượt qua thời đại này ràng buộc. Hắn không cần tận lực suy nghĩ, liền bản năng địa động tất mấu chốt, muốn tiêu mất uy thuận du mục bộ lạc uy hiếp tiềm ẩn, chia tách nhân khẩu, tan rã hắn lực ngưng tụ là nhất định phải đi một bước. Càng tinh diệu hơn chính là, hắn đem nước cờ này trùm lên đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bộ lạc suy nghĩ vỏ bọc đường, đã giải quyết rồi nỗ lực tộc nhân trước mắt khốn cảnh, lại lặng yên đạt thành mục đích của mình. Như vậy chu toàn, sao không nhường các trưởng lão đối với hắn mang ơn đâu? Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua trong sảnh đám người, gặp bọn họ đáy mắt tràn đầy cảm kích, đối với mình an bài không có chút nào dị nghị, khóe miệng không nhịn được câu lên một vệt nhạt nheo ý cười. Dương Sán tiếp tục nói, đương nhiên, lựa chọn khai hoang định cư tộc nhân, phần lớn không tiếp xúc qua làm nông, điểm này ta vậy sớm có suy xét. Đại gia không cần phải lo lắng, ta sẽ từ Phong An Trang chọn lựa có kinh nghiệm lão nông tài phu, đảm nhiệm các ngươi chủ hộ, điền giải cùng ngưỡng trưởng. Tại nỗ lực lớn nhân hòa chư vị trưởng lão thống lĩnh bên dưới, bọn hắn sẽ giúp đại gia lập nhà, dạy trông chọn, bảo đảm đại gia có thể mau chóng an ổn xuống. Tại nỗ lực lớn nhân hòa chư vị trưởng lão thống lĩnh bên dưới câu nói này tựa như một viên thuốc an thần, để nguyên bản trong lòng lướt qua một tia lo nghĩ trưởng lão nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn âm thầm cân nhắc, người trung quy là về chúng ta quản, lại nói chúng ta xác thực không biết đóng phòng trồng trọt, không ai chỉ đạo người nào. Bọn hắn không nhìn thấy là, cái này nhìn như hợp lý an bài sau lưng, quyền lực ngay tại lặng yên chuyển di. Những cái kia cơ sở nông trường quản sự sẽ mượn hộ tịch đăng ký, thuế ma chứng thu, hòa giải tranh chấp, chỉ đạo sản xuất cơ hội, một chút xíu từng bước xâm chiếm bọn hắn đối bộ hạ trực tiếp trưởng không quyền. Dân gia bộ lạc hoạch tâm quyền lực sẽ bị chậm rãi tăng dã, cho dù bạn lực mặt còn cầm trang chủ tên tuổi, cái gọi là binh quyền cùng lãnh đạo tối cao nhất quyền, vậy cuối cùng đem biến thành có tiếng không có miếng lâu đài trên không. Dương Sán lần này đối bạn lực bộ lạc căn bài, bên ngoài chỉ có hai điểm, minh xác an trí phương hướng, giải thích an trí nguyên nhân, cung cấp làm nông chuyển hình ủng hộ. Nhưng che giấu tại biểu tượng phía dưới phân hóa cùng khống chế, giờ phút này không ai có thể phát giác. Chờ bọn hắn chân chính ý thức được không thích hợp lúc, sớm đã vô lực hồi thiên. Kỳ thật, đem toàn bộ lạc triệt để đánh tan, theo gia đình hoặc nam đinh số lượng phân tán an trí, mới là nhanh chóng nhất hữu hiệu biện pháp. Nhưng Dương Sán từ hiện thực xuất phát, tin tưởng Vu Việt dưới mắt căn bản không có điều kiện như vậy. Cái kia cần một cái cương vực bao la, nhân khẩu dày đặc, thành hương hoàn thiện đại đế quốc để chống đỡ, mà Vu Việt hiển nhiên còn không có đạt tới như vậy quy mô. Còn nữa, Vu Việt cũng không có mạnh đại đế quốc lực uy hiếp, có thể làm cho bạn lực bộ lạc không có chút nào phản kháng tiếp nhận triệt để chia tách. Là trọng yếu hơn là, quá độ chia tách bất lợi cho hắn đến tiếp sau đối bạn lực bộ lạc thu phục cùng mời chào. Bất quá, dưới mắt bố cục đã đủ rồi, bóc ra hạch tâm lãnh đạo tầng, đem bộ lạc thủ lĩnh, quý tộc cùng phổ thông bộ hạ ngăn cách, đem bộ lạc tách ra làm ba bộ phận, lại điều động cơ sở quản sự thẩm thấu, ngày sau lại từ ba cái phân bộ bên trong tuyển thanh niên trai tráng huấn luyện thành bộ khúc binh. Có rồi những này làm nền, phân hóa cùng khống chế căn cơ liền đã trúc lao. Kế hoạch cố định, liền muốn giành giật từng giây áp dụng. Tuy nói bây giờ còn là giữa hè, có thể lập nhà, khai hoang tiêu hao thời gian dài, nhất định phải dành thời gian. Bởi vậy, Dương Sán chỉ ở đêm đó bày xuống phong phú hiến hội khoản đại đám người. Ngày kế tiếp ngày mới sáng, Bạt Lực Mạt liền mang theo các trưởng lao chạy về lâm thời trú doanh địa, bọn hắn muốn dựa theo cố định an bài, bắt đầu đem bộ hạ chia làm du mục làm nông giáp làm nông ất ba cái bộ phận. Dương Sán vậy cùng nhau đi tới bọn họ trú doanh địa. Xa xa nhìn lại, thành đàn dê bò tại doanh địa bốn phía trên đồng cỏ cúi đầu gặm ăn, một đỉnh đỉnh cũ nát lều bạt như sau mưa cây nấm, lít nha lít nhít chen tại dưới sườn núi. Bởi vì không ít lều bạt cùng đồ quân nhu đều nhét vào thảo nguyên bên trên, rất nhiều dân chăn nuôi chỉ có thể hai sản rổ chen tại một đỉnh trong lều vải, dùng chung một bộ đồ dùng nhà bếp, doanh địa lộ ra phá lệ chen chúc hỗn loạn. Dương Sán đứng tại trên sườn núi, nhìn xem người chăn nuôi nhóm dựa theo trưởng lao truyền đạt chỉ lệnh, căn cứ tiếp tục du mục hoặc chuyển hướng làm nông lựa chọn, dần dần chia thành ba chi đội ngũ. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn bị trong đó một đám người hấp dẫn. kia là chút bị lẻ loi chơi chọi lưu tại tại chỗ người, không ai nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. Bọn hắn phần lớn là cao tuổi lão nhân, mang theo hải tử phụ nhân, còn có nâng cao mang thai bụng nữ tử. Sất lợi diên trưởng lão, những lão nhân này cùng phụ nhân là chuyện gì xảy ra? Dương Sán chỉ vào đám người kia hỏi. Chỉ thấy trên mặt bọn họ tràn đầy mờ mịt cùng sợ hãi, trơ mắt nhìn xem những gia đình khác cao hứng bừng bừng đi hướng mình sở thuộc đội ngũ, bản thân lại chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, như bị vứt bỏ cô hồn, lộ ra nói không hết bất lực. Sất lợi diên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, khe khẽ thở dài. Dương chấp sự, nhà bọn họ thanh niên trai tráng nam tử đều ở đây chọc đầu bộ lạc tập kích bên trong chiến tử rồi. Lần này chúng ta bộ lạc tổn thất nặng nề, chết đi thanh niên trai tráng nhiều hơn nữa. Hắn cười khổ nói bổ sung, tiếp xuống bất kể là chăn thả vẫn là khai hoang, ăn dùng đều khan hiếm. Bọn hắn lao lao, nhỏ nhỏ, căn bản ra không lên lực, cho nên không ai nguyện ý muốn bọn hắn, đều là chút vướng như a. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Dương Sán nhíu chặt lông mày. Sất lợi diên chuyện đương nhiên hồi đáp, bây giờ bộ lạc chia thành ba bộ, nếu là một bộ nào cũng không chịu muốn, bọn hắn cũng chỉ có thể phó thác cho trời, bản thân tìm thức ăn. Có thể còn sống sót, liền sống, không sống nổi, cũng chỉ có thể nhận. Nói đến đây, Sất lợi diên thanh âm có chút khàn khàn, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng điều kiện gian khổ thảo nguyên bên trên, chính là như vậy pháp tắc sinh tồn, hắn cũng không có thể ra sức. Thiện ý thường thường sinh sôi tại áo cơm vô ưu, tự ta thỏa mãn về sau, ở nơi này giống như tàn khốc sinh tồn áp lực dưới, thương hại vốn là một loại xa xỉ tình cảm. Chương 120, Dương đại thiện nhân 2, chương 120, Dương đại thiện nhân 2, những lao nhất kia, phụ nhân cùng hải tử, hiển nhiên từ lâu rõ ràng đạo lý này. Cho nên cho dù bọn hắn sợ hãi bất lực, cũng không có trước bất kỳ ai cầu xin. Bọn hắn chỉ là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua những cái kia có tráng đinh gia đình, nhìn xem bọn hắn cười cười nói nói thu thập liều bạn, đi hướng tràn ngập hy vọng tương lai. Dương Sán cũng không phải là nhân từ nương tay người. Lúc trước nguy cơ vào đầu, hắn có thể quyết đoán hạ lệnh, để báo tử đầu dẫn người lẻn vào nhổ lực thảo nguyên, trừ bỏ mấy tên người chăn nuôi, dùng bọn họ thi thể giả tạo đen ăn đen hiện trường. Nhưng trước mắt này bức cảnh tượng, lại làm cho hắn vô pháp hở hứng nhìn tới. Hắn hôm nay, tay cầm phong an trang tài nguyên, đã có thi hành thương hại năng lực. Sất lợi diên trưởng lão. Dương Sán trầm giọng nói, đem những này không ai muốn người già trẻ em tập trung lại đi, bọn họ an trí, ta đến phụ trách. Cái gì? Sất lợi diên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cung hỉ. Lúc trước hắn lạnh lùng, bất quá là nhận rõ hiện thực sau sự bất đắc dĩ. Những người này dù sao cũng là tộc nhân của mình, trong đó không ít hắn còn nhận biết. Nhìn xem bọn hắn bị ném bỏ, chỉ có thể ở trong tuyệt cảnh dãy rủa, trong lòng của hắn lại làm sao không khó chịu. Bây giờ Dương Sán lại nguyện ý nâng lên phần này gánh vác, Sất lợi diên kích động đến bờ môi đều ở đây run rẩy, run giọng kêu, Dương chấp sự, Dương đại nhân. Lời còn chưa dứt, Sất lợi diên đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối Dương Sán trùng điệp dập đầu lạy ba cái, trong mắt sớm đã nổi lên nước mắt. Mau dậy đi. Dương Sán đưa tay đem hắn đỡ dậy, nhanh đi đem bọn hắn triệu tập lại, chờ ta chặng đường về lúc, dẫn bọn hắn về phong an bảo. Sất lợi diên vội vàng ứng tiếng phải không để ý tới đập đi trên đầu gối bùn đất, quay người liền hướng trong doanh địa chạy, dùng tiền ti ngữ lớn tiếng la lên lên. Tuy nói bộ lạc cùng người Hán giáp giới, không ít người chăn nuôi hiểu chút đơn giản Hán ngữ, nhưng là có hoàn toàn nghe không hiểu, hoặc là phức tạp chút câu liền lý giải không được, bởi vậy hắn phải dùng tộc nhân quen thuộc nhất ngôn ngữ truyền lại tin tức. Theo Sất lợi diên la lên, những cái kia nguyên bản ngốc trệ đứng người, đầu tiên là ngẩn người, lập tức trong mắt buộc phát ra không dám tin quan mang. Bọn hắn lảo đảo hướng lấy Dương Sán phương hướng chạy tới, trước đó cố giả bộ kiên cường nháy mắt sụp đổ. Kia cố giả bộ kiên cường là bởi vì bọn hắn biết rõ, vô luận mình tại sao năn nỉ, đều không sửa đổi được bị ném bỏ vận mệnh. Nhưng bây giờ, có người nguyện ý cho bọn hắn một con đường sống rồi. Chạy đến Dương Sán trước mặt, bọn hắn không nói hai lời liền quỳ xuống, phanh phanh đập lấy đầu, một bên dập đầu một bên khóc lại một bên cười. Có chút trẻ con vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, ngơ ngác đứng, nhưng ngay lúc đó liền bị bên người mẫu thân hoặc ra ra một thanh kéo ngã, án lấy cổ của bọn hắn đập ngẩng đầu lên. Được rồi, đại gia không cần như vậy. Dương Sán vội vàng mở miệng trấn an, cũng mặc kệ hắn nói thế nào, những người kia vẫn như cũ càng không ngừng dập đầu, tiếng khóc càng ngày càng vang. Thằng đến Sất lợi diên đem sở hữu bị ném bỏ người già trẻ em đều triệu tập tới, một lần nữa đứng ở Dương Sán bên người, đám người mới dần dần an tĩnh lại. Dương Sán nhìn trước mắt những người này, mặt mũi nhăn meo lão nhân, ôm hải tử phụ nhân, nâng cao mang thai bụng nữ tử, còn có mấy cái rụt rè trốn ở đại nhân sau lưng hải tử. Dương Sán nghĩ nghĩ, mở miệng nói, vừa rồi ta nghe Sất lợi diên trưởng lão nói tình huống của các ngươi, hiện tại ta có mấy cái an bài, muốn cùng đại gia nói rõ ràng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hiện trường nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Có ông nhỏ tuổi hải tử phụ nhân, chỉ sợ hải tử khóc giống cái dây, mau đem hải tử chăm chú ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng bưng kín miệng của bọn hắn, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Dương Sán mỗi chữ mỗi câu mà nói, đầu tiên, lớn tuổi lão ông lão hầu, do ta phong an trang phụ trách an trí, sẽ cho các ngươi an bài chút đủ khả năng công việc, cam đoan đại gia có cơm ăn, có địa phương ở. Tiếp theo, các vị mang hải tử phụ nhân, ta sẽ để phong an trang cùng với các năm tòa điện trang, ba nơi bãi chăn nuôi đàn ông độc thân cùng các ngươi lẫn nhau nhìn nhau, nếu là lẫn nhau nguyện ý, liền có thể kết làm phu thê. Đương nhiên, các ngươi mang theo hải tử, đối phương nhất định phải cũng được tiếp nhận con của các ngươi mới được. Đến như cô nhi, hoặc là trong nhà hải tử quá nhiều khó mà nuôi dưỡng, lại hoặc là mang theo hải tử gả không được người, cũng có thể đem hải tử giao cho ta, ta sẽ sắp xếp người nuôi dưỡng bọn hắn, dạy bảo bọn hắn, chờ bọn hắn lớn lên, làm việc cho ta. Cuối cùng, đang có mang phụ nhân, trước do ta phong an trang tập trung cung cấp nuôi dưỡng, chờ các ngươi sản xuất về sau, lại dựa theo phía trên biện pháp xét an trí.
Dương Sán môi nói một câu, Sắt Lợi Diên hay dùng tiên ti ngữ lớn tiếng phiên dịch một câu. Nghe phiên dịch lời nói, tại chỗ người già trẻ em trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, theo gương mặt lăn xuống tới. Bọn hắn nhặt lên tay áo lau nước mắt, có thể lệ kia lại càng lau càng nhiều. Ân nhân a, Dương đại thiện nhân, Bồ Tát sông a. Liên tiếp cảm kích thanh âm, giống như là thủy triều đem Dương Sán bao vây. Những cái kia đã từng tuyệt vọng người, giờ phút này trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót, bọn hắn nhìn về phía Dương Sán trong ánh mắt tràn đầy nóng hổi cảm kích cùng ý lại. Bị khen ngợi vì Dương đại thiện nhân Dương Sán, hoàn toàn không biết một trận tai họa ngay tại hướng hắn lặng yên đánh tới. Lúc trước hắn đối Độc Cô Tịnh Giao đủ tiểu đề phòng, rất sợ cái này thân phận không rõ nữ tử là một gian tế, sẽ cho bản thân rước lấy tai họa. Nhưng hắn trái phòng phải phòng, Độc Cô Tịnh Giao từ đầu đến cuối cũng không còn náo loạn gì, còn giúp hắn một đại ân. Bây giờ hắn đem cái này tiểu thần bà đưa đi, lại bởi vì nàng thu hút một trận tai họa đến nhà. Một nơi âm u ẩm ướt trong địa lao, mùi máu tươi cùng mùi mồ hôi bẩn đan xen, làm người buồn nôn. Tiên Uyên bị vải đay thô dây thừng gắt gao cột vào lạnh như băng trên cây cột, quần áo đã sớm bị rút thành mảnh vỡ, toàn thân hiện đầy sâu đủ thấy xương vết roi, máu thịt be bét đến cơ hồ thấy không rõ nguyên bản màu da. Chấm nước muối roi ra mỗi rơi xuống một lần, liền sẽ mang theo một mảnh thối nát da thịt, lưu lại một đạo thấm lấy giọt máu vết đỏ. Nói hay không? Một người mặc áo đen tuấn tiếu thiếu niên tay cầm roi ra, mặt mũi tràn đầy lệ khí, giống giận, tiểu gia ta cũng không tin không cậy ra miệng của ngươi. Ngươi qua tay bán đi nữ tử, liền từng cái khí chất cao khiết, như thiên sơn tuyết, côn luân ngọc. Nàng như thế xuất sắc nữ tử, ngươi làm sao có thể không nhớ được? Roi ra lần nữa giơ lên, mang theo tiếng gió gào thét quất hướng Tiền Uyên. Tiền Uyên đau đến toàn thân kịch liệt run rẩy, trong cổ họng gạt ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn kia nguyên bản coi như rõ ràng thanh âm sớm đã trở nên khàn giọng vỡ vụn. Ta mấy tháng trước đem nàng bán cho một cái trang chủ rồi. Kỳ thật Tiền Uyên đến bây giờ đều không hiểu rõ, đám người bí ẩn này đến tột cùng muốn tìm cô gái nào, có thể cực hình mang tới đau đớn sớm đã vượt ra khỏi hắn cực hạn chịu đựng. Cùng hắn tiếp tục bị giàn vặt, không bằng lung tung liên quan vu cáo một cái, trước sống qua trước mắt cửa này lại nói. Dù là ngày sau chứng minh cũng phải, tối thiểu dưới mắt có thể thiếu thụ chút tội, nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội chạy trốn. Nghe tới trang chủ hai chữ, kia cầm roi thiếu niên động tác đống nhiên hơi ngừng, trầm giọng hỏi, trang chủ? Cái gì trang chủ? Họ gì tên gì? Ở nơi nào địa giới? Tiên Uyên cái chán đã sớm bị máu đen bao trùm, đặc dính huyết dịch thuận xương lông mày chảy xuống, dán lên hắn hai mắt, để hắn ngay cả người trước mắt bộ dáng đều thấy không rõ. Hắn toàn thân ngăn không được run rẩy. Giang Nanh run lên thanh âm tại yên tĩnh địa lao ở bên trong rõ ràng, "Phong, Phong An Trang, trang chủ, hắn gọi." Dương Sán. Chương 121, đối tác 1, chương 121, đối tác 1, Dương Sán nếu là cùng ngày liền mang theo bọn này người già trẻ em hướng Phong An Trang đuổi, chạm bạn tối trước là không đến được. Cũng không phải những người này sẽ kéo chân hắn, những người này cơ hội chính là tại trên lưng ngựa lớn lên. Dù là thể cốt đã suy bại đến ngày mai sẽ phải tắt thở, hôm nay cưỡi lên ngựa yên vẫn như cũ có thể ngồi bước vàng. Chân chính trầm cất trình là bọn hắn gia sản. Vụ bật lẻ kẻ dê bỏ được vội vàng, chứa lấy thảm nhỉ, bình uống, lương thực cao xe càng được chậm rãi chuyển. Thế là Dương Sán quyết định hôm sau trời vừa sáng lại khởi hành. Đối với cái này bầy vừa tìm tới chỗ rửa cô độc đám dân chăn nuôi tới nói, đêm này thành rồi hồi lâu đến nay bọn hắn ngủ an ổn nhất nhất giấc. Ngày kế tiếp buổi chiều, Dương Sán dẫn đội ngũ tiến vào Phong An Trang, cử động lần này lập tức đã kinh động các thôn dân. Hơn 200 người tiên thi, bao gồm lão ông lão hậu, quả phụ cùng hài tử, như thế ly kỳ đội hình, lập tức ở Phong An Trang đưa tới hoành động. Bởi vậy, Dương Sán mệnh người gõ chung tụ tập thôn dân thời điểm, thôn dân đến đặc biệt nhanh. Gần một nửa là nghe xong tiếng chuông chạy tới, người khác đã sớm chen ở nơi đó xem náo nhiệt rồi. Dương Sán đạp lên đài cao, ánh mắt quét qua dưới đáy đen nghịt đầu người. Các thôn dân tiếng nghị luận giống ông bảy ong, có người chỉ vào những cái kia người tiền ti nói thầm, trang chủ thế nào mang như thế nhiều người hồ đến. Liên một cái thanh niên trai trắng cũng không có. Dương Sán đưa tay hạ thấp xuống ép, tiếng huyên náo dần dần liền nghỉ ngơi. Dương Sán đem những này người tiền ti lai lịch cùng các thôn dân nói một cách đơn giản nói. Bởi vì tiên ti bản lực bộ lạc quy thuận vu phiệt tin tức đã sớm tại Phong An Trang truyền ra, cho nên Dương Sán cũng không cần tốn nhiều môi lưới. Tiếp lấy Dương Sán lại nói một chút bản lực bộ lạc từ đây chia ra làm ba, những người này không ai muốn, bị vứt bỏ nguyên nhân, sau đó lên giọng. Những người này, như là đã quy thuận vu phiệt, chính là người của chúng ta, bản trang chủ đối bọn hắn, không thể thấy chết không cứu. Bởi vậy, đối bọn hắn, bản trang chủ tự có an bài, ở trong đó cùng các ngươi có quan hệ chỉ có một kiện. Dương Sán chỉ những cái kia tiên ti người già trẻ em, lão, yếu, trẻ con, bản trang chủ tự có an bài. Bây giờ còn lại một cái phụ. Dương Sán trên đài qua lại đi đọc lên, lớn tiếng nói, lão, yếu, trẻ con, bản trang chủ đều an bài được rồi, chẳng lẽ còn an bài không được một chút tráng phụ sao? Ta đây cũng là cho chúng ta Phong An Trang bên trong đàn ông độc thân nhóm, cung cấp một phần cơ duyên. Những này phụ nhân, đều là không còn nam nhân, bản trang chủ hòa các nàng đã nói, các nàng cũng đều đồng ý đó chính là, chúng ta trong thôn đàn ông độc thân, nguyện ý từ đó chọn một cái làm vợ, hiện tại liền có thể tiến lên, các ngươi lẫn nhau nhìn nhau một lần. Chỉ cần lẫn nhau nhìn hài lòng, hiện tại liền có thể lĩnh về nhà. Đêm nay các ngươi liền động phòng. Câu nói này nói chuyện, dưới đài lập tức vỡ tổ, thôn dân nghị luận ầm ĩ, tiếng ông không ngừng. Dương Sán cố ý đợi nửa chén trà nhỏ thời gian, thẳng đến thanh âm dần dần yếu xuống dưới, mới lại mở miệng. Lúc này ngữ khí của hắn liền nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, chuyện xấu nói trước, những này quả phụ đều mang hài tử. Các ngươi muốn đòi lại nhà làm vợ, vậy thì phải đem hài tử vậy một đợt thôi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đương nhiên, nếu như các ngươi hai đều nguyện ý,
nuôi hải tử thực tế khó khăn, phụ nhân vậy bỏ được đem bé con lưu lại, vậy liền giao cho ta, ta đến nuôi. Nhưng là, Dương Sán ánh mắt chuyển hướng những cái kia tiên ti quả phụ, thanh âm nghiêm túc lại, một khi từ bỏ, từ nay về sau, các ngươi cùng hải tử sẽ thấy không quan hệ, điểm này, các ngươi có thể được nghĩ rõ ràng. Nói xong, hắn lại ngừng một lát, cho người sở hữu tiêu hóa thời gian. Sau đó hắn liền điểm mấy cái trong thôn quản sự danh tự, để bọn hắn ra tới duy trì trật tự, cất cao giọng nói, ra mắt, hiện tại bắt đầu. Cái này có thể hiếm lạ, chủ yếu nhất là hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng à, cho nên trong thôn đàn ông độc thân nhóm có chút ngộng. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám động trước. Dương Sán thấy thế, cười bổ túc một câu, Phong An Trang liền hôm nay một ngày cơ hội, đến mai lên, cái khác năm tòa điện trang, ba tòa bãi chăn nuôi đàn ông độc thân cũng tới. Lời này giống như là cho mọi người bỏ thêm đem lửa, do dự đàn ông độc thân nhóm lập tức gấp. Đầu tiên là một cái xanh đen hán tử cả gan hướng phía trước bước, ngay sau đó, một đám người cùng đoạt đồ bật tựa như xuống tới, tiếng bước chân, tiếng cười xen lẫn trong một đợt, hò hét ầm ĩ có người góp thú hô, trang chủ lão già, nhà ta có bản đường, còn có thể lại chọn một cái không? Dương Sáng cười ha ha, ngươi nuôi nổi, nàng vậy nguyện ý cùng, ta liền không quản. Người kia vốn là nói đùa, không có nghĩ rằng vừa dứt lời, hắn bà nương liền từ trong đám người chui ra ngoài. Cái này bà nương một thanh vặn lại lỗ tai của hắn, lại bóp lại mắng, trêu đến người chung quanh không nhịn được cười, cả kia chút tiên ti quả phụ cũng nhịn không được khỏe miệng nhẹ cười. Nói đến, những này quả phụ niên kỷ cũng không lớn, bởi vì này đầu năm thành thân quá sớm, chừng 20, đã coi như là lao phụ nhân. Nhưng các nàng có cái điểm giống nhau, từng cái đều mang hài tử. Những cái kia không có hài tử quả phụ, sớm tại bộ lạc phân ra lúc liền bị các cỗ thế lực cấp thu đi rồi. Các nàng làm việc nặng dù không sánh bằng nam nhân, nhưng cũng là trong nhà tốt lao lực, trẻ tuổi không liên lụy, người tiền ti đã sớm nội bộ tiêu hóa. Trong trang đàn ông độc thân chọn nàng dâu, vậy thực tế rất, xem trước thân thể tráng không tráng, nếu là khỏe mạnh còn bộ dáng đoan chính, đó chính là đỉnh tốt. Đến như khuôn mặt tiểu không tiểu, eo đầu mảnh không tỉ mỉ, không ai để ý đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng ai nuôi trong nhà nổi trông thì ngon mà không dùng được vương hữu. Cũng liền Dương Sán dạng này trang chủ nhân ra, mới không dùng tính toán những thứ này. Những này mới quả phụ nhân, đối tái giá cũng không có cái gì nhăm nhó, chỉ là phần lớn không bỏ được hài tử. Dù là Dương Sán nói sẽ thu dưỡng bị buông tha bé con, các nàng vậy nắm chặt hài tử tay không chịu lòng. Mà đàn ông độc thân nhóm tâm tư vậy ngay thẳng, có thể không nuôi người khác bé con, tự nhiên tốt nhất. Cho nên hai người tụ cùng một chỗ, trò chuyện không được vài câu được nhà, liền vòng qua hài tử trên thân, trong giọng nói có thương lượng, cũng có thăm dò. Dương Sán tại trên đài cao nhìn xem, vậy không thúc giục, ra mắt vốn là ngươi tình ta nguyện sự, hắn phải làm, chỉ là dựng cái cầu. Đến như già yếu trẻ con ăn bài, hắn sớm tính toán được rồi, quay đầu khiến người làm theo chính là. Đúng lúc này, hai thất bạch mã từ thôn bên ngoài chậm rãi đi tới. Đầu một con ngựa bên trên, ngồi vừa thành rồi Dương Sán phụ nhân thanh mai. Nàng búi tóc thay đổi kiểu dáng, trải thành rồi tiểu phụ nhân tròn búi tóc. Màu hồng nhạt váy áo nổi bật lên sắc mặt nàng phá lệ tiểu nột. Vàng nhạt dây lụa thắt eo, thân thể theo lưng ngựa chập trùng nhẹ nhàng cơ, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần mềm mại đáng yêu. Bên cạnh kia thất bạch mã bên trên, chở son phấn cùng Chu Sa đôi này song bảo thai tỷ muội hoa. Hai người xuyên được giống nhau như lúc, hẹp tay áo ngăn xứng đường vân dài côn, khác biệt duy nhất là son phấn áo là xinh đẹp quả lựu đỏ, Chu Sa áo là kiểu nộn liễu mầm lụm. Nếu là xuyên được một dạng nhan sắc, hai người cùng cưới một ngựa, sợ là ai cũng không phân rõ ai là ai, sống sờ sờ giống như là trong kính soi sáng ra đến cái bóng. Con ngựa này, 3 tuổi khẩu lúc liền phải mở dạy dỗ, được tìm thể trọng nhẹ người cưới, mỗi ngày hoa chút canh giờ để ngựa thích ứng cong trở, vậy dạy nó nghe khẩu lệnh. Chỉ là ngựa thể cốt còn không có dài rắn chắc, huấn luyện thời gian dài cũng được nắm, không thể mệt mỏi. Từ khi Dương Sáng gặp qua son phấn Chu Sa, Thanh Mai sẽ không lại nghĩ đến cất giấu các nàng, miễn cho ra vẻ mình hẹp hỏi. Đến như thay nhà mình cô nương đề phòng có tiểu yêu tinh đánh Dương Sáng nhiệm vụ, nàng cũng là nhớ đâu, chỉ là trong lòng nhiều phân tức. Trước đó bởi vì đối Nhiệt Na có ý, bị Dương Sáng gõ qua, hiện tại nàng muốn làm gì, vậy cũng phải vì đó không treo chọc bản thân nam nhân không cao hứng là điều kiện tiên quyết. Nhìn thấy trong trang như vậy náo nhiệt, ba nữ bận bịu xuống ngựa, nắm dây cương chậm rãi đi lên phía trước. Thanh Mai nhìn thấy một cái ôm hài tử xem náo nhiệt tiểu phụ nhân, cười kêu lên, đây là thế nào rồi? Như thế nhiều người tụ lấy. Kia tiểu phụ nhân ngẩng đầu một cái thấy là Thanh Mai, bận bịu cung cung kính kính cúi chào một lễ. Ai cũng biết, cô nương này bây giờ bị trang chủ lão gia thu phòng. Tiểu phụ nhân, là trang chủ vừa trở về, còn mang nhiều chút hổ phụ đâu. Nàng đem Dương Sán an bài ra mắt sự, một năm một mười nói một lần. Thanh Mai nghe xong lúc này mới chợt hiểu. Một bên son phấn nhịn không được cảm thán, trang chủ lão gia thật sự là thiện tâm, nếu là không có hắn, những này phụ nhân mang theo hài tử bị ném bỏ, còn không biết làm sao việc đây. Chu Sa nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy bội phục, hừm, chúng ta lão gia xem xét chính là cái đại thiện nhân. Thanh Mai nghe, khoe miệng lặng lẽ bệnh lên đến, lại cố ý từ tốn nói, hắn nha, cũng không còn các ngươi nói tốt như vậy. Hắn cũng liền dài đến đẹp mắt một chút, tâm địa thiện lương một chút, nói chuyện khôi hài một chút, đối xử mọi người quan tâm một chút, làm việc chu toàn một chút, gặp chuyện có thể khiên một chút, đối trong trang người để bụng một chút. Những thứ khác, cùng nam nhân khác cũng không còn khác biệt gì. Son phấn cùng Chu Sa liếc nhau một cái, giống như là đang soi gương. Người trong kính cùng kính ngoại nhân trong ánh mắt đều là giống nhau sự bất đắc dĩ, tiểu phu nhân cái này một hơi, đến cùng nói bao nhiêu cái một chút à. Trang náo nhiệt này ra mắt, hơn nửa canh giờ sau liền kết thúc rồi. Bị nhìn chúng phụ nhân, tại chỗ liền theo nam nhân trở về nhà. Đầu năm nay hôn nhân, có đôi khi chính là chỗ này à trực tiếp hiệu suất cao. Những cái kia bị chọn chúng nữ tử, lựa chọn từ bỏ hài tử, hết thệ cũng mới 3 cái. Những thứ khác đều không bỏ được từ bỏ con của mình, chọn chúng nam nhân của các nàng cuối cùng vậy tiếp nhận rồi. Đương nhiên, có chút y nguyên ôm hải tử đứng ở đằng kia, chính là mặc dù có nhân tướng bên trong, lại bởi vì kiên quyết không từ bỏ hải tử, từ đó không có kết duyên thành công. Đối với cái này chút phụ nhân, Dương Sán cũng không gấp gáp. Đằng sau còn có 5 cái điền trang, 3 cái bãi chăn nuôi đàn ông độc thân đâu, chờ vòng xong một vòng, những này có kiên trì phụ nhân, chỉ sợ cũng không thừa nổi rồi. Nếu thật là còn có không tìm được kết cục, đem các nàng về đến già yếu trẻ con trong đội ngũ, một đợt an bài chính là. Sau đó, chính là an trí già yếu trẻ con cùng phụ nữ mang thai rồi. Những cái kia cô nhi, còn có 3 cái kia bị buông tha hải tử, Dương Sán để những cái kia phụ nữ mang thai trước mang theo, một hồi liền đưa vào bảo bên trong đi. Về sau những hải tử này, học vấn cùng võ nghệ do Thanh Mai dạy, ẩm thực sinh hoạt thường ngày do vượng cải quản. Niên kỷ quá nhỏ cũng không sợ, những này phụ nữ mang thai liền có thể chiếu cố. Lại nói bảo bên trong còn có mấy cái tay chân lanh lẹ bà tử, cũng có thể hỗ trợ chiếu khán. Còn dư lại lao ông lao hậu cùng người yếu người, Dương Sán cũng có dự định. Trong trang tuy có nặng việc tốn thể lực, nhưng là có không ít công việc nhẹ kế. Sang chọn phơi nắng hạt giống, ngồi ở dưới mái hiên liền có thể làm, một bên tán gẫu một bên lựa chọn hạt giống xấu tạp chất, tốn thời gian dài cũng không tốn sức, tại bờ ruộng dựng cái giản dị nhà lều, trông giữ hoa màu, để phòng ra cầm mổ, hai đồng bấy rối, xua đuổi chim tức bắt côn trùng, những này việc bọn hắn cũng có thể ứng phó, còn có lao tu bổ nấm cụ, cho phường dạy phường cất rượu trợ thủ, thậm chí trải vớt sợi tơ, biên dây gai vi ghế, nạp dây cỏ, đều là một giáo cũng biết, không có gì kỹ thuật độ khó. Hơn 200 người già trẻ em, kinh Dương Sán như thế nhất an sắp xếp, người người đều có rơi vào. Bọn hắn nhìn Dương Sán ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Bên cạnh sự bọn hắn không biết, vậy mặc kệ, bọn hắn chỉ biết là Dương Trang chủ đối tốt với bọn họ, là Dương Trang chủ cho bọn hắn một con đường sống. Cái này hơn 200 người, tựa như hơn 200 quả hỏa chủng. Về sau tại Dương Sán trị vì bên dưới 8 trang 4 mục bên trong, những này hỏa chủng tự nhiên sẽ từng điểm một cháy lan đồng cỏ. Chương 121, đối tác 2, chương 121, đối tác 2, hơn 10 ngày thời gian trôi qua, nỗ lực 3 bộ an trí công việc chính lần theo cố định mạch lạc bước bước đẩy tới lấy. Bùn đất cùng vật liệu gỗ khí tức trong gió lặng yên tràn ngập, phát họa ra 2 trang một mục tân sinh hình dáng. Lựa chọn truyền hình làm nông 2 cái bộ lạc, đã lần theo thôn xóm quy chế trải rộng ra kiến thiết bản thiết kế. Đắp đất tiếng vang từ sáng sớm tiếp tục đến hoàng hôn, từng dãy nhà ở giá gỗ ở trong vùng hoang dã dựng lên. Mấy mảnh dẫn nước cống rãnh chính dọc theo địa thế bốn lượn mở đào trạm. Dương Sán phái đi chủ trì việc này người, đều là phong an trang bên trong cô tài cán, có nhân duyên, nhưng thủy chung kém một bước chưa thể đưa thân tiểu quản sự liệt kê người. Trước khi đi, Dương Sán nói cho những người này, lần này nếu có thể đem thôn mới rơi quản lý thỏa đáng, ngày sau 2 cái này làng quản sự chi vị, liền do các ngươi tới ngồi. Câu nói này giống một hạt hỏa trùng, nháy mắt đốt các hán tử đọc lại thật lâu nhiệt tình. Bọn hắn mang theo phần này mong đợi một đầu đâm vào mới bộ lạc, 3 ngày dẫn người tiền ti khai hoang trúc phòng, trong đêm ngồi vây quanh tại bên đống lửa uống vào rượu sữa ngựa tán gẫu. Không có mấy ngày bọn hắn liền cùng người tiền ti đánh thành một mảnh, liền ngay cả lẫn nhau khẩu âm đều dính vào đối phương giọng điệu. Mà lựa chọn tiếp tục du mục kia một bộ, Dương Sán từ đầu đến cuối chưa từng nhúng tay, chỉ làm cho người cho bọn hắn đưa đi mấy xe lương thực xem như trợ cấp. Trong lòng của hắn tin tưởng, trong đám người này có rất nhiều an với hiện trạng, không muốn thay đổi lười biếng hạng người. Có thì là đem du mục coi là huyết mạch truyền thừa cố chấp người, trong thời gian ngắn muốn xoay chuyển quan niệm của bọn hắn, không khác trèo cây tìm cá. Bây giờ bỏ mặc bọn hắn do bạt lực mạt toàn quyền quản hạt, đã có thể tiết kiệm đi không cần thiết phân tranh, càng có thể lặng lẽ dỡ xuống bạt lực mạt trong lòng đề phòng. Đến như tương lai, Dương Sán chắc chắn, đợi mặt khác 2 cái làm nông bộ lạc khói bếp dâng lên, kho lương thực dần đầy, làm đồng tộc người thân nơi an ổn, tay cầm phí nhiều lúc, không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi, cái này du mục bộ lạc tự sẽ chủ động đi hướng cải biến, chủ động hướng hắn dựa sát vào. Dù sao, 2 cái tươi sống bản mẫu liền bày ở trước mắt. Trong bộ lạc chiến tranh quả phụ, bây giờ đều đã tìm được mới dựa vào, hợp thành an ổn gia đình. Đối với mấy cái này nam nữ nhóm tới nói, bếp lò bên trên cuối cùng có rồi nhà nhiệt độ, trong chăn cũng có thân mật khí tức. Mà những cái kia mất đi người thân cô nhi, tổng cộng tính được có hơn 20 cái, nhỏ nhất còn tại trong tã lót mút lấy ngón tay, lớn nhất cũng bất quá 7-8 tuổi. Những cái kia số tuổi lớn hơn một chút hài tử, đã có thể đi theo các đại nhân làm việc, chỉ cần tiếp qua mấy năm, liền có thể trưởng thành là lao động khỏe mạnh. Bất kể là làm nông bộ lạc vẫn là du mục bộ lạc, cũng không từng đem những hài tử này cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này sổ sách bọn hắn cũng coi như rõ ràng. Bất quá, điều này cũng ngã chính hợp Dương Sán tâm ý bị ba mẹ qua đời hài tử, lớn nhất cũng mới 7-8 tuổi, mặc dù cần hao phí thời gian dài hơn cùng tinh lực đi bồi dưỡng, nhưng một khi dưỡng thành, phần này từ còn nhỏ liền thiết lập trung thành, muốn xa so với sau khi thành niên mời chào người tới càng thêm kiên cố, có thể từ đầu đến cuối hiệu chung với hắn người tỷ lệ cũng sẽ càng cao. Thế là, Dương Sán tiến thêm một bước, đem những hài tử này nhận làm bản thân nghĩa tử nghĩa nữ. Cứ như vậy, nuôi dưỡng bọn họ người liền sẽ nhiều mấy phần để bụng, đoạn sẽ không để cho bọn nhỏ bị ủy khuất. Dương Trang chủ tại thu bọn hắn làm nghĩa tử, nghĩa nữ thời điểm, như vậy ôn nhu nói. Lời nói này, ôn hòa mà hữu lực, giống một sợi nắng ấm, nháy mắt xua tan bọn nhỏ trong mắt sợ sệt. Mà một cử động kia, cũng làm cho nhân nghĩa Dương Thanh danh như là mọc ra cánh, rất nhanh truyền khắp xung quanh điền trang cùng bãi chăn nuôi. Ngay cả nguyên bản không thuộc về nỗ lực 3 bộ 5 trang 3 mục bên trong, đều có mấy cái cô nhi con đơn sơ bọc hành lý chạy đến tìm nơi nương tựa hắn rồi. Dương Sán tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem bọn hắn từng cái nhận lấy, đến tận đây, bên cạnh hắn liền có 28 cái nghĩa tử nữ. Làm sơ dàn xếp về sau, Dương Sán liền để vừa độ tuổi hải tử bắt đầu đọc sách tập viết, đem việc này toàn quyền phó thác cho Thanh Mai. Chỉ là Thanh Mai đã muốn chăm sóc bọn nhỏ việc học cùng võ nghệ,
lại muốn lo liệu Dương phủ trên dưới công việc, đầu vai gánh thực tế quá nặng. Dương Sán liền từ bên ngoài mời vị học thức bên Bắc Tây Tịch tiên sinh, phụ trợ Thanh Mai dạy bọn nhỏ hiểu biết chữ nghĩa, tập võ phương diện, lại để cho báo tử đầu từ bên cạnh hiệp trợ, như thế mới qua loa giảm bớt Thanh Mai gánh vác. Ngay tại thôn xóm kiến thiết cùng bọn nhỏ sinh hoạt dần vào giai cảnh lúc, Nhiệt Na từ Thiên Thủy thành phong trần mệt mỏi chạy về. Nàng chuyến này nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, Côn Luân kho trùng chuyển hình chỉnh đốn toàn bộ rơi xuống đất, bây giờ chính ý theo nàng quy hoạch, đội vàng thu mua tơ lụa, lá trà cùng đồ sứ. Trần gia đại thiếu Trần Dận Kiệt mới đầu nghĩ dựa vào gia tộc thế lực chèn ép Côn Luân kho trùng chuyển, nhưng khi hắn nghe kho trùng chuyển sau lưng có Tác thiếu phu nhân chỗ dựa lúc, điểm kia phách lối khí diễm nháy mắt hành quân lặng lẽ. Chỉ là cái này Trần Dận Kiệt vẫn chưa triệt để hết hy vọng, ngược lại từ ngày đó trở đi, hướng Côn Luân kho trùng chuyển chạy càng thêm chịu khó. Hắn mỗi ngày đều muốn trong Côn Luân kho trung chuyển chuyển lên mấy vòng, người không biết chuyện thấy, còn tưởng rằng cái này kho trung chuyển cũng là sản nghiệp của Trần gia. Trần gia thiếu gia tâm tư tuy là rõ rành rành, có thể hết lần này tới lần khác hắn không có đem ý đồ kia nói toạc, Nhiệt Na cho dù trong lòng phiền chán, vậy tìm không thấy lý do xua đuổi hắn. Lần này trở về Phong An Trang, Dĩnh Càng là làm được cực kỳ bí ẩn, một đường người xe nhẹ nhàng, rất sợ tiết lộ phong thanh, lại bị Trần Dận Kiệt dây dưa bên trên. Lao ra, Côn Luân kho trung chuyển đã điều chỉnh hoàn tất, sau này liền lấy hành thương làm chủ. Thiên Thủy nhà kia kho trung chuyển, ngày sau chuyên môn làm bán buôn phê mua sinh ý. Vừa bước vào Dương Sán thư phòng, Nhiệt Na liền không kịp chờ đợi báo cáo, đôi mắt bên trong lóe hưng phấn quang. Bây giờ trong kho hàng đã bắt đầu thu mua hàng hóa, đội con cũng ở đây chủ bị, như hết thảy thuận lợi, nửa tháng sau liền có thể xuất phát. Dương Sán thả ra trong tay sổ sách, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, "Tốt, chuyến này dự định đi hướng nơi nào? Qua lại một chuyến đại khái cần bao lâu thời gian?" Nhiệt Na nói, "Đây là lao ra lần thứ nhất tiến vào buôn bán, còn có không ít tham gia cổ phần người chờ lấy thấy kết quả. Ta nghĩ đến không nên đi được quá xa, được mau chóng kiếm lời về khoản tiền thứ nhất, cho đại gia ăn viên thuốc căn thần. Cho nên lần này dự định thẳng đến Sa Mạc Cạn, qua lại một chuyến lời nói, ước chừng thời gian nửa năm là đủ rồi." "Nửa năm? Có thể nhanh như vậy sao?" Dương Sán có chút nhíu mày, giọng nói mang vẻ mấy phần kinh ngạc. Tuy nói hắn đem buôn bán sự toàn quyền giao cho Nhiệt Na, nhưng cũng lén lút nghe qua lại Tây vực thông thương một chút tình huống. Từ Thiên Thủy đến Sa Mạc Cạn thương lộ, bình thường thương nhân đi chuyến này, nói ít cũng muốn một năm, nửa năm qua lại, đây chính là tốc độ cực nhanh. Nhiệt Na nghe vậy, lồng ngực có chút ưỡn một cái, chính là đây đà đầy cõi lòng, xanh thẳm đôi mắt bên trong tràn đầy tự tin. "Lão gia ngươi có chỗ không biết, bình thường thương nhân đi chuyến này cần một năm, có thể sủ gù ạ các thương nhân nhưng có thể làm được nửa năm qua lại. Cái này sau lưng, dựa vào là tối ưu lộ tuyến quy hoạch, hiệu suất cao thông quan năng lực, còn có nghiêm mật thương đội quản lý. Mà sở hữu những này, Nhiệt Na tuyệt không so bất kỳ một cái nào đứng đầu sủ gù ạ thương nhân kém." Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần kiêu ngạo, phảng phất đã nhìn thấy đội con thắng lợi trở về chẳng cảnh. Sang năm đầu xuân, Long Hà còn không có băng tan, cỏ dại còn không có xanh tươi trở lại thời điểm, Nhiệt Na chắc chắn mang theo Tây Phương hàng hóa thắng lợi trở về. "Tốt." Dương Sán hớn hở nói, "Ngày mai ta liền phát bài buốt, triệu tập các điển trang, bài chăn nuôi quản sự đến tụ họp một chút, đem việc này cùng đại gia nói rõ ràng, cũng tốt làm cho tất cả mọi người đều an tâm." Trong lòng của hắn nghĩ đến, như Nhiệt Na thật có thể nửa năm qua lại, việc này không chỉ có thể để chấn lòng người, càng là liên lạc tình cảm, lôi kéo lòng người cơ hội tốt. Đem phần tâm tư này giấu ở thương nghiệp hành động sau lưng, đã ẩn nấp, lại có thể nhường cho mình xem ra một lòng nhào vào kiếm tiền bên trên. Như thế trầm mê lợi ích bộ dáng, chắc hẳn Việt chủ bên kia cũng sẽ càng thêm yên tâm một chút. Ngày kế tiếp, Nhiệt Na liền đem một phần tường tận hành thương kế hoạch bày ở Dương Sáng trước mặt, từ lộ tuyến tiết điểm đến hàng hóa danh sách, từ đội con phối trí đến chi phí hạch toán, mỗi một hạng đều bám vào tình chuẩn số liệu, so ăn nói xuông càng có sức thuyết phục. Phần kế hoạch này sách, Dương Sáng chủ yếu là cho chi trưởng các quản sự nhìn. Bọn hắn mặc dù cũng là đối tác, lại bởi vì thân phận đặc thù, không tiện tự mình đến Phong An Trang, có rồi phần này tỉ mỉ xác thực kế hoạch, cũng có thể để bọn hắn thiếu chút lo nghĩ. Đến như nỗ lực ba bộ, bởi vì quy thuận quá muộn, vẫn chưa bị đặt vào lần này buôn bán đối tác liệt kê, Dương Sán cũng không còn dự định ngày sau lại đem bọn hắn thêm tiền đến. Theo Dương Sán, dưới mắt những này cổ phiếu phát hành ban đầu đông đã đủ rồi. Huống hồ, trong lòng của hắn tin tưởng, cho dù là những này cổ phiếu phát hành ban đầu đông, cũng chưa chắc có thể từ đầu đến cuối cùng mình một lòng. Ngày sau nếu có lòng người sinh dị niệm, từ đó quậy phá, liền có thể đem loại bỏ, lại từ nỗ lực ba bộ bên trong chọn một cái nghe lời nhất bộ tiền đến. Cái này một kéo vừa đánh, ân uy cùng thì mới có thể đem cục diện một mực trưởng không tại chính mình trong tay. Bây giờ vốn cổ phần cấu thành đã ổn định, về sau ai muốn chui vào, hoặc là đợi có người rời khỏi, hoặc là đợi có người tự tìm đường chết. Mà cái này bao hàm 8 trang 4 mục thương nghiệp liên minh, chính là hắn tại Vu Việt đặt chân căn bản. Ngay tại Phong An Trang đội vàng chủ bị thương đội công việc lúc, một chi đội ngũ chính lặng yên hướng phía Phong An Bảo phương hướng tiến lên. Giữa đội ngũ che chở một cỗ khinh xa, màn xe đóng chặt, bên trong đang ngồi, đúng là bị trói được nghiêm nghiêm thật thật tiền huyền tiền trưởng quỹ. Trong đội ngũ bắt mắt nhất là một thất bạch mã bên trên thiếu niên, 17-18 tuổi tuổi tác, xanh lơ áo dài và áo tùy ý dịch tại bên hông ngai ngọc câu hiện ra ôn nhuận ánh sáng nhu hòa. Liền ngay cả hắn cầm dây cương tay, đốt ngón tay đều thon dài mấy nhuận, tư thế bên trong lộ ra một cỗ không đếm xỉa tới ung dung. Cái tuổi này thiếu niên vốn nên mang theo vài phần nhảy thoát khí khái hào hùng, nhưng hắn lại ngày thường lại nhu. Lông mày phong như bị mảnh bút tỉ mỉ tô qua, con da nhạt meo độ cong, đôi mắt có chút hất lên, con ngươi trong suốt giống ngâm ở trong nước lưu ly. Buộc tóc ngọc châm là thượng hạng dương chi bạch ngọc, rủ xuống dây cột tóc theo ngựa bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, chính bản thân hắn tựa như một bức tỉ mỉ choáng nhuộm lối vẽ tỉ mỉ nhân vật, tuấn được thanh tuyển, lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác đu thái. như vậy dung mạo, thế nhưng là ngay cả luôn luôn tự xưng là tuấn giật Dương Sán đều muốn bị hạ thấp xuống.
Công tử, phía trước 20 dặm chính là Phong An Bảo, chúng ta là trực tiếp đi qua vẫn là trước làm chút chuẩn bị?
Một tên kỵ sĩ rục ngựa tới gần, thanh âm ép tới cực thấp, cung kính hỏi.
Mỹ thiếu niên ngước mắt nhìn về phía phương xa con đường, đôi mắt bên trong ôn nhuận rút đi mấy phần, nhiều chút lạnh ý, tìm một chỗ kín đáo trước giấu đi, lại phái người tiến bảo dò xét.
Nếu là Tịnh Giao bị kia họ Dương khi nhục, trước hết cứu ra Tịnh Giao, lại đem Dương Sán bắt đến, ta muốn tự tay làm thịt hắn.
Kỵ sĩ lại thấp giọng nói, vạn nhất Tiền Nguyên là nói dối, hoặc là cô nương căn bản không ở Phong An Bảo,
cái kia cũng muốn đem họ Dương cho ta lấy ra.
Thiếu niên cười lạnh một tiếng, đôi mắt độ cong đống nhiên kéo căng, trong con ngươi lóe qua một tia dọa người hung lệ. Ta sẽ tự mình hỏi hắn, phàm là hắn chạm qua nhà ta Tịnh Giao một tay đầu ngón tay, ta đều muốn từng đao linh dốc thịt hắn.
Chương 122, ngoài ý muốn như thế ngoài ý muốn, 1, chương 122, ngoài ý muốn như thế ngoài ý muốn, 1, Phong An Bảo giữa hè, buổi trưa thái dương giống một đoàn đang cháy mạnh lửa than.
Bảo bên trong tấm đá xanh bị phơi hiện ra bóng loáng ánh sáng, chân trần hài tử chạy qua lúc, cũng nên nhón chân lên chạy nhanh chóng.
Ven đường cây liễu giả cành lá rậm rạp, vì nhà xưởng chủ môn chống ra từng mảnh râm. Mấy nhà xưởng trực quỹ, đem thiếu mất sừng gỗ vương bản, thấp chân ghế trúc đem đến dưới bóng cây. Gốm thô trong ấm trà pha lấy bản địa lao diệp trà, màu hổ phách trà thang tại thô bát sứ bên trong lắc lư, bay ra nhàn nhạt hương trà. Vừa được không nhi, các trưởng quỹ liền đong đưa quạt hương bổ uống trà, giọng vang vọng trò chuyện chút ổ bảo bên trong chuyện mới mẻ, câu chuyện bay tới bay lui, cũng là xua tan không ít thời tiết nóng.
Phong An Bảo tả khóa viện nguyên là Dương Sán mới tới lúc ở nhà khách, một trận đại hỏa đem nó đốt thành đất trống, sau này một mực cũng không còn nghĩ đến trùng kiến cái gì, hiện tại biến thành được thu dưỡng các cô nhi luyện võ trưởng.
Lúc này, khóa viện Lý Chính truyền ra từng đợt thanh thúy tiếng hò hét, một đám 6-7 tuổi hài tử mặc đồn đà, nắm chặt nắm tay nhỏ ghim trung bình tấn,
dù là khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, mồ hôi trên trán thuận thái dương hướng xuống trôi, cũng không còn người chịu sát.
Tiểu Thanh Mai từ dương liễu dưới bóng cây đi tới, bọn nhỏ thấy, lập tức đình chỉ động tác, giống một đám nhỏ chim sẻ tựa như vây lên đi, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Tiểu Thanh Mai bị bọn nhỏ vây quanh, nhịn không được nhấp lấy môi cười, khoe miệng lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền.
Nàng hôm nay mặc một bộ vải bố giáp cổ áo ngắn, giặt hô được trắng bệnh lại phá lệ phẳng phiu, hạ thân thì là một đầu đất son sắt trói quần, ống quần từ đầu gối hướng xuống dần dần nắm chặt, lộ ra cổ phần linh động sức lực. Eo nhỏ bên trên buộc lên một đầu rộng ba tấc da đen ngai lưng, thuộc da qua thuộc da hiện ra ôn nhuận quang.
Thấy bọn nhỏ đều ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, Tiểu Thanh Mai háng rộng một cái, bắt đầu vì bọn họ biểu thị chiêu thức.
Tóc của nàng trải lấy một cái lưu loát phi thiên búi tóc, trong tóc cắm một chi thanh lịch một châm, dù là làm đá chân, xoay người kịch liệt động tác, búi tóc vậy không nhúc nhích tí nào, nửa điểm không ảnh hưởng hành động của nàng.
Chỉ thấy nàng chằn trọc xê dịch, bước chân đạp ở trên mặt đất vững như cắm rễ cây già, cắm rễ lúc không nhúc nhích tí nào, vọt lên lúc lại nhẹ giống con mổ chim sẻ, lúc rơi xuống đất càng lặng yên không một tiếng động, phảng phất một mảnh lông vũ.
Bọn nhỏ nhìn được con mắt tỏa sáng, nắm tay nhỏ nắm càng chặt hơn rồi.
Một bộ quyền cước lướt qua, Tiểu Thanh Mai trắng non gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt.
Nàng cười móc ra khăn xoa xoa thái dương mồ hôi, kiên nhận cho bọn nhỏ giảng giải chiêu thức bên trong môn đạo, ra quyền thời điểm muốn trở bay, không phải khí lực tất cả giải tán, đánh đi ra cũng không còn sức lực.
Khóa viện cổng tử đàng hoa chính mở náo nhiệt, từng chuỗi màu tím nhạt hoa đồng đồng rũ xuống trên đầu cửa, gió thổi qua, nhỏ vụn cánh hoa tựa như tuyết tựa như đáp xuống.
Dương Sán dắt ngựa, Nhiệt Na đi theo bên cạnh hắn, hai người liền đứng tại hoa thụ bên dưới, lặng lặng mà nhìn một lúc lâu.
Nhìn xem bọn nhỏ ngựa đầu nhìn xem Thanh Mai, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng quân quyết, Dương Sán nhịn không được khe khẽ thở dài.
Hắn nhớ tới tại thế giới cũ bên trong, có người nói qua, đi cô nhi viện thời điểm, đừng tùy tiện ôm những hải tử kia, đừng cho bọn hắn quá nhiều ấm áp.
Bởi vì đối thiếu yêu hải tử tới nói, một chút xíu ôn nhu tựa như trong sa mạc cam tuyển, bọn hắn sẽ liều mạng bắt lấy, đem điểm kia ngọt xem như toàn bộ, ngóng trông có thể một mực ôm đến.
Có thể ngươi cuối cùng không thể giống người nhà một dạng bồi tiếp bọn hắn, chờ phần này ấm áp biến mất, lưu lại vết thương, so chưa từng chiếm được còn muốn sâu.
Nhưng nghĩ lại, Dương Sán lại cảm thấy yên vui, những hài tử này ở đây cũng không phải lẻ loi trơ trọi.
Bọn hắn có hắn cái này nghĩa phụ, có Thanh Mai cái này ôn nhu nghĩa mẫu, còn có coi bọn họ là thân đệ đệ muội muội đau bực tài.
Ổ bảo bên trong thúc thúc bà bá các tỷ tỷ vậy thương bọn họ, luôn muốn cho bọn nhỏ nhét chút đồ ăn, đưa chút dùng, đem vụn bạc ấm áp góp thành một cái nhà bộ dáng.
Trang chủ lão gia, ngươi là không tầm thường, ai chắc đặc Nhiệt Na bỗng nhiên nói, con mắt lóe sáng tinh tinh tượng rơi xuống ngôi sao.
Những hài tử này có thể gặp được đến ngươi, là bọn hắn bất khí.
Dương Sán không cần hỏi cũng có thể đoán được, nàng nói ai chắc đặc hẳn là kỵ sĩ, thân sĩ một loại ý tứ.
Dương Sán cười khoát tay áo, ngữ khí mang theo một tia dối trá khiêm tốn, ta nào có vĩ đại như vậy, bọn hắn lớn rồi nhưng là muốn giúp ta làm việc.
Nhiệt Na tinh lịch hướng hắn nội ý một lần, mang theo một vẻ hoạt bát, đó cũng là vận may của bọn hắn.
Ừm, cũng là.
Vô luận như thế nào, dù sao cũng so bọn hắn tại bộ lạc bên trong lớn lên muốn trải qua nhân sinh càng tốt hơn.
Dương Sán nói xong, nhìn xem Nhiệt Na con mắt, đống nhiên không đầu không đuôi nói một câu, ngươi vừa rồi nháy mắt dáng vẻ, thật là dễ nhìn.
Nhiệt Na mặt lập tức đỏ, từ gương mặt một mực đỏ đến tính thai trên ngọn.
Vừa rồi kia một lần chớp mắt là theo bản năng, nàng vốn định mập mở quá khứ, không có nghĩ rằng sẽ bị Dương Sán nói ra.
Xấu hổ sau khi, trong nội tâm nàng lại giống suy khóa táo ngọn, lặng lẽ nổi lên từng tia ý nghĩ ngọt ngào.
Dương Sán cùng Nhiệt Na dắt ngựa tiếp tục đi lên phía trước, ra ổ bảo, đi ra thôn trang, trước mắt liền trống trải.
Bờ ruộng giăng khắp nơi, giống dệt ở trên mặt đất lưới, trong đất trồng đầy hoa màu, chín sớm hoa màu đã bắt đầu thu hoạch rồi.
Hạt thóc là thiên thủy địa khu chủ đánh mùa hạ cây trồng.
vàng óng hạt kê đồng đồng chiếu nặng rũ xuống thân cành cây bên trên, tua rua hạt sung mãn phải đem thân cành cây ép cong eo. Gió thổi qua, trong ruộng liền nổi lên tầng tầng kim lãng, từng cơn sóng liên tiếp, nhàn nhạt ngũ cốc hương thơm theo cơn gió thổi qua đến, hít một hơi đều cảm thấy mặc lịm. Nông hộ nhóm sẽ thừa dịp sáng sớm thời tiết mát mẻ, sớm xuống đất cắt hạt kê đồng đồng, đem cắt bỏ hạt kê đồng đồng bó thành nhỏ chùm, lại khiêng đến sân đập lúa, dùng gối xay đá từng vòng nghiền ép, đem hạt ngũ cốc cởi ra. Dương Sán sáng nay còn uống một bát mới hạt kê nấu cháo, hạt gạo mềm nhuyễn, mang theo cỗ tươi mới mùi gạo, uống hết toàn thân đều thoải mái. Đậu nành vậy đến rồi thu hoạch thời điểm, lúc này đậu nành gọi cây đậu. Thiên thủy trồng đậu nành phần lớn là đen đậu đỏ cùng hoàng đậu đỏ, quả đậu dài đến tình lên, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ ra, lộ ra bên trong sung mãn hạt đậu. Hạt kê so hạt thóc càng chịu hạn, cho nên trồng ở địa thế cao hơn một chút địa phương, hiện tại cũng là vào nóng, đông trong gió lúc gần lúc hiện, giống đang cùng người gật đầu đồng dạng. Nhìn xem cái này khả quan mọc, Dương Sán nhịn không được lộ ra ý cười, hắn quản hạt những này điền trang, năm nay thu hoạch lớn là không chạy được rồi. Thế nhưng là hoa màu một ngày không có toàn bộ thành thục, một ngày không có toàn bộ thu hoạch, hắn cũng không dám phớt lờ, hắn sợ có người làm phá hư. Trước đó hắn thu thập Trương Vân Dực, dùng cương ngạnh thủ đoạn chấn nhiếp không ít không an phận điền trang cùng bãi chăn nuôi. Ngay sau đó, lại dùng cộng đồng buôn bán lợi ích, đem tất cả buộc chặt lại với nhau. Thế nhưng là ở trong quá trình này, bị hắn thu thập qua người thế nhưng không ít, vạn nhất trong đó có cái điên, một cái cây châm lửa liền có thể hủy đi nông dân một năm tâm huyết. Hàng năm lúc này, điền trang đều sẽ tổ chức hộ lương đội, ban đêm tuần tra, đã muốn để phòng dã thú trà đạp hoa màu, cũng muốn để phòng người xấu làm phá hư. Năm nay trừ đội tuần tra, trong ruộng còn đắp không ít giản dị chăm sóc nhà lều. Nhà lều ở đây chính là tiên ti tộc lao ông lao ẩu, bọn hắn lớn tuổi, chân không bằng lúc trước linh hoạt, nhưng thân thể xương còn rất cứng rắn. Đều là chút từ thời gian khổ cực bên trong rèn luyện ra tới người, bọn hắn kéo cung bắn tên bản sự còn không có ném. Trong trang phân phối cho bọn hắn cung tiễn cùng với tên lệnh, một khi xảy ra chuyện, bọn hắn chỉ cần thả ra một chi tên lệnh, phụ cận người liền có thể nghe thấy, có thể kịp thời chạy đến chi viện. Lúc này nhanh đến buổi trưa, là mặt trời độc nhất thời điểm, trong đất làm việc người không nhiều. Nông phu nhóm đều quen thuộc dậy sớm xuống đất, tránh đi liệt nhật, chờ chạm vạng tối mát mẻ lại nói tiếp làm. Dương Sán tuyển lúc này đến tuần sát, cũng là sợ đến không phải lúc, quấy rầy đại gia làm việc. Nông dân thời gian quý giá, không thể bị dở dang. Hai người đều đeo che nắng nón lá, vành nón ép tới thật thấp, chặn lại rồi sắc bén thái dương. Tại ruộng đồng ở giữa đi lại thời điểm, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đụng phải tại bờ ruộng dưới bóng cây ngủ gật nông phu, hoặc là tại nhà lều bên trong nghỉ ngơi lao hán. Chương 122, ngoài ý muốn như thế ngoài ý muốn, 2, chương 122, ngoài ý muốn như thế ngoài ý muốn, 2, mọi người thấy Dương Sán đều sẽ cung cung kính kính hành lễ. Nhưng khi nhìn đến bên cạnh hắn vị kia tóc đỏ mắt xanh nhìn na, bọn hắn liền sẽ không nói thêm cái gì, mà là rất nhanh liền thức thời tránh đi. Cái này tuấn nam mỹ nữ, xem xét chính là có sự tình à, ai dám hỏng rồi chúng ta trang chủ lao ra chuyện tốt. Càng đi về phía trước, chính là so với người còn cao cao lương ruộng cùng đây rồi. Cao lương đông đỏ rừng rực, sắp chín rồi, đây trong ruộng đã thu hoạch hơn phân nửa, cắt bỏ quặng đây thành bó ngâm mình ở trong lạnh ngòi. Đây là vì lấy ngứa đây ra phơi khô có thể dệt vải, làm dây thừng, tác dụng lớn đâu. Còn lại một mảnh nhỏ không có cắt, đây là muốn giữ lại thu hạt tàu dầu. Hạt đây có thể nấu cháo, ép dầu, còn có thể làm dược liệu, hiện tại cách thành thục chí ít còn có một cái nửa tháng thời gian. Cái này cao lương dài đến có thể thật cao a. Nhiệt na nhón chân lên, tò mò đưa tay đi đủ cao lương đồng đồng, đầu ngón tay vừa đụng phải bông bên trên lông mịn, liền tranh thủ thời gian rút tay trở về. Dương Sán nở nụ cười, đúng thế, nếu không gọi thế nào cao lương đâu. Lời kia vừa thốt ra, hai người liền đều không nói. Dạng này đối thoại, thực tế lộ ra một chút một thoại hoa thoại xuẩn ý, trong không khí lập tức nhiều hơn mấy phần vi diệu xấu hổ. Kỳ thật từ khi đi đến mảnh này ruộng bắt đầu, hai người liền có chút không được tự nhiên rồi. Tả hữu hoa màu đều so với người cao, giống hai đạo màu lục tường, đem bọn hắn vây vào giữa. Trong ruộng chỉ có hai người bọn họ, ngay cả gió xuyên qua hoa màu lá thanh âm đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Loại kia yên tĩnh bên trong cất giấu điểm không nói được vi diệu, làm cho lòng người bên trong hốt hoảng, nhưng lại có chút vô hình chờ mong. Nhiệt na đầu rủ xuống được thấp hơn, bên tóc mai tóc đỏ rủ xuống tại gò má một bên, che khuất nàng có chút tưởng đỏ bên hai. Nhiệt na lặng lẽ bước nhanh hơn, viên váy quét qua bờ ruộng bên trên cỏ dại, phát ra nhỏ bụng tiếng vang. Hiển nhiên nàng là muốn đi nhanh một chút ra mảnh này kín không kẽ hở ruộng, xua tan kia cố khiến người hít thở không thông vi diệu không khí. Dương Sán đưa nàng tiểu động tác nhìn ở trong mắt, khóe miệng nhịn không được mấp máy. Ánh mắt lướt qua Nhiệt na tinh tế vặn mèo vòng eo, Dương Sán đang muốn nhấc chân theo sau, đột nhiên biến sắc, nghẹn ngào kêu lên, cẩn thận. Liên gặp góc phải đất cao lương bên trong đột nhiên xoạt một tiếng, một đạo hắc ảnh giống con báo săn tựa như chui ra. Cánh tay hắn mở ra, đột nhiên nhào về phía không có chút nào phòng bị Nhiệt Na. Dương Sán trong lòng siết chặt, tay phải cực nhanh sở về phía bên hông. Nhưng hắn đầu ngón tay vừa mới đụng phải đai lưng hoa văn, phần gáy liền chuyển đến đau đớn một hồi. Một cái trường đao hung hăng chém xuống, Dương Sán nháy mắt mắt tối sầm lại, một trận trời đất quay cuồng bên trong, hoa màu diệp tử hình tượng liền bắt đầu mơ hồ. Nhiệt Na bị Dương Sán kia âm thanh kinh hô dọa đến khẽ run rẩy, nàng đột nhiên vừa quay đầu lại, liền gặp một cái đầu mang nón lá vành trúc đại hán chính đưa tay nâng Dương Sán mềm mại ngã xuống thân thể. Tại trung quanh hắn, từ đây ruộng cùng đất cao lương bên trong lại chui ra 4-5 người đến, động tác 10 phần mau lẹ. Còn không đợi Nhiệt Na kịp phản ứng, nào về phía nàng cái kia dâu quay nón đại hán đã vọt tới trước mặt. Hán thô giáp đại thủ một tay bịt Nhiệt Na miệng, khuỷu tay vừa nhấc, nặng nề mà túi tại cổ của nàng bên trên. Dương Sán cùng Nhiệt Na bị người giống kéo bao tải đồng dạng, cực nhanh xuyên qua một mảnh rậm rạp đất cao lương diệp tử xẹt qua mu bàn tay của bọn họ, lưu lại từng đạo thật nhỏ vết đỏ.
Bờ ruộng bên trên ngừng lại một cỗ xe bò, xe không tính lớn, như vậy tại ở nông thôn trên đường nhỏ đi càng linh hoạt. Hôn mê hai người bị thô lỗ kéo lên xe, theo sát lấy, có người ôm đến mấy bó vừa chặt đi xuống cao lương cùng nhà, xoạt một tiếng hoành khoác lên vách xe bên trên. Vách xe là xe tấm hai bên tấm tre, thân khoác lên phía trên, cách xe tấm còn có chút khe hở, ngược lại không đến nơi đem bọn hắn ngạt chết. Giá. Đánh xe người quen một roi, xe bò phát ra kẹt 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 tiếng vang, chợt ung dung địa chấn lên đến. Bọn đại hán chỉ để lại hai cái, một cái ngồi ở đầu xe đánh xe, một cái đi theo bên cạnh xe đi bộ. Người còn lại đều chui vào ruộng, rất nhanh mất tung ảnh. Dù sao năm sáu cái tráng hán vây quanh một cỗ trang hoa màu xe bò đi, thực tế quá chói mắt, dễ dàng khiến người hoài nghi. Không biết qua bao lâu, Nhiệt Na mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, liền cảm thấy trước mắt một mảnh u ám, trên thân che kín cao lương diệp tử, chỉ có mấy sợi ánh nắng từ quặng cao lương trong khe hở xuyên thấu vào. Nhiệt Na trong lòng giật mình, vừa muốn hét lên, đối diện Dương Sán đã thấp giọng nói, đừng lên tiếng, bọn hắn ngay tại bên ngoài. Nhiệt Na đến rồi bên miệng thanh âm lại ngạnh sinh sinh đình chỉ rồi. Lúc này nàng mới cảm giác được dưới thân xe tấm đang không ngừng sốc này, bên hai truyền đến lộc cộc bánh xe thanh âm, chót mũi thì quanh quẩn lấy cao lương cùng cọng đay lá cây mùi vị. Chúng ta bị người bắt đi, bây giờ tại trên xe bò. Dương Sán thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ dán tại bên thai nàng, ấm áp khí tức quét qua thai của nàng quyết, nhường nàng nhịn không được rụt cổ một cái. Ta còn không thấy rõ tình huống bên ngoài, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ bọn hắn buông lòng cảnh giác, nói không chừng chúng ta liền có cơ hội chạy đi. Nhiệt Na lại gật đầu một cái, nàng sợ Dương Sán nhìn không thấy, lại nhẹ nhàng ừ một tiếng. Dương Sán sờ sờ bên hông, hắn phi bài vẫn đang. Hắn phi bài giấu xảo diệu, xem ra tựa như đai lưng trang trí, không có bị phát hiện. Nhưng bọn hắn hiện tại nằm nghiêng, thân thể muốn hơi cao hơn vách xe một điểm, cho nên cao lương cùng sợi đây chính là dựng trên người bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn hơi động đậy, khoác lên phía trên cọng cao lương nhi liền sẽ phát ra tiếng vang, tất nhiên sẽ bị bên ngoài người phát giác. Dương Sán cũng chỉ có thể lại ở tính tình, tiếp tục giả vờ bất tỉnh chờ cơ hội. Nhưng này xe bỏ thực tế quá chật, hai người bị thô bạo ném lên lúc đến, vừa lúc là mặt đối mặt nằm nghiêng, đầu gối cơ hồ đụng vào nhau. Xe khẽ bấp, Nhiệt Na cánh tay liền sẽ cọ đến cánh tay của hắn, thân thể mềm mại tỉnh thoảng thoảng qua đến, như gần như xa. Nhiệt Na trên người son phấn mùi thơm, hỗn hợp có cao lương cùng ngứa khí tức, dần dần bay vào Dương Sán cái mũi. Dần dần, Nhiệt Na mặt càng ngày càng đỏ, từ gương mặt một mực đỏ đến cổ căn. Hô hấp của nàng cũng biến thành dồn dập lên, nóng dực khí tức giống như là muốn bị phòng Dương Sán ra rẻ tựa như. Nhiệt Na cắn môi, một đôi con mắt lớn trừng mắt Dương Sán, ánh mắt kia lộ ra xấu hổ, oán trách, cùng bất đắc dĩ khó xử. Ngươi người này, ngươi làm sao ngươi lễ phép sao? Nhiệt Na cố gắng muốn đem thân thể về sau bên cạnh chuyển, có thể xe rắn tại quá chật. Xe bỏ khẽ bấp, hai người liền sẽ đụng vào nhau, qua loa đưa ra nhất điểm không gian, hoàn toàn thành rồi vì va chạm mà trở lại không gian. Nhiệt Na sóng mắt lưu chuyển, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, cuối cùng nhịn không được nho nhỏ âm thanh lên án lên, trang chủ, chúng ta còn bị người bắt đây, ngươi. Ngươi tại sao như vậy nha? Dương Sán ra mặt dày, hắn vừa rồi một mực tại chứa cái gì đều không phát sinh đâu. Bây giờ bị người ta nói toạc, Dương Sán cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhỏ giọng giải thích, ta cũng không muốn dạng này nha. Thế nhưng là nhà ta nhị đệ từ trước đến nay kiệt ngạo, chưa từng nghe ta quản giáo. Nghĩ đến, ít nhất cũng phải chờ nó qua tuổi bất hoặc, trải nghiệm chút thế sự, tài năng thu liễm tính tình của hắn rồi. Nhiệt Na nghe được một mặt mờ mịt, hắn đến tuột cùng đang nói cái gì a? Ai quản ngươi huynh đệ làm sao rồi? Mà lại, ta nhớ được ngươi không có huynh đệ a. Dương Sáng câu nói này vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi, Nhiệt Na cô nương nghe không rõ. Đúng lúc này, xe bò đột nhiên kẹt kẹt một tiếng ngừng lại. Dương Sáng thần sắc nháy mắt căng cứng, tâm tư gì đều lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Đầu ngón tay của hắn lặng lẽ chạm đến bên hông phi bài, làm xong tùy thời phản kích chuẩn bị. Còn không chờ hắn có hành động, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, vách xe bên trên quặng cao lương cùng quặng đay bị người một thanh quét đến trên mặt đất. Ánh mặt trời chói mắt lập tức tràn vào, chiếu lên hắn híp mắt lại. Dương Sán chậm rãi ngẩng đầu, liền gặp xe bỏ bốn phía chí ít đứng 7-8 người, người người tay cầm đại đao. Dương Sán trong lòng cảm giác nặng nề, sờ về phía phi bài tay rời, chân nhận hướng bên trên một lần hành động, bày ra một cái đầu hàng tư thế. Chương 123, đại huynh chấp nhất, 1, chương 123, đại huynh chấp nhất, 1. Dương Sán nằm nghiêng tại trên xe bò, chậm rãi giơ lên hai tay. Xe bò bên cạnh đứng một thiếu niên, bất quá 17-18 tuổi. Xanh lơ cầm bảo, màu da trắng hơn tuyết, bên hông nai ngọc chụp lấy một viên mỡ dê trắng ngọc bội. Treo nghiêng vỏ kiếm ngắn bên trên tạm lấy tỉ mỉ bân bân, nhìn một cái, chính là quý khí bức người. Hắn nhìn xem Dương Sán thủ thế, đầu tiên là ngẩn người, lập tức lông mày phòng trao lên, nhìn ra Dương Sán là ở biểu đạt cũng không ý phản kháng ý tứ, liền âm thanh lạnh lùng nói, xuống xe. Dương Sán chống đỡ càng xe ngồi dậy, chậm rãi rời đến trên mặt đất. Thiếu niên nhìn xem trong xe nằm Nhiệt Na, gặp nàng một đầu đỏ sẩm hơi cuộn mái tóc, không khỏi có chút kinh ngạc, hỏi, cái này hồ cơ là ai? Vì sao muốn cùng nhau bắt tới? Bên cạnh một cái cầm đao hán tử bước lên phía trước trả lời, về công tử, có thuộc hạ ruộng cao lương bên trong nhìn thấy hai người bọn họ tại cùng một chỗ, liền một đợt mang về. Ruộng cao lương bên trong. Thiếu niên nhếch miệng lên một vẻ khinh bị đường cong, lại nhìn Dương Sán cùng Nhiệt Na lúc, trong ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần kinh thường. Ban ngày ban mặt tại loại này địa phương pha trộn, quả nhiên là không biết liêm sỉ. Trong lòng của hắn dù như vậy nghĩ, nhưng cũng không tâm tư quản cái này việc chuyện xấu xa. Tại hắn mà nói, tìm tới Tịnh Giao mới là khẩn yếu nhất, những thứ khác cũng không có quan trọng lớn. Đợi Dương Sán xuống xe đứng vững, thiếu niên liền lạnh giọng bạn hỏi nói, ngươi chính là Phong An Trang trang chủ, Dương Sán. Đúng vậy. Ngươi có từng từ tay người này bên trong? Thiếu niên nói, hướng bên cạnh một chỉ,
hai cái tinh trắng hán tử đang từ bên rừng một chiếc xe ngựa bên trên kéo xuống một người. Người kia vóc người cực cao, lại mềm đến giống bãi bùn bẩn mặc cho các hán tử dắt lấy cổ áo lôi kéo trên mặt đất, lại ngay cả nửa điểm sức phản kháng cũng không có, trên mặt còn dính lấy chưa khô vết máu. Có từng từ tay người này bên trong mua qua một thiếu nữ. Thiếu niên thanh âm chìm xuống, lộ ra mấy phần khẩn trương cùng âm trầm. Dương Sán lập tức bất lo, nguyên lai là bị lừa bắt cóc thiếu nữ người nhà tìm tới rồi. Hắn nhận ra cái kia bị bắt dắt trên đất người chính là lớn kẻ buôn nô lệ Tiền Uyên, Tiền Trưởng Quỹ. Người này trước bắt được Tiền Uyên lại tìm đến ta, 89/10 là người thân bị lừa bắt cóc, tìm được chỗ này đến rồi. Dương Sán xác thực từ Tiền Uyên trong tay mua qua không thiếu nữ phó, nhưng hắn chưa hề khắc nghiệt qua ai, ngược lại cảm thấy nếu không phải là mình mua xuống, những cô nương kia không chừng sẽ rơi xuống cái gì càng hỏng bét nơi đi. Bây giờ tất nhiên nhân ra tới tìm thân, đem người trả lại cho hắn là được rồi, không có gì phải sợ. Nghĩ như vậy, Dương Sán liền thản nhiên gật đầu, không sai, mua qua, mà lại không chỉ một. Chẳng lẽ ở trong đó có công tử thân thích sao? Thiếu niên ánh mắt lóe lên một cái, giống như là tại châm trước từ ngữ, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, ngươi mua lại Việt Nhân Trung, nhưng có một thiếu nữ một thân sáng như trên trời minh nguyệt, khiết như khe bên trong đá xanh, khí chất phá lệ không giống bình thường. Nam dạp trên mặt đất Tiền Uyên nghe nói như thế, kém chút không có đỉnh chỉ lại khóc lên tiếng đến, hắn lúc trước chính là đưa tại cái này khốn nạn thiếu niên tra hỏi lên. Như vậy chịu tượng miêu tả, ai có thể biết rõ ngươi muốn tìm là ai a? Tiền Uyên cơ hồ đã tiên đoán được Dương Sán hạ tràng. Sau đó Dương Sán khẳng định cũng là gương mặt mờ mịt, sau đó bị cái này tính khí nóng nảy thiếu niên một trận đánh đập. Thế nhưng là ngoài dự liệu của hắn là, Dương Sán vậy mà kinh ngạc mở to hai mắt, công tử nói thế nhưng là Tĩnh Giao Sư Thái. Nguyên lai Tĩnh Giao Sư Thái còn có tục ra người thân sao? Lời kia vừa thốt ra, kia mỹ thiếu niên ngược lại sửng sốt. Hắn lông mày phong bận thành rồi một nút thắt, ngạc nhiên nói, "Sư Thái, muội muội ta khi nào đã xuất gia?" Bất quá, Tĩnh Giao danh tự này ngược lại là không sai. Tiền Uyên nghe được trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài rồi. Vì cái gì? Vì cái gì Dương Sán nghe xong liền biết hắn đang nói người nào? Đây là vì cái gì? Vì cái gì a? Dương Sán lại từ thiếu niên tự nói bên trong giật mình tỉnh ngộ lại, hắn nói muội muội không có xuất gia, danh tự nhưng có thể đối được quả nhiên, Tĩnh Giao là một dạng y cô. Trước mắt cái này thiếu niên, chính là Độc Cô Tĩnh Giao huynh trưởng, còn nghi vấn, Độc Cô Thanh Yến. Hắn cùng Độc Cô Tĩnh Giao là Long Phượng Thai, lúc sinh ra đời bà đỡ xảy ra chút nhỏ chỗ sơ suất, kết quả lẫn lộn, cho nên ai là lão đại, cho tới nay không có cái kết luận. Thanh Yến cùng Tĩnh Giao đều công bố mình mới là lão đại, đối phương chỉ là đệ đệ, muội muội, bất quá hai người tình cảm lại cực sâu dày. Từ khi Tĩnh Giao rời nhà trốn đi về sau, Thanh Yến liền khắp nơi buôn ba tìm kiếm, lần theo dấu vết để lại cũng không biết tìm rồi bao nhiêu người, mới rốt cục bắt được Tiền Uyên manh mối này. Những ngày này, hắn đối muội muội hạ chàng sớm đã không dám ôm quá nhiều hy vọng, rơi xuống một cái kẻ buôn người trong tay, còn có thể có cái gì tốt kết quả? Cho nên hắn dù lần lượt khảo vấn Tiền Uyên, nhưng thủy chung không chịu nói ra muội muội danh tự. Hắn sợ a, nếu là muội muội danh tự một cái sơ sẩy truyền ra ngoài, bị người ta biết nàng từng bị bắt làm nữ nô, gặp phải các loại không chịu nổi, dù là cuối cùng tìm trở về, nàng cuộc sống về sau có thể làm sao qua? Đầu lưỡi là có thể giết người, chỉ có cần thủ muội muội thân phận, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Chờ hắn tìm được muội muội, dù là muội muội đã tao nộ không chịu nổi lăng đục, bản thân lặng lẽ đem nàng tiếp về nhà, cũng có thể bảo toàn nàng thanh danh. Hắn luôn cảm thấy, lấy muội muội vô song khí chất, chỉ cần mình thêm chút miêu tả, gặp qua nàng người tất nhiên liền biết là đang nói ai, cũng liền Tiền Uyên cái này ngu như lợn buôn nô tỳ tử, mới lĩnh hội không đến. Ta mới gặp Tĩnh Giao cô nương lúc, nàng đã gọt đi tóc. Mặc dù không có mặc tăng y liễu, nhưng vẫn lấy bẩn nhị tự xưng. Dương Sán như nói thật nói, Độc Cô Thanh Yến cùng Độc Cô Tĩnh Giao là Long Phượng Bảo, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nghe xong lời này, liền rõ ràng tiểu bội vì sao muốn giả làm tăng nhân rồi. Hắn một thanh nắm chặt Dương Sán vào áo, đốt ngón tay trắng bệnh, trong thanh âm tràn đầy bội vàng, nàng bây giờ tại chỗ ở của ngươi. Dương Sán nhẹ nhàng lắc đầu, Tĩnh Giao sư, cô đương, nàng đã rời đi. Rời đi? Độc Cô Thanh Yến trong mắt nháy mắt lóe qua một vẻ sắc khí, nghiêm nghị hỏi, nàng đi nơi nào? Mấy ngày trước đây, nàng liền khởi hành đi Bình Lương quận. Bình Lương quận? Độc Cô Thanh Yến mở người, chậm rãi buông tay ra, trong mắt sát khí cũng ở đây lặng lẽ rút đi. Hắn muốn cho rằng Dương Sán là ở lừa gạt bản thân, dù sao muội muội rơi xuống loại người này trong tay, làm sao có thể không nhận khi nhục. Mà hắn vậy mà lừa gạt mình, đó có phải hay không mang ý nghĩa muội muội vì bảo đảm trong sạch, không muốn chịu nhục mà sinh bất trắc. Có thể Bình Lương quận người này vậy mà nói ra Bình Lương quận. Độc Cô Thanh Yến mấy ngày trước đây vừa mới từ Bình Lương quận nhà cậu tới. Nếu là Dương Sán thuận miệng nói láo, như thế nào hết lần này tới lần khác nói đúng cái này địa danh. Như vậy tưởng tượng, Dương Sán lời nói ngược lại là có chút có thể tin rồi. Ta mới từ Bình Lương quận tới, nàng lại hướng bên nào đi vậy mà vừa vặn bỏ lỡ. Độc Cô Thanh Yến ảo não xoay một vòng nhi, lông mày níu chặt, dọc theo con đường này đường xá xa xôi, nàng một cái tiểu nữ tử, nếu là lại ra điểm đường rẽ nhưng làm sao bây giờ? Lo nghĩ quần quật ở giữa, hắn đột nhiên lửa giận công tâm, liền bọn tới co quắp trên mặt đất Tiền Uyên trước mặt, quyền đấm cước đá phát tiết lên. Người cái này đổ chó chết. Ta hỏi ngươi muội muội hạ lạc, ngươi lúc đó vì sao không nói? Ngươi vì sao không nói? Ngươi sớm mấy ngày bàn giao, ta liền có thể vừa vặn ngăn lại nàng. Tiền Uyên vốn là bị đánh được đứng không dậy nổi, giờ phút này chỉ có thể co do thân thể, hai tay ôm đầu, vẻ mặt cầu xin giải thích, công tử à. Ngài ngay cả muốn tìm người kêu cái gì đều không nói, tiểu nhân chỗ nào biết rõ ngươi rốt cuộc muốn tìm ai à. Ta làm sao không nói? Độc Cô Thanh Yến nghe xong, càng thêm giận không kèm được, đạp người lực đạo vậy tăng thêm mấy phần, ta không phải nói, cô nương kia tựa như thiên sơn tuyết, côn luân ngọc. ngươi như thế nào không biết? Tiên Uyên bị đánh được phun ra một búng máu, đau đến không muốn sống mà nói, nàng làm sao lại Thiên Sơn Tuyết? Nàng làm sao lại Côn Luân Ngọc rồi? Công tử ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì à? Ta làm sao có thể biết rõ ngươi nói là ai? Ngươi không biết. Ta nói như vậy tin tưởng, ngươi không biết. Vậy tại sao ta nói chuyện, là hắn biết rồi? Độc Cô Thanh Yến chỉ vào Dương Sán, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Dương Sán ho nhẹ một tiếng, tiến lên hòa giải nói, công tử bất giận. Vị này tiền trưởng quỹ, từ trước đến nay tiên vị mỹ nam, đối nữ tử phong thái không thế nào để bụng. Chắc hẳn hắn là lĩnh hội không đến công tử miêu tả tinh diệu, tự nhiên không nhận ra tính giao cô nương. Độc Cô Thanh Yến sững sờ, cúi đầu nhìn mình còn đạp ở Tiền Uyên trên mặt chân, giống như là dẫm lên cái gì bẩn đồ vật. Hắn tranh thủ thời gian rút về chân, chỉ vào Tiền Uyên, mặt mũi tràn đầy căm ghét mà nói, cho ta đánh, đánh chết cái này thỏ nhi ra, hại ta không thể kịp thời tìm tới tiểu muội. Bọn thị vệ cùng nhau tiến lên, quyền cước tương ra. Tiền Uyên ôm đầu kêu rên không ngừng, công tử tha mạng a, đừng đánh. Nếu không phải tiểu nhân thích nam phòng, lệnh muội trong sạch há có thể bảo toàn a? Cái này đối công tử ngươi tới nói, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Ai? Độc Cô Thanh Yến đột nhiên như có điều suy nghĩ một lát, nguy hiểm ánh mắt liền chuyển hướng Dương Sán, tay đẻ bên trên chuôi kiếm, điềm nhiên nói, ngươi mua xuống ta tiểu muội, có từng đối nàng từng có? Không có. Không đợi hắn nói ra làm nhục hai chữ, Dương Sán đã chém đinh chặt sắt mở miệng, quang minh lẫm liệt. Độc Cô Thanh Yến nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, thật chứ? Nhà ta tiểu muội như vậy xuất sắc, ngươi lại thật sự không động tới tâm tư? Chẳng lẽ ngươi vậy giống như Tiền Uyên, là một thỏ nhi ra? Lẽ nào lại như vậy? Dương Sán sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, công tử, ta thế nhưng là Đọc Xuân Thu. A. Độc Cô Thanh Yến mờ mịt, không rõ Đọc Xuân Thu cùng chuyện này có quan hệ gì. Dương Sán thẳng tắp lưng, nghĩa chính từ nghiêm mà nói, Xuân Thu ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, ta đọc chính là lễ nghĩa liêm sỉ. Thân là một cái thủ lễ quân tử, ta sao lại làm ra loại kia vi phạm lễ pháp sự tình đâu? Dương Sán đón Độc Cô Thanh Yến dò xét ánh mắt, thanh âm sáng sủa, trên thực tế, là của ta tiểu thiếp phu nhân thấy lệnh muội tự xưng người xuất gia, lại nhìn nàng khí chất không tầm thường, liền quên ta chuộc hạ lệnh muội. Nguyên là nghĩ đến trả lại nàng tự do thân, cũng là một cọc công đức. Công tử, lệnh muội đi Bình Lương quận vẫn là ta phái người hộ tống đi. Độc Cô Thanh Yến lông mày vẫn như cũ bật lấy, đầu ngón tay tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng vuốt ve, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, ta dựa vào cái gì tin ngươi nói những này? Vị công tử này, ta có thể làm chứng. Một bên Nhiệt Na đột nhiên mở miệng. Độc Cô Thanh Yến lại cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt khinh thường cơ hồ muốn tràn ra tới, ngươi cùng hắn vốn là người một đường, ngươi nói lại có mấy phần có thể tin. Nhiệt Na nghe vậy thật cũng không buồn bực, chỉ là đưa tay đẩy ra trên trán rủ xuống tóc ăn, lộ ra chân bóng cái trán, thanh âm bình tĩnh nói, công tử mời xem cái này bên trong. Độc Cô Thanh Yến ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy nàng phải thái dương nơi, một đóa đỏ bừng hoa mai sinh động như thật. Cánh hoa biên giới choáng lấy nhàn nhạt kim vấn, nổi bật lên nàng vốn là thâm thúy đôi mắt càng thêm linh động, cả người đều thêm mấy phần xinh đẹp. Độc Cô Thanh Yến sững sờ một chút, không hiểu nói, ngươi cho ta xem cái này mai hoa trang làm cái gì? Ta là ba tư người hồ, trong tộc chưa từng tại cái trán hình xăm tập tụ. Nhiệt Na đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái kia đóa hoa mai, cái này mai hoa trang phía dưới, nguyên là Tiền Uyên tên kia vì đánh dấu nô lệ, tại ta trên trán đâm một cái nô văn. Mấy ngày trước đây tại Thiên Thủy Thành, ta tìm vị thêu mặt sư mới đưa nó đổi thành mai hoa trang, tốt che dấu ấn ký này. Ồ. Độc Cô Thanh Yến hướng phía trước đạp một bước, ngồi xổm người xuống tỉ mỉ xem xét. Mượn mặt trời chiều dư quang, quả nhiên thấy kia hoa mai đường vân chỗ rất nhỏ, mơ hồ có thể nhìn ra mấy phần sửa chữa vết tích. Cánh hoa đường nét chuyển hướng nơi hơi có chút cứng nhắc, nhan sắc vậy so nơi khác sơ lực sâu, hiển nhiên là tại vốn có hoa văn bên trên xảo thêm cải biến mà thành. Chương 123, đại huynh chấp nhất 2, chương 123, đại huynh chấp nhất 2. Nhiệt Na gặp hắn thần sắc bừng lòng, tiếp tục nói, ta cùng với Tĩnh Giao cô nương một đường đồng hành, tại Tiền Uyên trong tay lúc liền hai bên cùng ủng hộ, cùng qua cửa ải khó, cũng coi như bạn cùng chung hoạn nạn. Hai chúng ta đều là bị Dương Trang chủ cùng nhau mua, lời hắn nói, ta có thể làm chứng. Nhiệt Na dừng một chút, lại nói, Tĩnh Giao cô nương từng nói với ta qua, nàng bản tính độc cô, trong nhà có vị huynh trưởng, tên cứ gọi Độc Cô Thanh Yến, chắc hẳn chính là công tử ngươi đi. Dương Sán ở một bên nghe được trong lòng khẽ nhúc đích, nguyên lai Tĩnh Giao tên đầy đủ là Độc Cô Tĩnh Giao. Độc Cô thị. Tuy nói họ Độc Cô chưa hẳn chính là cái kia quyền thế hiển hách Độc Cô phiệt, có thể nhìn trước mắt cái này thiếu niên khí phái, còn có sau lưng đám kia nghiêm chỉnh huấn luyện thị vệ, sợ rằng thân phận tuyệt không đơn giản. Độc Cô Thanh Yến nghe tới Độc Cô Thanh Yến bốn chữ lúc, căng cứng bả vai rõ ràng lỏng ra mấy phần, trong giọng nói cảnh giác vậy phai nhạt hơn phân nửa. Nàng chịu đem ta danh tự nói cho ngươi, xem ra ngươi nói không phải lời nói dối. Độc Cô Thanh Yến thở dài nhẹ nhõm, đáy mắt lóe qua một tia nghĩ mà sợ cùng may mắn, quá tốt rồi. Nàng đi rồi nhiều ngày như vậy, trong lòng ta không biết vì nàng gánh chịu bao nhiêu lo, chỉ cần nàng không có việc gì là tốt rồi. Có thể vừa dứt lời, thân thể của hắn chính là cứng đờ, trắng loáng gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, từ cái của một đường lan tràn đến rồi bên hai. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Nhiệt Na, thanh âm đều có chút phát run, ngươi trên trán có nô văn. Vậy ta muội muội nàng. Nhiệt Na rủ xuống đôi mắt, khẽ gật đầu một cái, thần sắc cảm đạo. Rắc. Độc Cô Thanh Yến bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt nháy mắt cháy lên căm giận ngút trời. Dù là hắn biết rõ, Tiền Uyên vì đem mỹ mạo nữ nô bán tốt giá tiền, đâm nô văn bình thường cực nhỏ, vậy dễ dàng che giấu. Dù là hắn tin tưởng, Độc Cô phiệt vốn là tiên ti quý tộc, trong tộc xưa nay có hình xăm tập tụ. Nhưng hắn trong lòng tiểu muội là sáng trong như nguyện, thanh thanh như đá tồn tại, có thể nào khoan dung trên người nàng có nửa phần dạng này thì bết. Người đáng chết. Hắn gầm lên một tiếng, sang sảng một tiếng rút ra bội kiếm, lưỡi kiếm ở dưới ánh tà dương hiện ra lạnh lùng hàn quang, hướng phía trên mặt đất sớm đã thoi thóp tiền huyền phóng đi. Phốc phốc, lưỡi kiếm vào thịt thanh âm rõ ràng chói tai. Người đang chết. Lại là một kiếm, máu tươi ở tại hắn xanh lơ cẩm bào bên trên, giống mở một đóa thê lương hoa. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Hắn cũng không biết chọc vào bao nhiêu kiếm, thẳng đến tiền huyền triệt để không còn khí tức, thân thể mềm mại co quắp trên mặt đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Hắn mới thở hổn hển dừng lại, ngực chập trùng kịch liệt, trong mắt tràn đầy đỏ thắm. Dương Sán ở một bên nhìn được hai hùng kiếp vía, cái này thiếu niên rõ ràng chính là cái sủng muội của ma a. Vừa rồi hắn nhìn mình cùng Nhiệt Na trong ánh mắt, kia chợt lóe lên sắc ý, tuyệt sẽ không sai. Tuy nói bản thân không có ngược đãi qua muội muội của hắn, còn phải người hộ tống, có thể bạn nhất cái này thiếu niên vì bảo toàn muội muội danh dự, hoặc là độc cô phiệt thanh danh, muốn diệt khẩu nói. Dương Sán trong lòng còi báo động đại tác, trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc, chỉ là khe khẽ thở dài, ngựa khí mang theo vài phần buồn vô cớ. Độc cô công tử, ngươi cũng không cần quá tức giận. Tính giao cô nương dù bị kiếp nạn này, nhưng có thể gặp dự hóa lành, chưa từng thụ càng lớn khổ sở, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, ngươi nên may mắn mới là. Hắn phảng phất không có trông thấy Độc Cô Thanh Yến trong mắt chưa tàn sát ý, lời nói xoay chuyển, nửa là tự nói nửa là nhắc nhở nói, nguyên lai tính giao cô nương đúng là Độc Cô gia nữ nhi, khó trách nhân phẩm xuất chúng, khí chất cao khiết. Ta kia tiểu thiếp phu nhân cùng nàng mới quen đã thân, tính tình hợp nhau, từ đó kết nghĩa kim lan, bái vì tỉ muội, ngược lại là tốt ánh mắt, có phúc lớn. Lời này vừa ra, Độc Cô Thanh Yến cùng Nhiệt Na đồng thời ngây ngẩn cả người. Nhiệt Na trợn tròn trong mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Thanh Mai phu nhân và tính giao cô nương kết nghĩa kim lan rồi, ta làm sao không biết? Độc Cô Thanh Yến càng là đầy mặt ngạc nhiên, thanh âm đều đột nhiên để cao mấy phần, ngươi nói cái gì? Kết nghĩa kim lan? Sắc mặt của hắn trầm xuống, lửa giận lần nữa xông lên đầu, cản rỡ. Ngươi là thân phận gì? Bất quá một cái khu điền trang trang chủ, chính là ngươi chính thất phu nhân, cũng không còn tư cách cùng ta tiểu muội kết bái, huống chi chỉ là một tiểu thiếp. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Ngươi câm miệng. Dương Sán đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng, lại trực tiếp đem Độc Cô Thanh Yến lời nói cắt đứt. Nhiệt Na cả kinh há to miệng, chỉ thấy Dương Sán sắc mặt đỏ lên, hai mắt trợn lên, đúng là thật sự nổi cơn tức giận bình thường. Ta xem ngươi cũng là một vị phong độ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, sao lòng dạ như thế nhỏ hẹp, kiến thức như vậy thấp kém không chịu nổi. Dương Sán thanh âm mang theo vài phần thần sắc nghiêm nghị, chữ chữ âm vang. Độc Cô Thanh Yến bị mắng khẽ giật mình, lập tức gương mặt nháy mắt đỏ đấu, không phải xấu hổ, mà là tức giận. Phía sau hắn bọn thị vệ thấy nhà mình công tử chịu đụng, càng là trợn mắt tròn xoe, ào ào rút ra bên hông bội đao. Bọn hắn từng bước một quay lại tới, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Dương Sán, chỉ đợi công tử ra lệnh một tiếng, liền muốn động thủ đem hắn chặt thành thịt thái. Dương Sán lại giống như chưa tỉnh, vẫn như cũng nhìn thẳng Độc Cô Thanh Yến, ngựa khí càng thêm nghiêm khắc, luận phẩm chất, tính giao cô nương tâm tính cao khiết, tựa như trong trời đồng giá rét một đóa tuyết mai, không cùng muôn hoa đua thắm quen hồng, chỉ thủ một lòng thuần túy. Kia phần bất nhiễm bụi bằng khí khái, thế gian nữ tử có thể có mấy người so ra mà vượt. Luận long dạng, nàng chưa từng chúng sinh có khác thành kiến, đối xử mọi người từ trước đến nay lấy chân thành làm đầu, vô luận đối phương là quyền quý vẫn là áo vải, đều có thể đối xử như nhau. Phần này bình đẳng tâm, đừng nói thế gian nữ tử, chính là nam nhi bảy thước, lại có mấy người có thể bằng. Lại bàn về khí độ, nàng tuy là một giới tuổi trẻ thiếu nữ, lại hoàn toàn không có khuê các nữ tử nũng nịu cùng nhỏ hẹp, tâm tình đổi núi, thường có cao xa góc nhìn. Dạng này kỳ nữ, cùng nhà ta Thanh Mai phu nhân gặp một lần hợp ý, thẳng thắn kết giao, nàng há lại sẽ để ý dòng dõi xuất thân. Độc Cô công tử, ngươi đừng muốn dùng ngươi tục khí, dơ lệnh muội cao khiết. Lời nói này, Dương Sán nói đến nghĩa chính từ nghiêm, nói năng có khí phách. Có thể ra ở Nhiệt Na dự kiến chính là, Độc Cô Thanh Yến nghe xong, chẳng những không có sinh khí, ngược lại mở cờ trong bụng lên. Đó là một loại bị người nói đến trong tâm khảm vui vẻ, cũng chính là gai đến rồi hắn trông ngứa. Cái này từ đầu đến đuôi sùng muội của ma, chỉ cần có người tán dương muội muội của hắn, kia thật so khen chính hắn còn cao hứng hơn ba phần. Giờ phút này Dương Sán mỗi một câu nói, cũng giống như rơi vào hắn tâm trên ngọn, để hắn cảm thấy vô cùng thư sướng. Không sai, nhà ta tiểu muội chính là người như vậy. Hắn nói đến một chút cũng không sai. Độc Cô Thanh Yến tiến lên một bước, đối Dương Sán thật sâu vái chào, ngựa khí trịnh trọng, không còn nửa phần ngạo mạn lúc trước cùng ý, ngươi nói đúng, là ta nông cạn. Tiểu muội hiểu biết cùng khí độ, vốn là không phải ta có thể bằng, mới là ta lỡ lời, vậy thất lễ, còn mời Dương chàng chủ xin đừng trách. Nhiệt Na ở một bên chỉ nhìn được trợn mắt hốt mồm, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trang chủ lao ra cái này mông ngựa, sao có thể đập đến như thế thanh lệ thoát tục. Còn có vị này Độc Cô công tử, thế mà một chút cũng không có cảm thấy là lạ, ngược lại còn hướng hắn trịnh trọng nói xin lỗi. Hai cái này nam nhân, sợ không phải đều có tật xấu gì đi. Nàng làm sao biết, vừa rồi Độc Cô Thanh Yến đích xác động sát tâm. Dù là Dương Sán cùng Nhiệt Na đều là vô tội, có thể chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi sẽ liên lụy đến tiểu muội thanh danh, hắn liền tuyệt sẽ không lưu lại cái này thai hoàng ẩm. Nhưng mà Dương Sán những lời này, đem hắn khen cái toàn thân tư thái, cũng làm cho hắn triệt để bỏ đi trong lòng lo lắng. Tất nhiên Dương Sán như thế hiểu rõ cũng kính trọng tiểu muội, vậy hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ tiểu muội sự. Huống chi, nếu là tiểu muội thật sự cùng hắn tiểu thiếp kết nghĩa kim lan, kia lẫn nhau liền thành thân thích, ta như lại động thủ diệt khẩu, ngược lại ra vẻ mình không phong khoáng rồi. Mà lại, tiểu muội một khi biết rõ, vậy còn được rồi. Độc Cô Thanh Yến ngồi dậy, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, tiểu muội bị hạng giá áo túi cơm tính toán, chịu không ít cắt gọt mài giũa, trong đó ủy khuất cùng khó xử, thực tế không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Ngươi nhà phu nhân đã là tiểu muội kim lan chi giao, chuyện này còn mời Dương Trang chủ hao tổn nhiều tâm trí, chớ có để người bên ngoài biết được, để tránh dơ tiểu muội thanh danh. Dương Sán liền vội vàng gật đầu, giọng thành khẩn, kia là tự nhiên. Vừa rồi không biết công tử thân phận lúc, ngươi vậy nhìn thấy, chúng ta chưa hề đề cập qua tính giao cô nương thân phận chân chính. Độc Cô Thanh Yến gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bình Lương quận phương hướng, trong giọng nói tràn đầy vội vàng, tất nhiên tiểu muội đi Bình Lương quận, ta liền không lại trì hoãn, cái này liền khởi hành đuổi theo. Như vậy cáo tử. Dương Sán âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trận này sát kiếp cuối cùng trừ khử rồi. Hắn vội vàng giữ lại nói, Độc Cô công tử, lệnh muội đã đi rồi nhiều ngày, coi như giờ phút này đuổi theo, chỉ sợ cũng khó mà kịp thời đuổi kịp. Huống hồ hôm nay sắp trời đã tối, con đường khó đi, không bằng theo ta về Phong An Bảo ở một đêm, ngày mai lại khởi hành. Cũng tốt để cho ta sơ lược tận tình địa chủ lưu nghị. Độc Cô Thanh Yến lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, không cần. Xá muội lần này là giận dỗi rời nhà, trưởng bối trong nhà vốn là mười phần lo lắng. Bây giờ có rồi tin tức của nàng, ta càng muốn mau chóng tìm tới nàng, miễn cho người nhà lại lo lắng. Cáo tử. Nói xong, hắn liền quay người, không cần phải nhiều lời nữa. Tuy nói xem ở muội muội trên mặt mũi, hắn tiêu di đối Dương Sán sát tâm, có thể hai người thân phận cách xa, hắn thực tế cũng không còn hứng thú gì cùng Dương Sán thâm giao. Bọn thị vệ hào hào trở mình lên ngựa, động tác lưu loát. Đối với trên mặt đất tiền nguyên thi thể, bọn hắn ngay cả liếc mắt đều không nhìn, phản phất chỉ là nghiền chết qua một con run dế. Theo Độc Cô Thanh Yến giơ roi mà đi, một đoàn người rục ngựa phi nhanh, móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất, rất nhanh liền biến mất ở dần dần dâng lên trong hoàng hôn. Dương Sán nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng âm thầm cô, hôm nay cuối cùng là lừa dối quá quan. Chỉ là ngày sau nếu là Độc Cô Thanh Yến biết do, hắn kia muội muội căn bản không cùng Thanh Mai kết bái, không biết sẽ không lại trở về tìm ta tính sổ sách. Mặt trời chiều dần dần chìm, kim sắc ánh chiều tà dài đầy đại địa, đem xe bỏ cái bóng kéo đến rất dài. Dương Sán cùng Nhiệt Na liền lấy chiếc kia xe bỏ thay đi bộ, chậm ung dung hướng lấy Phong An Bảo phương hướng tiến đến. Trên xe rất an tĩnh, hai người một đường không nói chuyện, chỉ có bánh xe ép qua mặt đường kẹt kẹt thanh âm, trong bóng chiều lộ ra phá lệ rõ ràng. Có thể vừa rồi tại lúc đến trên đường, hai người mặt đối mặt chen tại chật hẹp trong xe một màn kia, lại giống là cấn một dạng, thật sâu khắc vào bọn hắn lẫn nhau trong đầu. Nhất là kia để Nhiệt Na xấu hổ mở miệng Dương gia nhị lang không nghe lời, càng làm cho nàng chỉ cần tưởng tượng liền gương mặt nóng lên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Dương Sán đuổi xe bỏ, vụng trộm nhìn sang bên cạnh Nhiệt Na. Chỉ thấy nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì, gương mặt liền thời gian dần qua đỏ, ánh mắt vậy phiêu hốt, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Dương Sán trong lòng, tựa như bên đường hồ sen bên trong chuẩn chuẩn điểm qua mặt nước, cũng là lặng yên tạo nên từng vòng gợn sóng. Chương 124, thu hoạch thời khắc, 1, chương 124, thu hoạch thời khắc, 1, hoàng hôn dần trầm hoang dã bên trên, hai người mang tâm sự riêng trầm mặc, bị một trận tiếng vó ngựa dồn dập cắt đứt. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, đạp được mặt đất đều như tại có chút rung động. Dương Sán trong lòng run lên, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bụi đất tung bay ở giữa, Thanh Mai một thân lưu loát kinh trang, cùng dáng người khôi ngô báo tử đầu chỉnh đại khoan sánh vai cùng. Phía sau bọn họ còn đi theo hơn 10 tên eo đeo lợi nhận kỵ sĩ, chính hướng phía cái này bên cạnh chạy nhanh đến. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Thanh Mai xa xa thoáng nhìn Dương Sán bóng người, căng cứng thần sắc hơi chậm, đống nhiên một kéo dây cương. Phi nhanh tuấn mã phát ra một tiếng thấp tê, móng trước có chút giơ lên, tốc độ dần dần chậm lại. Đợi chạy đến phụ cận, nàng dứt khoát xuống ngựa, viền váy còn mang theo gió nếp hốn, ánh mắt trước rơi trên người Dương Sán. Đợi xác nhận Dương Sán bình yên vô sự về sau, nàng ánh mắt lại chuyển hướng một bên Nhiệt Na, lông mày cau lại, trên mặt kia cô cháy bỏng lo lắng thần sắc còn chưa hoàn toàn rút đi. Lao ra, các ngươi. Thanh Mai thanh âm mang theo một tia không yên tĩnh thở dốc, lời đến khỏe miệng lại dừng một chút. Dương Sán nhìn xem nàng phong trần mệt mỏi bộ dáng, trong lòng nổi lên một tia ấm áp, nhưng cũng khó nén kinh ngạc, làm sao ngươi tới được nhanh như vậy? Hẳn là biết rõ ta sẽ ra chuyện. Trong trang tá điển tại đồng ruộng nhặt được Lao ra cùng Nhiệt Na cô nương nón lá bánh trúc, ta nghe xong liền hoảng hồn, bận điệu mang người hướng cái này bên cạnh tìm tới. Thanh Mai vội vàng nói, Lao ra, rốt cuộc xuất ra chuyện gì? Là có người hay không gây bất lợi cho các ngươi? Dương Sán khe khẽ lắc đầu, ánh mắt quét qua sau lưng các kỵ sĩ, hiển nhiên không muốn ở trước mặt mọi người nói tỉ mỉ. Dương Sán liền nói, ta và Nhiệt Na quả thật bị người bắt đi, bất quá vạn hạnh là một trận hiểu lầm, tình huống cụ thể chúng ta về trang lại nói tỉ mỉ. Thanh Mai hiểu ý gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên báo tử đầu. Báo tử đầu lúc này vậy xuống ngựa, Thanh Mai hơi chậm sắc mặt nháy mắt chậm xuống, ngựa khí vậy mang theo vài phần lăng lệ, chỉ ngại quan. Ngươi là trang chủ thiếp thân thị vệ, trang chủ xảy ra chuyện lúc, ngươi người ở nơi nào? Bây giờ Thanh Mai sớm đã không phải lúc trước bên trong quản sự, mà là Dương Sán bên cạnh phu nhân, như vậy chất vấn cũng là hợp nàng thân phận. Trì Ngại Khoan bị hỏi đến có chút xấu hổ, ánh mắt né tránh, ấp úng nói không ra nói đến, chỉ là vụng trộm dương mắt liếc nhìn Nhiệt Na một lần. Cái nhìn này dù nhanh, lại bị Nhiệt Na bắt quả tang, trong lòng của nàng không nhịn được lại là bị khuất vừa buồn cười. Ta bất quá là bồi trang chủ đi đồng ruộng xem xét tình huống, thuận tiện cùng hắn thương nghị đi về phía Tây thông thương chi tiết, làm sao ở nơi này một số người trong mắt cũng là ta và trang chủ vụng trộm hẹn hò đi bình thường. Thanh Mai cỡ nào nhạy cảm, Trì Ngại Khoan cái này tránh né ánh mắt rơi ở trong mắt nàng, nháy mắt liền vậy rõ ràng nguyên do trong đó. Cái này báo tử đầu nhất định là coi là Dương Sán cố ý muốn cùng Nhiệt Na một mình, cho nên mới tận lực né tránh, cho hắn trang chủ lão gia chế tạo cơ hội đâu. Thanh Mai trong lòng một trận tức giận, nhưng khi lấy như thế nhiều mặt của thuộc hạ, lại không tốt đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá. Nàng chỉ có thể kiềm nén lửa giận nói, hôm nay việc này, xem như cho ngươi một bài học. Về sau thủ hộ trang chủ, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, nếu là tái xuất dạng này sai lầm. Trì Ngại Khoan nghe được cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, trong lòng cũng là sợ không thôi. Ta làm sao đã quên, lúc trước cũng là bởi vì không thể canh giữ ở Vu Thừa Nghiệp bên người,
mới ném đi chi trưởng thị vệ thống lĩnh chức vị. A bây giờ rốt cuộc đến Dương gia tín nhiệm cùng vung chồng, ta cũng không thể tái xuất đường rẽ rồi. Nghĩ tới đây, báo tử đầu âm thầm hạ quyết tâm, về sau mặc kệ trang chủ là cùng nữ tử đồng hành vẫn là làm chuyện gì, cho dù là hai người bọn hắn chui vào trong một cái chăn, ta vậy tuyệt không nhiều chuyện liếc mắt, nhất định phải nhìn xem bảo vệ. Nghĩ tới đây, Trình Đại Khoan liền vội vàng không người hành lễ, trầm giọng nói, thuộc hạ biết sai, sau này ổn thỏa một tấc cũng không rời, hộ trang chủ Chu Toàn. Một đoàn người rục ngựa trở về Phong An Bảo, tiến vào nội viện phòng khách, Dương Sán liền lui trái phải, chỉ chưa Thanh Mai ở bên người, đem hôm nay bị bắt trải qua một năm một mười nói rồi. Thanh Mai hết sức kinh ngạc, trong mắt mình cái kia bạch ngọc quan âm giống như tính giao tiểu sư phụ, lại là Độc Cô Việt Thiên Kim. Độc Cô Thanh Yến. Thanh Mai lẩm bẩm tái diễn cái tên này, lông mày cau lại, trong đầu tìm kiếm sai lệch quan ký ức. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua tên của hắn, hắn là Độc Cô Việt được sủng ái nhất tiểu nhi tử, có thể tính giao tiểu sư phụ nguyên lai là Độc Cô Thanh Yến muội muội nha. Thanh Mai dừng một chút, lại bổ sung, ta lại không nhớ rõ lắm trước đó có nghe hay không qua tên của nàng, nguyên lai nàng không phải người xuất gia, gọi là Độc Cô Tĩnh Giao. Đến như Độc Cô Tĩnh Giao vì sao muốn đóng vai người xuất gia, Thanh Mai hơi chút suy tư liền vậy rõ ràng nguyên do trong đó, trong lòng không nhịn được âm thầm bội phục. Biện pháp này mặc dù không phải sách lược vẹn toàn, nhưng cũng là nàng tại ngay lúc đó tình cảnh bên dưới, có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất rồi. Những cái kia đám hoàn khố tử đệ mặc dù không gì cố kỵ, nếu là ở Thanh Lâu đụng phải dạng này nữ tử, không chỉ có can đảm tùy ý làm vậy, thậm chí còn cảm thấy mới lạ kích thích. Nhưng nếu là muốn bọn hắn dùng nhiều tiền mua về nhà, hàng ngày phụng dưỡng ở bên người vậy bọn hắn cũng không làm. Coi như chính bọn hắn cũng sợ, trong nhà trưởng bối cũng sẽ không cho phép, gia đại nghiệp đại, ai còn không có điểm tị húy, húng chi gia tộc thanh danh cũng không cần. Kể từ đó, Độc Cô Tĩnh Giao mặc dù không thể nói liền tuyệt đối an toàn, nhưng cũng gia tăng thật lớn nàng tạm thời bảo toàn bản thân khả năng. Nghe tới Dương Sán nói, đương thời phát giác được Độc Cô Thanh Yến nổi lên sát tâm, vì tự vệ, hắn liền bịa chuyện mình cùng Độc Cô Tĩnh Giao kết nghĩa kim lan lúc, Thanh Mai nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng nhẹ nhàng chọc chọc Dương Sán ngực, dịu dàng nói, lão gia, ngươi và Độc Cô nương ngược lại là một dạng, đều có một thân nhanh trí. Nói, nàng liền thuận thế ngồi vào Dương Sán trên đùi, hai cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy Dương Sán cổ, ôn nhu nói, việc này như là đã đi qua, nghĩ đến cũng sẽ không lại có phiền toái gì. Coi như ngày sau Độc Cô Thanh Yến phát hiện mắc bẫy ngươi, nhưng bật đuổi sao rời, lão gia nếu là nghĩ tiết lộ hắn bí mật, đã sớm tiết lộ. Đã ngươi đương thời không nói, về sau tự nhiên cũng sẽ không nói. Hắn Độc Cô gia tiểu công tử, tổng không đến mức vì chút chuyện này, lại cố ý đi một chuyến Phong An Bảo đến hại ngươi. Lui một bước nói, coi như hắn thật sự dám đến, quá mức ta mời ta nhà cô nương ra mặt. Cô nương nhà ta tuy nói không phải tác gia đích phòng xuất thân, nhưng hôm nay thân hệ tác, vu hai phiệt, hắn Độc Cô Thanh Yến coi như lại kiêu căng, cũng sẽ không không cho mặt mũi này. Dương Sán nhìn xem trong mắt nàng lo lắng, trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ, đưa tay ôm trầm eo của nàng, cười nói, tốt tốt tốt, có triển chi cùng ngươi hai vị này hồng nhan chi kỷ che chở, ta còn có cái gì tốt lo lắng. Thanh Mai tại trong ngực hắn thân mật cọ sát, lại lúc ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt ý cười. Như vậy nhiệt na cô nương đâu? Lão gia tại đem Độc Cô Thanh Yến lừa gạt sau khi đi, có hay không thừa dịp bốn bề vắng lặng, xảo sử dụng thủ đoạn, đem cái kia phiên bà tử lừa gạt tới tay đâu? Khủ. Dương Sán tăng háng một cái, quang minh lẫm liệt địa đạo, mô là chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không là người, sao lại đi kia phi lệ sự tình? Có thật không? Lời còn chưa nói hết, Thanh Mai ngay tại trong ngực lại là thân mật cọ sát, thanh âm vừa mềm lại nu, mang theo vài phần hài hước nói, vậy tại sao nhân gia đều cảm thấy cấn được hoàng rồi đâu? Dương đại lao ra họa bị mặt trần, cái này như thế nào khiến cho, còn có hay không một điểm quy củ? Nhất định phải chấp hành gia pháp. Dương Sán cơ lấy Thanh Mai bờ eo thon, đưa nàng lật tung tại trên giường, một phen giao hấn, tất nhiên là khó tránh khỏi. Chương 124, thu hoạch thời khắc 2, chương 124, thu hoạch thời khắc 2, cuối hè gió thổi qua Phong An Bảo gạch xanh tường biển lúc, các điền trang, bài chăn nuôi các quản sự, liền dẫn Dương Sán tiếp mời, cưỡi ngựa, ngồi kiệu, nối liền không dứt chạy tới Phong An Bảo. Trong đường ánh đến tươi sáng, trên bàn trà bày biện trà nóng, đợi đám người vào chỗ, nhiệt na thân mang tây vực phong cách gấm trường bào, tiến lên một bước, liền tướng thủ lần thông thương tây vực kế hoạch tinh tế nói tới. Theo thương nghiệp đội lộ tuyến quy hoạch, hàng hóa phẩm loại phối hợp, đến dọc đường trạm tiếp tế điểm thiết trí, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng sáng tỏ. Thoại âm rơi xuống lúc, bên trong nghị sự đường nháy mắt sôi trào lên, người người trong mắt đều lóe phân chấn quang. Đây chính là chúng ta hiệu buôn đầu một lần khai thác a, nhất định phải đại cắt đại lợi. Triệu Sơn Hà nhịn không được vô vô kỳ án, chỉ cần lần này đi thuận, về sau đâu chỉ một chi thương đội. Đám người hào hào phụ họa, trong đầu đã hiện ra ngày sau thuộc về bọn hắn nhiều chi thương đội, không ngừng qua lại tại đồ vật thế giới cảnh tượng. Nếu là hiệu suất có thể đuổi theo, mỗi tháng đều có thương đội xuất phát hoặc trở về, kia tiền bạc chẳng phải là như là nước chảy tràn vào hiệu buôn nhà kho. Hưng phấn sức lực qua đi, các trang chủ, bài chăn nuôi chủ liền âm thầm có rồi quyết đoán, nhất định phải phái nhà mình con cháu gia nhập chi này đi về phía tây thương đội. Nhà mình đầu hàng tiền, cũng không thể liên tục sinh ý làm sao vận hành và thao tác đều không rõ rõ ràng. Đây là đối vãn bối mong đợi, cũng là đối đầu này thương lộ coi trọng. Thời gian ngay tại bận rộn chủ bị bên trong lặng yên chạy trốn, sau tháng ngày, Thiên Thủy thành cửa thành vừa nổi lên màu trắng bạc. Chi này gánh chịu lấy đám người mong đợi thương đội liền chậm rãi lên đường. Bọn hắn vốn là từ Thiên Thủy thành đến, bây giờ liền do này tiếp tục hướng tây. Tuấn Mã phun phát ra tiếng phì phì trong núi, lạc đàn nện bước trầm ổn bước chân, bánh xe ép qua con đường, phát ra lộc cộc tiếng vang. Ai cũng tin tưởng, lần này lữ trình tuyệt không phải đường bằng thẳng, bọn hắn dọc đường phải xuyên qua lớn nhỏ mấy chục cái địa phương thế lực địa bàn, hơi không cẩn thận liền có thể lên xung đột, bọn hắn càng muốn vượt qua sa mạc,
dãy núi cùng hoang dã, cuối mùa hè xuất phát lúc vẫn là thời tiết nóng chưa tiêu, đến rồi mùa đông khắc nghiệt, lại được đỉnh lấy gió tuyết tiến lên, xuân hạ thu đông cực đoan thời tiết đều muốn từng cái khiến qua. Đồ ăn, nguồn nước, cỏ khô càng là vấn đề khó, không có khả năng một lần mang đủ, toàn bộ nhờ dọc đường tìm kiếm điểm tiếp tế. Nếu như không có nhiệt na cái này thất biết đồ đại dương mã, đừng nói đi đến sa mạc cạn, sợ rằng không tới nửa tháng, cả chi đội ngũ liền phải gãy tại đi về phía tây trên đường. Thương đội bóng người dần dần biến mất ở phương xa khói bụi bên trong, Dương Sán lại chưa dừng bước lại, hắn trọng tâm vẫn như cũ đặt ở Vu Gia Chi trưởng sản nghiệp kinh doanh bên trên. Bây giờ hắn đã là đại chấp sự, Lý Hưu Tài lúc trước phụ trách Linh Châu hồ chứa nước làm muối, Hắc Thủy nấu sắt hai đại sản nghiệp tuyến, vậy thuận lý thành trương giao đến trong tay hắn. Chỉ là hai chỗ này cách xa nhau ngàn dặm, lại sớm đã hình thành một bộ thành thục quản lý hệ thống. Lúc trước bất kể là Lý Hưu Tài chủ sự lúc, vẫn là Vu Thừa Nghiệp toàn quyền phụ trách lúc, bọn hắn cũng chỉ là phụ trách chế định hàng năm sản xuất kế hoạch, chưa từng tùy tiện cải biến công nghiệp quá trình cùng người viên an bài. Lý Hưu Tài hàng năm đi tuần sát, cũng bất quá là nhìn xem công xưởng vận hành và thao tác phải trang bình thường, bàn bàn quản mục, như phát hiện vấn đề liền kịp thời bổn nắn. Sao chính là, Lý Hưu Tài vừa tuần sát lưỡng địa trở về, này cũng cho Dương Sán bất đi không ít chuyện, tối thiểu năm nay không dùng lặn lội đường xa đi lưỡng địa bốn ba. Kể từ đó, hắn liền có thể đem chủ yếu tinh lực đặt ở bản thân cơ bản bàn bên trên, một mực trưởng không 8 trang 4 mục quản lý. Đối với kia hai cái lấy người tiền ti làm chủ tân điền trang, Dương Sán tự có diệu chiêu. Hắn mượn trợ xây thôn trang, chỉ đạo khai hoang, cung cấp tiểu mới nông cụ cớ, bất động thanh sắc đem trong trang cơ sở quản sự đều đổi thành người một nhà. Những cái kia người tiên ti vừa tiếp xúc làm nông, đã thiếu kinh nghiệm, cũng không hiểu làm nông xã hội quản lý môn đạo. Trong mắt bọn hắn, tiểu quản sự bất quá là chút xuất lực nhiều, quyền hành tiểu nhân việc phải làm, căn bản không có phát giác toàn bộ trang căn cơ đã lặng lẽ rơi xuống Dương Sán trong tay. Thu hoạch vụ thu liêm đao còn không có buông xuống, Dương Sán lại bắt đầu chuẩn bị các điền trang, bãi chăn nuôi bộ khúc binh liên hợp huấn luyện. Hắn triệu tập các quản sự thương nghị, cộng đồng kiếm một bút phong phú tài chính xem như ban thưởng. Tin tức truyền ra, tám đại điền trang, tứ đại bãi chăn nuôi bộ khúc binh từng cái ma quyền sát trưởng, đều nóng trông thu hoạch vụ thu sau có thể ở diễn võ bên trong nổ được thứ nhất, thắng được kia bút ban thưởng. Tân Nhàn cùng Kháng Chính Dương vậy phá lệ phối hợp, sớm điều hai tên kinh nghiệm phong phú bộ khúc đội trưởng, sớm đi từng cái điền trang, bãi chăn nuôi tuần tra. Bọn hắn một bên chỉ đạo bộ khúc binh huấn luyện, một bên dạy các trang bộ khúc binh quen thuộc thống nhất cảnh võ quy tắc. Đây hết thể sau lưng mục đích quán triệt cực kỳ ẩn nấp, dù sao thu hoạch vụ thu sau tổ chức diễn võ vốn là các trang lệ cũ. Dương Sán bất quá là xin chỉ thị phiệt chủ về sau, đem phân tán huấn luyện đổi thành liên hợp diễn tập. Trong lòng của hắn tin tưởng, bộ khúc binh lệ thuộc trực tiếp phiệt chủ, những cái kia điền trang, bãi chăn nuôi bộ khúc trưởng lại không giống Kháng Chính Dương như vậy cùng mình chặt chẽ khóa lại, việc này nhất định phải cẩn thận, chỉ có thể chậm chậm lưu toan, nửa điểm gấp không được. Cùng lúc đó, Phong An Trang bên trong lại thêm mới động tĩnh, Dương Sán mở ra một cái phiên chợ. Bất quá đây cũng không phải là tầm thường cố định cửa hàng phiên chợ, hắn biết rõ nông trường bên trong ngày thường lưu lượng khách có hạn, cố định cửa hàng căn bản khó mà duy trì. Hắn xử lý chính là nông nghiệp đại tập mỗi 7 ngày một lần, chuyên bị nông hộ nhóm trao đổi lương thực, nông cụ, gia súc mà tới. Đại tập xây dựng đầu hai lần, còn chỉ có Phong An Trang cùng phụ cận mới thành lập tiên ti ba bộ dân chúng chạy đến, chọn lương, giỏ, dắt châu đi dê, tại trước gian hàng có kẻ mặc cả, phi thường náo nhiệt. Cũng không có qua bao lâu, tin tức tựa như đã mọc cánh giống như truyền khắp xung quanh, cái khác điền trang, bài chăn nuôi dân chúng cũng đều động tâm, ảo ảo nghĩ đến đổi đại tập. Dương Sán thấy thế, thuận thế đem một ngày đại tập đổi thành hai ngày, để đường xa mà đến người cũng có thể thật tốt chọn lựa, giao dịch. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Dương Sán tại tám trang bốn mục hy vọng cũng cùng ngày càng tăng. Làm trong ruộng hoa màu lần lượt thành thục, thu hoạch, đánh hạt, phơi nắng, nhập kho bận rộn qua đi, lương thực sản xuất số lượng thống kê ra tới lúc, toàn bộ Vu Gia Chi trưởng đều sôi trào, đúng là thật lớn bội thu. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Sán tiếp nhận những này điển trang bãi chăn nuôi về sau, không chỉ có không có xuất hiện mong chờ bên trong dung chuyển cùng giảm sản lượng, ngược lại sản lượng tăng lên trên diện rộng. Tuy nói cái này tăng lên chủ yếu đến từ lúc đầu 6 đại điển trang, hai cái mới trang còn tại kiến thiết bên trong, bãi chăn nuôi vậy không có khả năng lập tức thêm ra sinh đại lượng con ngựa dê bò. Nhưng tiền ti nổ lực bộ đông rời quy thuận, lại làm cho Vu Phiệt xúc vật số lượng tăng mạnh, mà khoản này công tích bởi vì toàn bộ tiếp thu an trí đều do Dương Sán phụ trách, tự nhiên vậy ghi tạc hắn danh nghĩa. Kể từ đó, Dương Sán địa vị triệt để vững như Thái Sơn. Thậm chí có người lén lút nghị luận, coi như Phiệt chủ hiện tại muốn đem những này sản nghiệp giao cho người khác quản, chỉ sợ cũng không ai nguyện ý tiếp, thật sự là không sánh bằng a. Dương Sán vừa tiếp nhận, sở hữu thu nhập liền trên diện rộng tăng trưởng, cho dù mọi người đều biết, trong này có cái bữa, gương nước cải tiến công lao, có cha do ẩn ruộng ẩn hộ hiệu quả, còn có bạt lực bộ lạc quy phụ trợ lực. Sang năm coi như vẫn là do Dương Sán quản lý, cũng khó có như vậy chói mắt thành tích, nhưng dù cho như thế, nếu ai tiếp tay, sang năm nếu không có đột phá mới, dù là tất cả mọi người rõ ràng nguyên do trong đó vẫn là sẽ nhịn không ở tại nói thầm trong lòng một câu, ngươi không được. Cho nên nói, cho dù giờ phút này Dương Sán chủ động cầm trong tay sản nghiệp chắp tay mở ra, cũng sẽ không có người nguyện ý ở thời điểm này đón lấy cái này củ khoai nóng bỏng tay rồi. Lần trước đám người tránh không kịp, là bởi vì đều thấy rõ những này trong sản nghiệp cất dấu hố to, hơi không cẩn thận liền sẽ đem mình triệt để vùi vào đi. Nhưng lúc này đây, lại là bởi vì Dương Sán giao ra phiếu điểm quá mức lóa mắt, kia liên tục tăng lên ích lợi, thực sự bội thu, đã sớm đem cọc tiêu lập đến rồi không ai bằng cao độ. Ai lại nguyện ý ở thời điểm này nhận lấy, đi đối mặt cái này vô luận như thế nào đều không thể siêu việt quẫn cảnh đâu. Dương Sán cái này một bên, bội thu khoản mục xưa nay không là chồng chất đến cuối cùng cùng tiến lên báo, mà là mỗi hoàn thành một hạng thống kê, liền lập tức chỉnh lý tinh tường đệ trình đi lên.
một bút bút từng một, rõ ràng được như là ngày mùa thu bên trong phơi nắng ngũ cốc, hạt tròn rõ ràng. Vu gia kế toán trưởng thu được các phương số liệu về sau, không dám có chút trì hoãn, trong đêm tập hợp hạch toán, hôm sau trời vừa sáng liền bưng lấy thật dày sổ sách, cung kính đưa đến Vu Tỉnh Long trước mặt. Vu Tỉnh Long khô gầy ngón tay mơn trớn sổ sách bên trên bắt mắt số lượng, nguyên bản bởi vì ốm đau mà càng cứng mặt mày dần dần giãn ra. Ngay tiếp theo hắn kia ốm yếu thân thể, tựa hồ cũng nhẹ nhàng không ít, phảng phất mấy ngày liên tiếp quấn thân khó chịu, đều bị cái này chói sáng thu hoạch xua tan hơn phân nửa. Hắn nhịn không được vỗ bàn, nói liên tục ba cái tốt chữ, cuối cùng lại thoải mái cười ra tiếng, tốt, tốt, ha ha ha. Tiếng cười hơi dừng, Vu Tỉnh Long quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đặng Quảng gia, trong giọng nói tràn đầy yên vui cùng may mắn, Đặng Tâm A, ngươi nhìn một cái, lúc trước chúng ta đem Dương Sán đặt ở trên vị trí này, thật sự là quá đúng rồi. Đây mới gọi là vừa được hắn chỗ, vừa được hắn chỗ A. Đặng Tâm nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một vẻ cười khổ, vừa được hắn chỗ. Sợ rằng càng nhiều là đánh bậy đánh bạ đi. Lúc trước Dương Sán bất quá là bị đẩy tới cho nhị gia lưu lại cục diện rối rắm lớp hố, ai có thể nghĩ tới, hắn không chỉ có không có bị hố vây nốt, ngược lại đem những này sản nghiệp kinh doanh được phong sinh thủy khởi. Còn có kêu bản định dùng đến thay thế Dương Sán tiếp tục lấp hố Lý Lưu Tài, cuối cùng vậy mà thành rồi ngoại vụ chấp sự. Ngược lại là nguyên bản bững bững bằng vàng, không có thấm nửa điểm hố Trương Vân Dực cùng Hà Hữu Chân, trước sau ngã xuống đi vào. Cái này thế sự biến ảo chi kỳ diệu, thật là khiến người ta bất ngờ. Mà lúc này Dương Sán lại đã bắt đầu chuẩn bị tiếp theo hạng cỡ lớn tập thể hoạt động, Thực Khang Đông. Trong lòng của hắn tính toán, dứt khoát đem 8 trang 4 mục mừng ra hiến cùng đại diễn binh hợp lại cùng nhau cử hành. Dù sao điều các trang tinh nhuệ bộ khúc đến diễn võ, vốn là cần chuẩn bị cơ canh. Cùng hắn tách ra xử lý, không bằng nhân cơ hội này hợp hai là một, đã có thể để cho tràng diện càng náo nhiệt, cũng có thể đem ẩm thực chuẩn bị được càng thịnh soạn chút, để nông hộ cùng bộ khúc binh nhóm đều có thể tận hứng. Đương nhiên, hắn vậy suy tính được chu toàn, các trang bản thân tiệc khao nông vẫn là lưu tại riêng phần mình trong trang tổ chức, do phiệt chủ phủ cùng chi trưởng phân biệt phái người tiến đến chủ trì, lấy đó coi trọng. Mà Phong An trang xem như diễn võ đất tập trung, nơi này tiệc khao nông liền do hắn tự mình đến chủ trì. Dương Sán đem ý nghĩ này hồi báo cho Vu Tỉnh Long lúc, Vu phiệt chủ chính đắm chìm trong bội thu trong vui sướng, nghe xong không có nửa phần do dự, vung tay lên liền đáp ứng, liền ấn ngươi nói xử lý. Từ Vu Tỉnh Long nơi ở ra tới, Dương Sán không có trực tiếp về bản thân sân nhỏ, mà là xoay người đi chi trưởng, hắn muốn đi thấy thiếu phu nhân Tắc Triển Chi. Lúc này Tắc Triển Chi đang ngồi ở nội viện dưới hiên trên giường êm, ánh nắng xuyên thấu qua mái nhà con bên dưới tượng điêu khắc gỗ rủ xuống vòi hoa sen tại trên người nàng, một mảnh lộng lẫy. Nàng một tay nhẹ nhàng khoác lên trên bụng, một cái tay khác cầm quạt tròn chậm ung dung quạt, hai đầu lông mày tràn đầy sắp là mẹ người ôn nhu. Tắc thiếu phu nhân, nay đã lớn bụng béo phệ vậy. Chương 125, quy hoạch 1, chương 125, quy hoạch 1, ve đều như sôi tháng 7, thời tiết nóng bọc lấy sóng nhiệt cuộn cuộn. Dương Sán đi theo dẫn đường tiểu nha hoàn xuyên qua trên kệ điểm đầy thanh châu dây cây nho, dưới hiên gió đều mang mấy phần chiều nóng. Nồng đậm đằng diệp lọc đi liệt dương, chỉ làm cho quang ảnh tại gạch xanh bên trên dệt ra loang lổ nát văn. Tắc Triển Chi dựa nghiêng ở phủ lên băng văn ghế trên giường êm, màu xanh biếc nhạt váy lụa lỏng loẹt bọc lấy nô lên bụng dưới, nàng đóng lại mắt chớp mắt, ngón tay dài nhọn nắm bắt trôi mặt phấn quạt tròn, không có thử một cái quạt. Dương Sán tại cột trụ hành lang bên cạnh đứng vững, đưa tay hướng tiểu nha hoàn im lặng lắc lắc. Bây giờ hắn cùng với Tắc Triển Chi tay nắm chi trưởng trong ngoài sự, uy vọng ngày lòng, chính là như vậy tại lễ không hợp phân phó, tiểu nha hoàn cũng không dám có nửa phần do dự, lúc này đốn gối túi thân túi chào một lễ, điểm lấy mũi chân lặng yên rút đi. Dương Sán thả nhẹ bước chân, đế giày bước qua gạch xanh cơ hồ im mắng. Hắn tại giường êm bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt trước rơi vào Tắc Triển Chi kia nô lên trên bụng, đáy mắt nháy mắt tràn ra có thể hóa thành nước ôn nhu. Tắc Triển Chi buồn ngủ mông lung ở giữa, trong tay quạt tròn bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng rút đi, một giây sau, mang theo ý lạnh gió liền phất qua gương mặt. Nàng lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, chính tiến đụng vào Dương Sán mỉm cười trong con ngươi. Dương Sán nửa ngồi tại trước giường, ánh mắt cùng nàng nhìn ngang, đáy mắt được lấy hành lang lộ ra ngoài tiến vào tối quang. Người trở lại rồi. Tắc Triển Chi khẽ môi cong lên ngọt mỉm cười, lười biếng đưa tay. Mặc dù đang mang thai, có thể nàng năm chưa kịp 20, khi thì vẫn sẽ lộ ra thiếu nữ hồn nhiên. Thu hoạch vụ thu nhanh kết thúc, sau đó phải xử lý tiệc khao đông, còn muốn làm bộ khúc thu săn, luận công hành thưởng sự tỉnh cũng được trở về quyết định. Dương Sán đầu ngón tay nắm bắt trôi này quạt tròn, thay nàng nhẹ nhàng quạt gió, thanh âm ép tới cực thấp, cần lấy hướng phiệt chủ xin chỉ thị, nhiều cùng hắn báo cáo động tĩnh, hắn đối với ta mới có thể càng yên tâm hơn. Vu Tỉnh Long mặc dù bởi vì Vu gia tôn trưởng tử thân phận, thuận lý thành trường tiếp trưởng phiệt chủ chi vị, nhưng hắn thân thể tiên tiên yếu đuối, liền ngay cả đổi theo mùa lúc lạnh nóng biến hóa đều sẽ sinh bệnh. Tính tình của hắn so với nhị đệ Vu Hoàn Hổ đến vừa mềm yếu đi quá nhiều, trong ngày thường trong tộc liền có người lá mặt lá trái, không quá đem hắn nhìn ở trong mắt. Từ khi trưởng tử Vu Thường Nghiệp qua đời, chi trưởng nhất thời không còn người thừa kế, các tộc nhân nhìn xem cái này bây giờ ốm yếu lao phiệt chủ trẻ con ấu người thừa kế tổ hợp, càng là ngay cả mặt ngoài cung kính đều phai nhạt mấy phần. Vu Tỉnh Long đối với lần này lòng dạ biết rõ, bây giờ Dương Sán lại là mọi chuyện báo cáo dù là hắn nhìn thấu mấy phần diễn trò mời sủng ý vị, cũng vui vẻ được đón lấy phần này tôn trọng dù sao, chịu ở trước mặt hắn túi lầu người, đã là càng ngày càng ít. Mà phần này vui lòng cuối cùng là phải hóa thành thực sự phản hồi, rơi trên người Dương Sán. Tắc Triển Chi khe khẽ thở dài, lúc trước nghĩ ra tiệc khao nông biện pháp lúc, ta còn nóng trông đến lúc đó có thể đi Phong An trang tự mình chủ trì yến hội đâu. Đến lúc đó liền có thể cùng ngươi lén lút gặp nhau. Ai biết thật đến lúc này, mới phát giác thân thể chìm không được xuống núi. Dương Sán khẽ cười nói, ngươi không đi Phong An trang, chẳng lẽ chúng ta sẽ không cơ hội lén lút gặp mặt sao?
Tắc Triển Chi đột nhiên nhớ tới kia khúc hoang đường mai hoa tam lộng không khỏi thính thai đỏ lên, hờn dỗi vỗ nhẹ hắn một lần. Cái vỗ này, liền chính đập vào Dương Sán lòng bàn tay, bị hắn nắm chặt rồi bàn tay mềm. Lý Hưu tại thang ngoại vụ chấp sự, đã dọn đi Thiên Thủy thành rồi. Dương Sán cầm tay của nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cổ tay ở giữa kim xuyến, ta định đem hắn chỗ tòa nhà kia cùng ta viện tử đà thông, lại xây dựng thêm mấy gian sương phòng, biến thành cái dính liền nhau sân rộng. Tắc Triển Chi lười biếng tựa ở trên giường em, giọng nói mang vẻ mấy phần dung túng, chính là ngươi nghĩ đóng tòa thiên cung, ta cũng sẽ không ngăn đón, tự quản đi làm là được rồi. Không ngừng. Dương Sán lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía hành lang bên ngoài đạo kia xuyên qua hậu trạch dòng suối, ta còn muốn đem đầu kia suối dẫn chút nước đến ta viện bên trong, tạo cái ao nước nhỏ, trồng mấy phương giả sơn, lại trồng chút liễu rủ cùng hoa sen. Lời này để Tắc Triển Chi lười biếng ánh mắt nghiêm túc mấy phần, điều này cũng muốn nói. Thế nhưng là ngươi gần đây chi tiêu lớn, nhập không đủ suất rồi. Còn kém bao nhiêu tiền? Ta từ trong đồ cưới đưa cho ngươi, không đi chi trưởng sổ sách, liền sẽ không có người chi giác. Dương Sán khẽ giật mình, trong lòng dâng lên mấy phần ấm áp, Tắc Triển Chi tâm, chung quy là một chút xíu khuynh hướng hắn rồi. Dương Sán ôn nhu nói, ta là nghĩ đến, hoàn cảnh tạo tốt một chút, về sau thuận tiện ngươi tới thăm viếng hài tử, đương nhiên, hài tử cũng có thể thường xuyên về sau trong nhà đi. Tắc Triển Chi ước mơ lấy tốt đẹp như vậy một màn, thế nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến, đến lúc đó hài tử cùng mình cũng không danh phận, sao có thể thường xuyên nhìn thấy. Tắc Triển Chi tâm tình lập tức thấp xuống, nàng nắm thật chặt Dương Sán tay, đống nhiên nhẹ giọng mở miệng, nếu như ta sống chính là nữ nhi, ta liền không tranh, có được hay không? Tắc Triển Chi rút về tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bụng dưới, đáy mắt nổi lên một vệt mềm mại quang. Nàng biết rõ, nếu là sinh Nam Hải, chi trưởng có rồi người thừa kế, trận này tranh nhất định phải cắn răng đi xuống. Dù là không tranh người thừa kế chi vị, cũng được giống Vu Hoàn Hổ như thế, tranh cái không ai dám tại khinh thị địa vị. Một khi yếu thế nhược bộ, kết cục tốt nhất, bất quá là đem Hải Tử biến thành giống báo tam gia như thế tên hệ. Càng hỏng bét tình huống, là hài tử từ rơi xuống đất một khắc kia trở đi, liền thành người khác viêm nắm, ngươi nếu không tranh không tiến, vậy thì phải chết. Có thể sinh nữ nhi sẽ không quan hệ a. Vậy cũng không cần thay xà đổi cột thay cái bé trai tiền đến, nữ nhi của nàng liền có thể lưu tại bên cạnh nàng. Đại giới bất quá là chi trưởng trưởng mạch tuyệt tự, hiện hữu tài phú quyền lực muốn từng điểm một nhường ra đi. Có thể vừa nghĩ tới nếu không, trên người mình đến rơi xuống thịt, liền muốn ngăn lấy một tầng trộm đội ngụy trang, ngay cả tự tay ôm một cái đều được xa xỉ, Tắc Triển Chi tâm tựa như kim đâm khó chịu giống nhau. Theo bụng từng ngày chìm lên, sinh nở thời gian càng ngày càng gần. Phần này là mẹ người chấp nhiệm, cũng liền càng phát ra mấy liệt. Dương Sáng nghe vậy mà người, lập tức đáy mắt phun lên một vẻ không ức chế được vui vẻ. Trong bụng hài tử tại Tắc Triển Chi trong lòng phân lượng, đã vượt qua nàng đối với gia tộc trách nhiệm, cái này tốt. Khi nàng tâm thiên hướng về huyết mạch thân tình, vậy hắn đứa bé này cha đẻ, tại Tắc Triển Chi trong lòng, sức nặng tự nhiên cũng sẽ càng nặng. Lúc trước hắn chẳng phải lo lắng một khi có việc, tại hắn cùng gia tộc ở giữa, Tắc Triển Chi vẫn như cũ sẽ đứng ở hắn mặt đối lập sao? Nhưng Tắc Triển Chi muốn buông tha dự định, không thành á. Dương Sáng khe khẽ lắc đầu. Tắc Triển Chi gặp hắn lắc đầu, trong mắt nổi lên một vệt giận tái đi, ngươi bây giờ tại phiệt chủ trước mặt đã đứng bước bước chân, coi như chi trưởng bãi bỏ, vậy ngại không được tiền trình của ngươi, hắn như thường sẽ trọng dụng ngươi. Tắc Triển Chi ngữ khí cũng gấp cắt mấy phần, coi là Dương Sán là tham luyến quyền thế, không nỡ dưới mắt địa vị. Dương Sán lại cười, hắn liền sợ Tắc Triển Chi biến thành một đài lạnh như băng chính trị máy móc, nàng phần này mang theo oán trách lưu ý, để hắn cảm thấy càng thêm thực tế. Ta biết rõ. Dương Sán nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, lòng bàn tay cọ qua nàng đốt ngón tay, có thể ngươi nghĩ qua sao? Nếu là sinh nữ nhi, chi trưởng tuyệt tự, hiện hữu sản nghiệp quyền lực đều sẽ bị một chút xíu phân đi. Tắc Triển Chi nói, thì tính sao? Vu gia sẽ không ngắn ta và hải tử ăn dùng, coi như Vu gia không cho, chỉ bằng ta đồ cưới, hải tử cũng có thể sống vô cùng tốt. Dương Sán không để ý nàng câu nói này, tiếp tục nói, ngươi có phong phú đồ cưới, ngươi không quan tâm ăn tuyệt hậu thành. Sau đó, đứa bé này sẽ từng ngày lớn lên. Dương Sán lâm vào suy nghĩ của mình bên trong, bắt đầu lướng sủng nữ cùng ma chuyển hóa, lo lắng lấy thật lâu chuyện sau này. Dương Sán nói, đợi nàng trưởng thành, đã đến nói chuyện cưới gả thời điểm. Nữ nhi của chúng ta không có quyền lựa chọn nàng thích ai, đem nàng gả cho ai đối Vu gia có lợi, nàng cũng sẽ bị gia tộc can bài cho ai. Ngươi nói không tính, bởi vì khi đó ngươi, đối khi đó việt chủ vô pháp sinh ra mảy may lực ảnh hưởng, mà ta thì không thể nói. Tắc Triển Chi ngây dại, theo bụng từng ngày lớn, nàng một mực đang nghĩ nếu là sinh nữ nhi, mình không thể tự mình bồi dưỡng nàng, không thể hướng Tịch Chiếu chú ý nỗi thống khổ của nàng. Nhưng Dương Sán cái này đều nghĩ đến mười mấy năm về sau đi. Dương Sán nói, nàng gả nhân gia, nhất định là Vu gia để ý đại gia tộc, có thể như thế gia tộc. Như thế nào lại để đích phòng người thừa kế cưới một cái không có người nhà mẹ để chỗ rửa cô nương? Nàng gả đi, trợ phu hơn phân nửa là bảng chi con cháu, tại nhà chồng muốn là không có sức nặng, nàng cái này không có căn cơ nàng dâu, lại có thể có cái gì địa vị? Tắc Triển Chi dần dần đổi sắc mặt, nàng chợt nhớ tới bản thân, nàng gả ai, có được chọn sao? Nếu không phải Tắc gia thế lực so Vu gia càng lớn, nếu không phải Vu gia muốn cầu cạnh Tắc gia, nàng một cái không phải con vợ cả nữ nhi, lại thế nào khả năng gả cho Vu gia trưởng tử kế thừa? Tỷ lệ lớn sẽ bị gia tộc gả cho một cái tuổi trẻ bản báo tam gia a. Dương Sán còn tại thôi diễn tương lai, coi như nàng may mắn lại may mắn đụng phải một cái quan tâm trợ phu. Thế nhưng là tại nhà chồng, trợ phu của nàng muốn cũng không trọng yếu, nàng cái này nàng dâu mới gả bởi vì tại nhà mẹ đẻ bên kia không ai chỗ dựa, liền sẽ trở nên càng không trọng yếu. Chúng ta có thể bảo chứng nàng nhà chồng cha mẹ chồng, sư cô, chị em dâu nhóm, tất cả đều là tâm địa lương thiện, tính tình ôn nhu nữ từ sao? Dương Sán buồn khổ thở dài nói,
đến lúc đó nàng bị ủy khuất, ngươi ở bên này ngay cả tin tức đều chưa hẳn có thể nghe tới, ta càng là ngay cả can thiệp lý do cũng không có, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tắc Triển Chi mặt dần dần trợn nhìn, Dương Sán vừa bất đắc dĩ mà nói, còn có tác gia đâu, Đồ Ma Ma đã sớm đem trộm lòng cháo phượng kế hoạch báo cho tác gia. Nếu là chúng ta đột nhiên không cãi, tác gia có thể cho phép bên dưới ngươi cái này hỏng rồi kế hoạch nữa như sao? Kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tắc Triển Chi cuối cùng rõ ràng, không tranh nàng mà nói cũng không phải là một đầu thích hợp đường lui, mà là có khả năng tại không có, có vô số hối hận. Giữ nguyên kế hoạch tới. Dương Sáng ngữ khí kiên định lên, chi trưởng tại, địa vị của ngươi liền ổn. Còn chúng ta nữ nhi, ta nhường nàng trở thành thanh mai nữ nhi. Thanh mai hải tử, chính là ta hải tử, ta liền có thể quang minh chính đại thương nàng hộ nàng. Ngươi cùng thanh mai tình như tỉ muội, đem hải tử coi như thân sinh, thường xuyên đến xem nàng, ai có thể nói một chữ không? Hắn nhìn xem Tắc Triển Chi dần dần sáng lên con mắt, tiếp tục nói, đến tương lai, chúng ta đổi lấy bé trai cùng nữ nhi cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, nếu là lẫn nhau thích, như thế tốt nhất. Coi như bọn hắn chỉ là tình như minh muội, vậy cũng tốt qua để chúng ta nữ nhi thành rồi thông gia công cụ. Ngươi đứng bước bảng chi trưởng thiếu phu nhân vị trí, trong tay có quyền thế, tài năng thật sự cho nàng đọ sức một đầu an ổn hạnh phúc đường. Đúng à, Tắc Triển Chi nghĩ thầm, có thanh mai làm yểm hộ, tâm can bảo bối của nàng liền vẫn như cũ có thể thường xuyên gặp nhau. Mà nàng muốn đứng bước cái này chi trưởng thiếu phu nhân vị trí, làm có quyền thế chi trưởng thiếu phu nhân, tài năng cho nàng con gái ruột đánh ra một đầu hạnh phúc con đường. Tối thiểu, mình nữ nhi chọn nam nhân được có thể làm cho nàng tự mình làm chủ, tựa như nàng ban đầu ở Hạn Xương trên bên bãi, 300 tráng sĩ, bạn cô nương nghĩ tuyển ai liền tuyển ai. Chương 125, quy hoạch 2, chương 125, quy hoạch 2, thu hoạch vụ thu thời tiết phong an bảo, ngay cả xương sớm bên trong đều bọc lấy ngô cháy hương, mỗi người bước chân đều so ngày xưa nhanh ba phần. Hộ nông dân muốn đuổi tại mặt trời liệt trước cắt xong cuối cùng một mảnh mạch, nhân viên thu chi muốn hoạch xong trong đất thu hoạch số. Liền ngay cả trên lò bà tử đều muốn trước thời hạn đem cơm chưa gạo đãi tốt, tốt để xuống đất người trở về liền có thể ăn được cơm nóng. Giờ mạo trời còn chìm ở màu mực bên trong, mấy quả tàn tinh treo ở trạch viện mái con bên trên, Lý Đại Mục chỗ ở dây dán cửa sổ lại trước phát sáng lên. Mờ nhạt ánh đến xuyên thấu qua song cửa sổ, tại trên tấm đá xanh ném xuống lắc lư quang ảnh, kia là tiểu đàn nhẹ chân nhẹ tay thu thập sổ sách bóng người. Lý Đại Mục vừa chống đỡ bên giường ngồi dậy, sắp được chỉnh tề trường sam bằng vải xanh đã đưa tới trước mặt. Vải áo bên trên còn mang theo giặt hồ sau khô mát khí tức, ống tay áo cạnh góc bị tiểu đàn may và qua, đường may mảnh đến cơ hồ nhìn không thấy. Lão gia trước ngồi hoán một chút, trên lò ấm cháo nô còn nóng, nô cái này liền đi bưng tới. Tiểu đàn thanh âm mềm mại lộ ra ôn nhu, thấy Lý Đại Mục mê mẩn chừng chừng ư một tiếng, nàng liền quay người xốc rèm ra ngoài. Lý Đại Mục mang giày xuống đất, tiện tay từ tiểu đàn vừa thu thập xong sổ sách bên trong rút ra một bản. Quyển này sổ sách trang giấy biên giới đều bị lật được run rẩy lên cuốn, cạnh góc nơi còn dính lấy mấy điểm năm xưa mất tích. Đây là trong trang thanh sách đầu xuân lúc cái nào miếng đất trồng nô, cái nào miếng đất truyền bá kiều mạch, mẫu số bao nhiêu, dự đoán có thể thu bao nhiêu lương, đều một bút một vẽ ghi tạc phía trên. Lý Đại Mục đầu ngón tay tại Tây Sơn núi 10 mẫu nô hàng chữ kia bữa nay bỗng nhiên, lòng bàn tay vướt ve mặt giấy, trong lòng đã tính toán mở, hôm nay trước phải đi Tây Sơn núi hoạch thu hoạch, lại đi Nam ruộng nhìn tân thu hạt đậu, ban đêm lại đem thiệt khao nông tiêu xài tính ra đến mấy hạng. Không đầy một lát, tiểu đàn bưng lấy mâm thức ăn tiến vào rồi. Sứ trăng cháo trong chén bốc hơi nóng, phía trên nổi mấy hạt tiểu mễ, bên cạnh bày biện mở ra trứng mới. Lòng đỏ trứng chân như bôi dầu nhuận, là nàng cố ý chọn trứng hai lòng đỏ, còn có một đĩa ướp được giòn thoải mái củ cải khô, cùng với một khối nướng đến vàng nóng hồ bánh, bánh bên trên vung hạt vừng còn hiện ra quang. Nàng đem mâm thức ăn nhẹ nhàng đặt lên bàn, lại thân mật mà đem đũa đưa cho Lý Đại Mục. Hiện tại, tiểu đàn đối Lý Tiên Sinh thế nhưng là rất để tâm, nếu như không phải lúc trước Lý Tiên Sinh muốn nàng, nàng bây giờ sợ là vậy giống như tăng chi, không biết muốn bị bán ra tới chỗ nào nhân ra đi. Mấy ngày trước đây liền nghe một vị bà tử nói, chư phu nhân muốn đem trong nhà có thân khế nô tỳ bán ra hơn phân nửa, tăng chi danh tự sẽ ở đó trên danh sách. Tiểu đàn nhớ tới tăng chi so với mình xinh đẹp hơn mấy phần bộ dáng, không khỏi liền vì tăng chi gánh chịu tâm. Cái này nếu là rơi xuống một hộ thiện tâm nhân ra còn tốt, có thể bạn nhất gặp gỡ tính tình bạo chủ tử, hoặc là xảo trá chủ mẫu, về sau sợ là ngay cả bỗng nhiên cơm nóng đều ăn không ăn ổn. Nghĩ như thế, nàng xem Lý Đại Mục ánh mắt thì càng ôn nhu mấy phần, Lý Tiên Sinh đối đãi nàng ôn hòa, cho nàng tiền thắng cũng hào phóng. Trong lòng nàng, Lý Tiên Sinh đã sớm thành rồi nàng chủ tâm cốt, chủ cột, nàng hiện tại chỉ mong lấy có thể vì Lý Đại Mục sinh cái một nhi nửa nữ, nàng sẽ cố gắng. Giờ thì mặt trời cuối cùng leo lên núi sườn núi, đem bờ ruộng nhuộm thành một mảnh kim hồng. Lý Đại Mục cất bút mực cùng mới đặt thu lương sổ sách đội vàng đi ra ngoài. Vừa tới cửa sân, tiểu đàn liền dẫn theo bao vải đuổi theo, trong bao vải bọc lấy vừa đuổi bánh thịt, còn mang theo nhà bếp nhiệt độ, có khắc một cái rót đầy nước lạnh giải khát túi nước. Lão gia nhìn ngươi nhanh chóng, ăn đều đã quên mang. Nàng đem bao vải hướng Lý Đại Mục trong ngực nhét, ân cần dặn dò lấy, buổi trưa mặt trời độc, lão gia cũng đừng bị cảm nắng, nhớ được mang nó lá, nếu là mệt tìm dưới gốc cây nghỉ một lát. Lý Đại Mục méo méo bao vải, xúc tu ấm áp, cười ứng tiếng biết rồi liền khoát tay áo hướng thôn bên ngoài trong ruộng đi. Trong đất sớm đã là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng, hộ nông dân nhóm khom lưng cắt mạch bóng người tại kim sắc sóng lúa bên trong chập trùng lên xuống. Liêm đao xẹt qua rơm rạ vụ vụ âm thanh liên tiếp, ngẫu nhiên còn kèm theo vài tiếng gào to, Lý kế toán đến rồi. Tây sườn núi ngô đều dẹp xong, liền chờ ngươi tới hạch đếm. Lý Đại Mục mang theo hai cái trẻ tuổi trang đinh, từ đầu đông mạch bắt đầu, một mảnh đất một mảnh đất cha. Hỏi trước hộ nông dân mảnh đất này thực tế cắt bao nhiêu, nhìn lại trang đinh đem trang lương bao tạc cần, cuối cùng tự tay đem số lượng ghi tạc sổ sách bên trên. Chờ hắn dẫm lên hoàng hôn trở lại bảo bên trong, trời đã gần đen rồi. Lúc này hắn trước phải đi nhà kho thẩm tra đối chiếu toàn bộ ngày thu lương số, cùng quản kho Trương lão đầu đúng 3 lần sổ sách, xác nhận không sai rồi, mới hướng trong nhà mình đi. Lúc này bảo bên trong đèn lồng đều phát sáng lên, mờ nhạt quang chiếu đến đường lát đá xanh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy hộ nông dân trở về nhà tiếng bước chân, còn có hài tử tiếng cười đùa. Trở lại chỗ ở, tiểu đàn cho hắn dâng lên trà nóng liền đi nấu cơm, Lý Đại Mục thì đem hôm nay còn không có làm rõ khoản mục bày tại trên bàn, một bút hạch xong. Tiếp lấy hắn lại lấy ra một bản nợ mới sách, kia là hạch toán tiệc khao nông dự tính tiêu xài, tính xong một bút liền phải cho tiểu phu nhân Thanh Mai đưa đi một bút. Hắn trước tiên đem toàn trang nhân khẩu, đến thu vấn các điển trang bộ khúc số đều liệt ra tại trên giấy, lại án lấy nhân số tính, muốn mua bao nhiêu thịt dê, bao nhiêu ngô, bó củi, dầu muối tương giấm được chuẩn bị bao nhiêu, đậu tương, rau muối những này trong trang bản thân cũng có không cần bỏ ra tiền, rượu, trứng gà lại phải đi phiên chợ chọn mua, đồ dùng nhà bếp, bộ đồ ăn cũng không cần mới đưa, cùng các hộ nông dân nhà điều tạm là được. Trên bàn bản tính là Nhật Na tìm thợ thủ công làm bản tính lúc cho hắn mang ra ngoài, hát đàn một khung mài đến tỏa sáng, Lý Đại Mục bây giờ đánh được càng phát ra thuần thục, đô nốt tính châu âm thanh tại dạ ở bên trong rõ ràng. Hắn thôi được rồi một lần vừa nặng tính một lần, thẳng đến xác nhận sở hữu số lượng đều không sai lầm, mới đem kết quả đơn độc ghi tạc trên một tờ giấy, ngày mai giao cho tiểu phu nhân, lại từ tiểu phu nhân sắp xếp người đi theo đơn chọn mua cùng thu thập chính là rồi. Ăn nghỉ cơm tối, lại ăn hai chén trà, đơn giản rửa mặt một phen, Lý Đại Mục liền rộng ngoại bào, hướng trên giường hình chữ đại một đám. Dáng người thon nhỏ tiểu đàn liền khéo léo ngồi ở bên cạnh hắn, cho hắn nhẹ nhàng theo xoa bả vai cùng bắt đuổi, làm dịu đau nhức. Mệt mỏi a, bất quá Lý Đại Mục nhắm mắt lại, trong lòng nhưng không có nửa phần phàn nàn. Ai nấy đều thấy được, Dương chấp sự đây là tiền đồ như gấm, mà hắn Lý Đại Mục, thế nhưng là Dương Sán thủ hạ đắc lực nhất tiên sinh kế toán. Tương lai của hắn sẽ không dừng bước tại nhân viên thu chi bước này, đây chính là động lực. Nghĩ như vậy, Lý Đại Mục quanh thân mỏi mệt nhất thời quét sạch sành sanh, một cái xoay người, liền khêu đèn dạ chiếu lên. Vì ai vất vả vì ai bận điệu a? Hắn nhất định phải sinh cái lý nhỏ mắt ra tới. Chương 125, quy hoạch 3, chương 125, quy hoạch 3, trang bên ngoài vạn mẫu ruộng tốt đã rút đi trước đó liền khối và nóng, trần trụi thổ địa hiện ra ướt át nâu vàng sắc. Chỉ có bờ ruộng bên cạnh hoa dại còn tại mão lấy kình mở, vàng giống mảnh vàng vụn, trắng như là tuyết rơi, đỏ như là thiêu đốt hỏa tinh, tím tượng vỏ nát tơ lụa, vô cùng náo nhiệt trải ra một mảnh chói lọi. Trong đất cuối cùng một bó ngô 3 ngày trước liền vào kho, giờ phút này sân phơi gạo lương đống trồng được so với người còn cao. Lao nông nhón gộp lại lấy tay áo vây quanh lương đống chuyển, khóe mắt đuôi lông mày đều chất đống cười, cái này thu hoạch 10 năm gần đây bên trong một phần. Từ trong trang thông hướng bên ngoài con đường bên trên, tiếng vó ngựa cạch cạch vang được càng ngày càng dài. Cưỡi ngựa bộ khúc trưởng, đội trưởng nhóm xuyên được tinh thần, màu đen đoạn đả bên ngoài thắt dài lụa đỏ, bên hông đeo lấy đao, mang theo lính của bọn hắn. Lần này lấy thu săn danh nghĩa đến tập trung huấn luyện quân sự 8 trang 4 mục, mỗi nơi đều chọn 200 tên tinh nhuệ bộ khúc, đội ngũ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, bước chân đạp lên mặt đất đều mang kính, ai cũng không muốn bị khác thôn trang làm hạ thấp đi. Phong an bảo cầu treo sớm liền để xuống, đường lát đá xanh bị quét đến sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả một mảnh lá rụng đều nhìn không thấy. Từ bảo bên trong dương phụ chính sảnh bắt đầu, thiệt cơ động một đường ra bên ngoài trải, một mực kéo dài đến bảo bên ngoài trên đất trống. Chén sành, buồn gốm tại trên bàn dài bày tràn đầy, nhìn không thấy cuối, tráng lệ phải làm cho vừa tới bộ khúc nhóm cũng nhịn không được dừng chân lại nhìn nhiều hai mắt. Giờ phút này nhiều chút nồi lớn đồ ăn đã lên bàn. Thu đào đại trong chén được lấy hầm được xốp giòn nát thịt dê, phía trên bung lấy cắt nát hồ hành, trắng sữa tôm mì nổi lên lấy một tầng vắng dầu. Thật lớn buồn gốm bên trong chất đống nổi bật vàng nóng nô cơm, hạt gạo khỏa khỏa rõ ràng, mùi gạo lẫn vào mùi thịt, câu dẫn người ta bụng trực hiếu. Lớn táo, hay đào, các loại hoa quả khô dùng dây leo rổ chứa lấy, bày ở các bàn, đã là đồ nhắm, cũng là bọn nhỏ trông mà thèm ăn vặt. Phụ trách chuyển món ăn hộ nông dân nàng dâu nhóm buộc lên vải xanh tạp dề, váy vải đang đi lại lúc quét qua mặt đất, bước chân nhẹ nhàng giống dâm lên gió. Các nàng bưng lấy chén sành xuyên qua trong bữa tiệc, bên tóc mai cài lấy hoa dại theo động tác nhẹ nhàng lắc. Giai đến tuấn, tư thái tốt cô vợ nhỏ đi qua, trong bữa tiệc chắc chắn sẽ có mấy đạo ánh mắt lặng lẽ đi theo chuyện. Hộ nông dân các hán tử chọn nhà mình nàng dâu, đều yêu chọn khỏe mạnh, có thể làm việc, mãn đẻ. Nhưng khi nhìn nhà người ta nàng dâu, vậy dĩ nhiên là càng tuấn tiếu càng thích xem. Ngẫu nhiên có người nhịn không được thấp giọng trêu ghẹo hai câu, trêu đến tiểu tức phụ kia đỏ mặt, đưa tay đánh hắn một lần, hắn liền cười đến như cái đại ngốc tử đồng dạng, cũng không biết chiếm tiện nghi gì. Dương chấp sự đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng, nguyên bản hò hét ầm ĩ tràng diện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả chạy náo động đến hài đồng đều dừng lại chân, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, so thấy cha ruột còn nghe lời. Dương Sán thân mang màu mực cầm bảo, bên hông thắt mạ vàng trụ cách mang, dáng người thẳng tắp đi tới. Kháng chính Dương cùng báo tử đầu cùng sau lưng hắn nửa bước xa, một cái sắc mặt trầm ổn, một ánh mắt sắc bén, khí thế đều nghiêm túc. Lại đằng sau, nghĩa tử của hắn nữ môn mặc chỉnh tề y phục, tại tiểu phu nhân Thanh Mai dẫn dắt đi, rụt rè lại hiếu kỳ theo sát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy muốn kiến thức cảnh tượng hoành tráng nghiêm túc. Dương Sán bước đi trầm ổn leo lên phong an bảo bà môn. Bảo trên tường nghiêng sinh cây phong chính hồng được nhiệt liệt, lớn chừng bàn tay phong diệp thư triển khai, đồng đỏ một mảnh, giống tại trước người hắn giải ra đầu hồng lăng. Thời khắc này phong an bảo, hắn một người đứng tại chỗ cao, chính là toàn trường trung tâm. Kỳ thật các trang lúc này cũng ở đây xử lý tiệc khao nông chi trưởng còn phái quản sự đi thăm ra, các trang các mục trang chủ, bãi chăn nuôi chủ môn tự nhiên được lưu lại chủ trì đại cục, chỗ này chính là Dương Sán một người độc đại rồi. Chư vị hương thân, tám trang bốn mục các minh đệ. Dương Sán lên tiếng, trong lòng của hắn tin tưởng, dự tiệc đại đa số người quan tâm bất quá chỉ là trên bàn ăn uống có được hay không, cho nên chỉ nhặt gấp rút giảm, tận lực lợi ít mà ý nhiều. Hắn trước tiên đem năm nay bội thu số lượng báo ra đến, dưới đáy liền bộc phát ra một trận gieo họ, thời gian liền có hy vọng, ai có thể không cao hứng. Dương Sán nhìn xem dưới đáy náo nhiệt, trong lòng cũng càng có lực lượng, cái này thu hoạch chính là của hắn hộ thân phủ. Nếu là không có nắm chắc tiếp trưởng 8 trang 4 mục sau cũng có thể có thành tích như vậy, ai còn dám ngấp nghé vị trí của hắn. Tiếp lấy hắn lại đơn giản nói một chút sang năm quy hoạch, muốn mới tạo bao nhiêu cao ống lật xe, muốn mới khai khẩn bao nhiêu đất cày. Tuy nói bản địa thôn dân phần lớn muốn chăm sóc hiện hữu địa, nhưng mới tăng hai cái thôn trang nhưng là muốn đại lượng khai hoang, cái này khai hoang số tính được cũng liền cực kỳ chói sáng rồi. Hắn còn nâng lên mới tăng cái này du mục bộ lạc, hôm nay đại gia trồng chén thịt dê, chính là từ bọn hắn chỗ ấy mua, tiện nghi lấy lặng. Lời này để không ít người gật đầu, thiên thủy nơi này, bây giờ môi trường tự nhiên là thật tốt. Xa xa sông núi chặn lại rồi gió rét, núi tuyết tan nước cùng Long Hà cung cấp đầy đủ nguồn nước, núi rừng rậm rạp, thủy thảo phong mỹ. Tuy nói đồng cỏ chỉnh thể diện tích không tính lớn, nhưng Vu gia bây giờ có thể nuôi ba nhà bãi chăn nuôi, lại nhiều một cái du mục bộ lạc vậy không coi là nhiều trọng đánh bác. Chỉ là bị giới hạn thảo nguyên diện tích lớn nhỏ, bọn hắn rất khó lại quyết trường quy mô rồi. Kể xong những này, Dương Sán ánh mắt liền rơi vào bảo bên ngoài bộ khúc nhóm trên thân, các hương thân, thời gian thái bình không phải trên trời rơi xuống đến. Chúng ta vất vả cần cù canh tác, nóng trong mưa thuận gió hòa, nhưng những này đều phải có người che chở. Hiện tại đại gia không có gặp gỡ phiền phức gì, không phải là không có phiền phức, mà là có chúng ta những này dũng cảm bộ khúc huynh đệ tại, cái kia phiền phức nó không dám tới. Thốt ra lời này, bảo bên ngoài đứng trang nghiêm các trang bộ khúc nhóm lập tức giơ lên ngực, bả vai căng đến căng thẳng, khắp khuôn mặt là vinh quang. Dương chấp sự, huynh đệ chúng ta chính là vì che chở điển trang cùng các hương thân. Mặc kệ cái gì phiền phức đến rồi, chỉ cần ngươi Dương chấp sự một câu, các huynh đệ sống pha khói lửa, không chối từ. Kêu gọi chính là báo từ đầu. Báo từ đầu cái này một hô, bầu không khí đã đến, vậy còn có cái gì dễ nói? Ngươi không đi theo tỏ thái độ, một hồi ngươi có ý tốt uống rượu ăn thịt. Tam trang bốn mục hơn 2000 tên bộ khúc binh trăm miệng một lời, chấn động đến cây phong diệp tử xa xa rung động, sông pha khói lửa, không chối từ. Dương Sán sau lưng 28 nghĩa sùng bái mà nhìn xem nghĩa phụ của bọn hắn, nghĩa phụ đại nhân thật là ủy phong nha. Tốt, tốt. Dương Sán cười gật đầu, đưa tay hạ thấp xuống ép, như vậy, đại gia liền bông ra uống đi. Khai yến. Một tiếng này ra lệnh, toàn bộ phong an trang tựa như vỡ đê nước lũ, nháy mắt náo nhiệt lên. Có người vội vàng đi đoạt chỗ ngồi, ngồi ở cạnh góc vị trí có thể với không tới sở hữu đồ ăn. Có hải tử đưa tay liền đi bắt dây leo trong rổ hoa quả khô, hướng trong miệng nhét đồng thời, vẫn không quên cho bên người tiểu đồng bọn đưa hai viên. Ngay cả vừa rồi đứng nghiêm bộ khúc nhóm, vậy buông lòng tư thái, lẫn nhau vô bà bay, tìm địa phương tòa hạ. Dương Sán đằng sau còn nói thứ gì, thế nhưng là ồn ào tiếng cười đùa đã che lại hắn thanh âm. Mặc dù có người muốn nghe xem nhìn, cũng chỉ có thể trông thấy hắn trước miệng, cụ thể nói cái gì lại nghe không rõ. Dương Sán lúc này ngay tại biểu trung tâm, lớn tiếng kêu gào, đại gia ăn ngon uống ngon. Ngày mai bắt đầu diễn võ, đến lúc đó đều xuất ra chúng ta Vu Việt bộ khúc uy phong đến. Vì phiệt chủ, vì Vu gia, vì chúng ta quê hương, thật tốt thao luyện. Đáng tiếc thanh âm này không có truyền ra bao xa. Xung quanh cái bàn xê dịch soạt thanh âm, đại nhân kêu gọi hải tử gào to thanh âm, hải tử tìm cha mẹ tiếng khóc giống, ở giữa bạn bè đụng chén loảng xoảng âm thanh quấn quýt lấy nhau, rối bời một mảnh huyên áo. Bất quá Dương Sán thật cũng không để ý, nhìn xem dưới đáy khí thế ngất trời bộ dáng, ngược lại nở nụ cười. Hắn đưa tay hướng dưới đáy quơ quơ, người phía dưới gặp hắn phất tay, thì càng không còn cố kỵ, tất nhiên chấp sự đại nhân đều phất tay, vậy còn chờ cái gì nha? Bắt đầu sửa. Kết quả chính là Dương Sán dạng này biểu trung tâm lời nói, trừ đứng ở hắn bên cạnh trong trang bô lão cùng thợ thủ công các đại biểu, ai cũng không nghe rõ. Nhưng là bất kể nói thế nào vẫn là có người nghe không phải. Chỉ, vương thợ giày nghe, ai biết bên trong còn có mấy cái vương thợ giày đâu. Chương 126, thu về Phượng Hoàng Sơn, 1, chương 126, thu về Phượng Hoàng Sơn, 1, sáng sớm sương ngủ, là cuối thu không cáo mà tới khách quen, lúc này giống như một tấm lụa mỏng tựa như bao phủ tại hộ thành trên mặt sông. Bên bờ sông trên quả khô, đã kết xuất nhỏ vụn sương hoa. Ngày mới sáng đấu, bảo trong môn liền sắp xếp nổi lên một chi đội ngũ thật dài. Trên xe ngựa chất đống gói tốt bọc hành lý, bọn nô bộc dắt ngựa đợi tại bên đường, đây là Dương Sán trở về Phượng Hoàng Sơn cuối cùng một nhóm tùy hành đội ngũ. Trước đây tiệc khao nông tiếng cười vui còn tại dân chúng bên thai đảo quanh, thu săn đại diễn binh lúc bộ khúc nhóm rung trời hò hét cũng không tiêu tán, tất cả mọi người còn đắm chìm trong cái này hai trận thịnh sự trong dư vận, Dương Sán đã quyết định về núi rồi. Có thể rời đi tài vật sớm tại đầu mấy đám trong đội xe liền trở đi hơn phân nửa, Thanh Mai là mang theo số lớn của cải nhóm đầu tiên về núi. Tắc Triển Chi bây giờ bục vệ, có nàng từ nhỏ bầu bạn Thanh Mai thiếp thân chăm sóc, ổn thỏa nhất bất quá. Sau này lại có mấy chi đội xe lần lượt từ Phong An bảo rời đi, bây giờ theo Dương Sán đồng hành cái này đã là cuối cùng một nhóm đội xe rồi. Bạt Lực Mạt mang theo tiên ti các trưởng lão đưa Dương Sán rời đi, đã nhìn thấy trên xe chất đống chút rất tầm thường đồ vật. Liền ngay cả Trương Vân Dực đương thời liệp hổ chế thành đầu hổ tiêu bản, còn có chiếc kia cùng hắn nửa lời đao, đều tùy ý cuốn tại trong bao vải dầu, lung tung nhét vào trên xe, nhìn không ra nửa điểm quý trọng bộ dáng. Phong An bảo là thật bị Dương Sán rời trống. Trương Vân Dực lúc trước như vậy phong khoáng, là tích chữ ngóc đầu trở lại tâm tư, Dương Sán cũng không muốn ngóc đầu trở lại, với hắn mà nói, đó chính là bị cắt trước. Trang chủ lao ra, uống thêm chén cháo nóng đi. Một người mặc vải thô áo gai lão phụ nhân, nắm tiểu tôn nhi tay, dẫn theo nặng chỉnh trịch cái hũ bước nhanh đi tới. Nàng run rẩy từ bình bên trong múc ra một bát cháo, vàng nóng cháo bốc hơi nóng, phía trên tung bay mấy hạt đậu đỏ, phản chiếu chén sành biên giới nước mẹ đều thêm mấy phần ấm áp. Lão bà tử trời chưa sáng liền canh giữ ở lò trước nấu, ngài uống loãng loãng dạ dày, trên đường cũng có thể thiếu thụ chút phong hàn.
Lão phụ nhân vừa dứt lời, sau lưng dân chúng liền xông tới, có bưng lấy dây dầu bao phơi khô táo đỏ, có ôm giỏ trúc, trong rổ trứng gà bọc lấy dâm dạng, rất sợ đập lấy đủ. Còn có mấy cái trai trai hài tử, điểm lấy chân dơ bản thân biên cỏ châu chấu, muốn đem bản thân bảo bối nhất đồ vật đưa cho Dương Sán. Dương Sán cong lưng tiếp nhận chén sành, đầu ngón tay chạm đến chén xuôi theo ấm áp, thuận đầu ngón tay ấm đến lồng ngực. Hắn ngửa đầu uống một ngụm, ngọt nhu cháo lướt qua yết hầu, đem sáng sớm hàn khí xua tan hơn phân nửa. Đa tạ các phụ lao hương thân quan tâm. Dương Sán uống từng ngụm lớn xong cháo, cầm chén đưa trả lại cho lão phụ nhân, lại đưa tay sờ sờ bên cạnh đầu của đứa bé. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng khóc lóc, Dương Sán quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 28 tử mặc thống nhất vải xanh áo ngắn, chỉnh chỉnh tề tề đứng tại tân nhàn sau lưng, từng cái vành mắt đỏ đến giống chín mùi quả. Nhỏ nhất hải tử không nhịn được trước khóc ra tiếng, nước mắt hạt châu nện ở vạt áo của hắn bên trên, nháy mắt dẫn tới những hải tử khác đi theo khóc thút thít lên, tiếng khóc giống một đám nhỏ chim sẻ liễu dĩu, bay đến trong lòng người như nhuộn ra. Lần này về Phượng Hoàng Sơn, Dương Sán không mang bọn hắn cùng đi. Phượng Hoàng Sơn trang là phiệt chủ địa bàn, trừ phiệt chủ cùng người thừa kế, không ai có thể có đầy đủ lớn độc lập sân nhỏ, chứa chấp được cái này 28 đứa bé. Hắn chỉ có thể trước tiên đem bọn nhỏ an trí trong thôn, tìm rồi một nơi rộng rãi đại viện, cả kia chút mang thai, tạm thời không tiện kết hôn tiên ti quả phụ vậy ở cùng nhau đi vào, giao cho Tân Nhàn cùng Mượn Tài chăm sóc. Mấy ngày này, Tân Nhàn vừa vặn có thể dạy bọn nhỏ điểm chính xác bản sự, sở hữu tiêu xài tự nhiên vẫn là do Dương Sán gánh chịu. Có thể bọn nhỏ quá nhỏ, cho dù Thanh Mai cùng Dương Sán đều nói sẽ trở lại đón tiếp bọn hắn, nhìn xem người thân cận trước sau rời đi, khủng hoảng vẫn là giống như là thủy triều bao lấy bọn hắn, luôn cảm giác mình muốn bị từ bỏ. Tân Nhàn cùng Vượng Tài đứng ở một bên, mặt nhăn như cái bị mềm qua bánh bao, chân tay luống cuống cực kỳ. Lao Tân luyện binh thời điểm, không nghe lời, luyện sẽ không, kia là không đánh thì mắng, ngươi còn dám khóc? Ngươi cái sợ trứng đồ chơi, dám khóc vậy liền treo lên đánh, vừa mắng một bên đánh, hắn cái nào gặp qua như vậy chiến trận? Trước mắt đều là chút đại tài nhất 7 tuổi hải tử, đánh cũng được, mắng vậy chửi không được. Hắn cái này chưa từng làm qua hải tử vương cậu thả hắn tử, nghe liên tiếp tiếng khóc, chỉ cảm thấy đầu não nhân đau. Vượng Tài cũng là hoàn toàn không có kinh nghiệm, nghe được hắn đều muốn khóc rồi. Dương Sán đi qua, trước sở sờ á cười đầu. Tiểu nha đầu này 7 tuổi, nữ hoa nhi so cùng tuổi nam hải muốn thành thục, tại 28 tử bên trong, nàng nghiễm nhiên chính là dẫn đầu tiểu đại tỷ. Người khác khóc cũng liền thôi, ngươi làm sao vậy đi theo khóc? Đã quên bản thân gọi cười cười rồi. Dương Sán ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng giữ chặt á cười tay, ánh mắt ôn hòa, nghĩa phụ trước về Phượng Hoàng Sơn, có thể chỗ ấy không phải nghĩa phụ địa bàn. Vậy thì tương đương với đi làm khách, sao có thể không trải qua chủ nhân đồng ý, mang như thế nhiều người quá khứ. Ngươi nói đúng hay không? Hắn dừng một chút, lại nghiêm túc nhìn xem A cười con mắt, chờ ta ở bên kia thu xếp tốt, liền để lão Tân bá mang các ngươi quá khứ. Các ngươi ở chỗ này phải nghe lời, thật tốt biết chữ, luyện công, chờ lấy tin tức của ta, có được hay không? A phụ không gạt chúng ta sao? Ngươi sẽ không không cần chúng ta đi. A cười hít mũi một cái, nước mắt còn treo tại lông mi bên trên, thanh âm mang theo kiếp ý đương nhiên sẽ không. Dương Sán nở nụ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi gò má nàng nước mắt trâu, cười cười ngoan như vậy, A phụ chính là không muốn người khác, cũng sẽ không không muốn ngươi nhà. Hắn dương mắt quét qua những hải tử khác, đám nữ hải tử khóc đến coi như nhã nhặn, chỉ là dùng tay áo vụng trộm lau nước mắt. Nam hải tử nhóm lại không quan tâm, có thậm chí tuét miệng ngửa mặt lên trời thét dài nước mũi đều nhanh chạy tới trên cằm. Dương Sán vừa bực mình vừa buồn cười, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, cười cười, ngươi giúp Lao Tân bá nhìn xem bọn hắn, chờ ta phái người tới đón các ngươi lúc, sẽ hỏi ngươi là ai nhất oan, nếu là ngươi nói ai không oan, vậy coi như không được hắn tới gặp ta rồi. A cười nghe xong, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, giống như là tiếp cái thiên đại nhiệm vụ, lập tức dừng tiếng khóc, ngay cả nước mắt đều mạnh mẽ nén trở về. Nàng huyết bộ ngực nhỏ, quay đầu nhìn về phía còn tại khóc đồng bạn, vặn lấy tú khí nhỏ lông mày, giòn tan quát lớn, đều không cho khóc. Không nghĩ tới cái này âm thanh quát lớn so Dương Sán làm dịu có tác dụng nhiều, nguyên bản huyên náo tiếng khóc nháy mắt nhỏ hơn phân nửa. Bọn nhỏ đều nhút nhát nhìn xem A cười, liên rút nghẹn đều thả nhẹ thanh âm. Cái này tiểu đại tỷ khí thế, ngược lại thật sự là có mấy phần người dẫn đầu bộ dáng. Dương Sán hướng Vượng Tài đưa cho cái ánh mắt, Vượng Tài lập tức ôm đến một rổ đã sớm chuẩn bị xong nho nhỏ lệnh bài. Mỗi khối lệnh bài đều là gỗ đào làm, rèn luyện được bóng loáng ôn nhuận, chính diện khắc lấy một cái rõ ràng dương chữ, mặt sau thì là từ 1 đến 28 số lượng. Bọn nhỏ mấy ngày này đã học không ít chữ, cái thứ nhất nhận đúng là dương chữ, liếc mắt một cái liền nhận ra lệnh bài bên trên ký hiệu. Dương Sán lấy trước lên khắc lấy một lệnh bài cho A cười nhìn, sau đó tự mình thắt ở nàng bên hông dây vải bên trên. Dương Sán lại đối những hải tử khác nói, theo ta cho lúc trước các ngươi sắp xếp già trẻ, xếp hàng đứng vững. Bọn nhỏ lập tức ngoan ngoãn đứng thành một hàng, ngay cả trước đó khóc hung nhất nam hải đều thẳng tắp tiểu thân bản. Dương Sán lần lượt đi đến trước mặt bọn hắn, đem lệnh bài thắt ở bọn hắn bên hông, nhẹ giọng căn dặn, đây là chúng ta Dương gia ký hiệu, nhất định phải mang được rồi, chớ làm mất. Bọn nhỏ sờ lấy bên hông lệnh bài, nháy mắt nín khóc mỉm cười, có còn cẩn thận từng ly từng tí đem lệnh bài hướng trong quần áo nhét, giống như là cất giấu cái gì hiếm thấy chân bảo. Trong lòng bọn họ, A phụ cho lệnh bài, còn để bọn hắn họ Dương vậy liền nhất định sẽ không vứt bỏ bọn họ. Trấn an được bọn nhỏ, Dương Sán lại đi đến Tân Nhàn bên người, tinh tế dặn dò vài câu chăm sóc hải tử cùng quả phụ nhóm chú ý hạng mục. Sau đó, ánh mắt của hắn lại quét qua bọn nhỏ sau lưng những cái kia bụng vệ phụ nữ mang thai, thấy các nàng cảm xúc vẫn còn ổn định, lúc này mới quay người đi hướng tọa kỵ của mình. Vẫn là kia thất đỏ thấp ngựa, lấn xương cùng hơn tuyết sớm đã bị son phấn chu sa hai cái tiểu nha đầu cưới, cùng Thanh Mai một đợt trước về Phượng Hoàng Sơn đi. Dương Sán trở mình lên ngựa, vừa mới dục ngựa đi ra Phong An Bảo đại môn, bảo bên trong dân chúng, thợ thủ công phường chủ nhóm liền cùng kêu lên hô to lên, trang chủ đi đường cẩn thận. Thanh âm tại sương sớm bên trong quen quẩn, thật lâu không tiêu tan. Mà bảo bên ngoài bờ sông, từ lâu đứng đầy nghe hỏi chạy đến tiễn đưa dân chúng cùng trong thôn bộ khúc, Kháng Chính Dương đứng trước tại đầu cầu, một thân kình trang. Dương Sán rời đi Phong An Bảo thời cơ, là hắn sớm liền tính toán tốt. Hàng ngày tuyển tại tiệc khao nông tiệc vui vẻ hơi ấm còn sót lại chưa tản, thu săn đại diễn binh hào hùng còn tại trong lòng người khuấy động ngay miệng. Hắn muốn chính là chỗ này phần thịnh cực mà cách Lưu Bạch, để đoạn này ký ức tại chỗ có người trong lòng khắc được càng sâu chút. Đối Phong An Bảo dân chúng tới nói, trận kia tiệc khao nông là đời này cũng chưa thấy qua phô trương. Trước đó bọn hắn chỉ biết vùi đầu trồng trọt, nhìn bầu trời ăn cơm, chưa từng nghĩ tới bản thân lao động có thể bị trịnh trọng như vậy đối đãi. Dương Sán bưng lấy bát rượu đi đến bờ ruộng một bên, lần lượt hướng lao nông mời rượu, nói năm nay thu hoạch toàn bộ nhờ chư vị vất vả lúc, nhiều chút người đều đỏ cả với mắt. Chớ nói chi là kêu bày khắp một con đường buổi tiệc, hầm được mềm nát thịt, ủi được thơm nước bánh, còn có bọn nhỏ lần thứ nhất nếm đến mức hoa quả, ngay cả trong không khí đều tung bay mùi ngọt ngào. Cho tới bây giờ, dân chúng tụ tại cửa thôn nói chuyện phiếm, sẽ còn bạch lên đầu ngón tay số trên yến hội đồ ăn, nói, chén kia hầm gà, ta sống 50 tuổi, đầu về ăn thơm như vậy. Mà 8 trang 4 mục bộ khúc đại diễn tập, càng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. 12 chi đội ngũ 7 trận tại diễn võ vùng đồng nội bên trong, cơ sĩ phân phật, đao thương chiếu đến thu dương, 2.400 người tiếng bước chân chấn động đến mặt đất đều phát run. Đây là 8 trang 4 mục lần đầu góp đủ nhiều nhân mã như vậy, chỉ là 4 mục xuất động 400 tên kỵ binh, cưới to con cao lớn xếp hàng chạy như bay lúc, nâng lên bụi đất cũng giống như một đạo màu vàng tường thành. Chương 126, thu về Phượng Hoàng Sơn, 2, chương 126, thu về Phượng Hoàng Sơn, 2, diễn tập sau khi kết thúc, Dương Sán đứng tại trên đài cao, tự tay đem theo lên khôi thủ phó khôi nhân kiệt cờ thưởng đưa tới 3 chi tối ưu đội ngũ trong tay, còn có nặng chỉnh trịch tiền đồng xem như khen thưởng. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người nói, từ hôm nay năm lên, cái này đại diễn binh hàng năm làm một lần, ai có bản lĩnh ai thì tới lấy cái này vinh rượu. Lời này giống một đám lửa, đốt đến tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Khôi thủ đội bộ khúc nhóm ngưỡng ngực ngẩng đầu, đi trên đường đều có người vây quanh nghe ngóng bọn hắn đoạt giải nhất sự tình. Không có cầm tới thứ tự đội ngũ, thì là cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm sang Nam Định đem khôi thủ đoạt tới. Càng khẩn yếu hơn chính là, những ngày bình thường chỉ ở nhà mình điển trang bên trong luyện binh bộ khúc, lần thứ nhất nhìn thấy như thế nhiều đồng bạn. Nhìn xem như thế thật lớn thanh thế, bọn hắn đột nhiên liền hiểu, nguyên lai chúng ta hợp lại cùng nhau, có thể cường đại như thế. Chính là từ một khắc kia trở đi, bọn hắn tại lẫn nhau trong mắt thấy được tự tin cùng kiêu ngạo. Nhưng lại tại dân chúng còn tại nói chuyện say xưa tại tiệc khao nông sung sướng, bộ khúc binh nhóm dư vị đại diễn binh rộng rãi lúc, Dương Sán quyết đoán bay lại Phượng Hoàng Sơn trang đi. Hắn tựa như một trận náo nhiệt hí nhân vật chính, tại đặc sắc nhất kiểu đoạn qua đi lặng lẽ rời trận, chỉ để lại toàn trường tưởng niệm. Dương Sán một hàng đội ngũ bóng người vừa mới biến mất, bạt lực mặt liền xoay người hướng Phong An Bảo đi vào trong đi, càng chạy càng nhanh, nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được. Kỳ thật vừa rồi đưa Dương Sán lúc, hắn liền không nhịn được lại liếc nhìn mấy mắt bảo bên trong nhà ở, lúc này càng là vội vã đi nghiệm thu bản thân địa bàn mới. Trong thính đường ít đi rất nhiều tinh xảo bày biện, có thể bạt lực mặt không có chút nào để ý trong mắt hắn, tòa này có thể chắn gió lạnh, có thể phòng sói hoang, còn có thể để hắn khỏi bị cường địch quấy nhiều ổ bảo, mới là quý giá nhất bảo bối. Hắn thậm chí đã tại trong lòng tính toán được rồi, đem trong nhà gà vịt nuôi dưỡng ở trong thính đường, để heo dê ở trên trời trong giếng vui chơi, như vậy mới đủ náo nhiệt, mới có cái nhà bộ dáng. Cái này kiên cố tảng đá ổ bảo, với hắn mà nói, chính là một cái càng rộng rãi hơn, an toàn hơn tảng đá lều bạc thôi. Đại thủ lĩnh, chờ chúng ta một chút. Một đám tiên ti trưởng lão thở hồng hộc đuổi kịp bạt lực mạn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đại thủ lĩnh, chúng ta cũng muốn chuyển vào ổ bảo ở. Bạt lực mạn cười ha ha, một cái tát đập vào bên người trưởng lão trên vai, hào sảng rất, chuyển. Đều chuyển đến. Các ngươi không ở, ta một người uống rượu đều không ý tứ. Các trưởng lão lập tức vui vẻ ra mặt. Rất nhanh, bọn hắn liền có thể mang theo ưu việt cùng cười đắc ý, dẫn người nhà của bọn hắn rời xa bộ tộc khu quần cư, đi theo đám bọn hắn tộc trưởng, một đợt tại Phong An bảo hưởng thành phúc rồi. Rời đi Phong An trang, Dương Sán cảnh tượng trước mắt liền dần dần trống trải. Cuối thu gió mang theo ý lạnh, thổi qua hai bên đường cậy bạch dương, chùi lủi chặt cây giống vô số song tay khô héo, vươn hướng tối tăm mở mịt bầu trời. Ven đường trong ruộng, hoa màu đã sớm thu hoạch xong, chỉ còn lại ngang gối cao gấp dạng, trong gió hiện ra vàng nhạt quang. Bờ ruộng bên cạnh chất đống mấy đống cỏ lúa mạch, giống từng tòa nho nhỏ màu vàng đất đồi núi. Dương Sán cười tại đỏ thấm lập tức, chậm ung dung đi, trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, hài tử sẽ sinh ra ở mùa đông, thuộc rắn, làm cái gì tên tốt đâu. Mặt trời ngã về tây lúc, kim hồng hào quang tràn qua Phượng Hoàng Sơn đỉnh, giống dội cho tầng dung kim đồng dạng, đem đầy viện gạch xanh lông mày ngói đều nhuộm được ấm áp. Dưới hiên trên thềm đá, một đôi bộ dáng không kém chút nào thiếu nữ sóng vai ngồi, dưới mông các đệm lên một con vải xanh bồ đoàn. Hai người đều là giống nhau tư thế, không lưng uốn gối, đùi trỏ đỡ tại trên đầu gối, hai tay dâng mượt mà quay hàm. Liền ngay cả các nàng mi mắt rủ xuống độ cong đều không sai chút nào, rất giống một đóa tịnh đến nở rộ hoa đào. Mặt trời chiều chiếu vào các nàng đen lúng liếng trong con mắt, lóe nhỏ vụn ánh sáng, chỉ là kia phần tươi sống bên trong, cất giấu mấy phần vùng không ra vẻ u sầu. Vừa rồi các nàng hào hứng đi chồn ngựa nuôi ngựa, vừa tới cổng liền bị cứu giải ngăn cản trở về. Tiêu cứu giải là đặng tầm người của quản gia, giữa lông mày tràn đầy tiêu căng, cái này Phượng Hoàng Sơn bên trên liền một nơi chuồng ngựa, trong chuồng ngựa liền một cái quan sự, kia chính là ta, đặng quản gia tự mình nhận mệnh ta, ra ngoài. Hai cái tiểu cô nương vừa mới đến, nào dám lên tiếng, xám xịt liền chạy rồi. Tiêu cứu giải hừ lạnh một tiếng, ngựa này cứu nhìn xem không thu hút, nhưng này có khô đậu liệu loại nào không tốn tiền.
dùng tiền vậy thì có tiền kiếm lời nha. Lão tử vô đặng quản gia hơn nửa năm mông ngựa mới đến cái này phải đi, các ngươi nghĩ trộn rộn tiền đến, môn cũng không có à. Trở lại trong nhà, Son Phấn Chu Sa liền khởi sướng sầu. Chu Sa ngón tay xoắn lấy sơ bày, nhỏ giọng nói lầm bầm, nếu là không để chúng ta nuôi ngựa, vậy chúng ta chẳng phải thành người rảnh rỗi rồi sao? Nếu là lão gia cùng tiểu phu nhân cảm thấy chúng ta vô dụng, có thể hay không đem chúng ta bán đi à? Son Phấn trong lòng cũng hoảng, vẫn còn gắng gượng an ủi muội muội, đừng có đoán mò, lão gia cùng tiểu phu nhân không phải loại người như vậy. Lời tuy nói như vậy, nàng trong đáy mắt cũng đầy là lo lắng, một cái không còn tác dụng hạ nhân, ai nuôi không lấy ngươi nha. Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến một trận tiếng bước chân, cùng với một tiếng sang sảng cười, ha ha, cái này hiệu suất ngược lại là cao, hai cái viện tử lại nhanh như vậy không giữ quy tắc đến cùng một chỗ rồi. Son Phấn cùng Chu Sa bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp Dương Sán Hân Hân nhưng đi tìm đến, màu mực chấp sự bảo bên trên còn dính lấy điểm trong núi bụi đất. Dương Sán lòng tràn đầy vui vẻ, lần trước hắn từng đề cập với Tắc Triển Chi sát nhập sân sự về sau, Tắc Triển Chi liền phân phó chi trưởng quản sự rồi. Thiếu phu nhân chính miệng phân công sự tình, lại là vì đại chấp sự làm việc, các quản sự tự nhiên để bụng. Không phải sao, không có mấy ngày, trước kia ngăn cách Dương Sán cùng Lý Hưu tại sân tường đất liền phá được sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả mới cửa sân đều sửa xong. Mới đại môn liền đứng ở hai đạo cũ giữa cửa, trên đầu cửa còn điêu đơn giản vân vân, so trước kia khí phái không ít. Trang chủ lão Chu Sa một kích động liền nhảy dựng lên, há mồm liền muốn làm lễ, lại bị Son Phấn một tay bịt miệng. Son Phấn cực nhanh chừng muội muội liếc mắt, mũi chân lại tại nàng núi gùng bên trên nhẹ nhàng đạp một lần. Lập tức nàng liền thay đổi một bộ ngọc được có thể hóa ra nước tiểu dung, dẫn theo viên máy, nện bước chạy chậm liền nên đón tiếp lấy. Chấp sự lao ra, ngươi có thể tính trở lại rồi. Một đường này đường núi sốc này, khẳng định mệnh muốn chết rồi a. Tiểu tỷ cái này liền đi cho ngài pha chén trà, lại cho lão gia đấm bóp chân. Dương Sáng quát tay áo, ánh mắt đã bị trong sân cảnh tượng hấp dẫn, không đổi, ta trước nhìn một cái. Hắn cất bước đi đến biệt tâm, nhìn xem trước kia tường ngăn vị trí bây giờ chỉ còn mới kháng nền tảng. Cột gỗ lập được chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt đất tán lạc chút gạch ngói vật liệu gỗ, đám thợ thủ công dù đã kết thúc công việc, lại đem công cụ chỉnh lý được thỏa đáng. Phía tây mới đào hồ nước đã có hình dáng, đáy ao vương vức biên giới còn giữ công tượng đục khắc cản văn. Chỉ là còn không có dẫn nước, đào ra đống bùn tại bên cạnh ao, giống tòa sinh sắn thổ sơn. Chiếu cái này tiến độ, kết băng đóng băng trước lẽ ra có thể làm xong. Dương Sáng thỏa mãn gật gật đầu, đầu ngón tay phất qua một cây cột gỗ, xúc cảm bóng loáng căng đầy, hiển nhiên là chọn tốt vật liệu gỗ. Son Phấn vội vàng đuổi theo, một bên không lưng giúp hắn phủi nhẹ và táo cho bụi, vừa cười nói, lao ra nói đúng. Các quản sự nói, bên hồ nước cây phải đợi đầu xuân lại trồng, khi đó cắm xuống dễ dàng sống. Đây chính là cho lão gia tu tòa nhà, bọn hắn nửa điểm không dám qua loa, chọn thợ hồ cùng thợ mộc, đều là thiên thủy thành bên trong tốt nhất thủ nghệ nhân đâu. Chu Sa theo ở phía sau, con mắt lớn xoay tích chuyện. Nàng có chút buồn bực, bình thường tỷ tỷ nói cũng không nhiều nha, rất văn tĩnh, hôm nay cùng lão gia nói chuyện làm sao trở nên như thế có thể nói rồi. Chu Sa tính tình thật thà chất phác, trong ngày thường chỉ biết đi theo tỷ tỷ nuôi ngựa làm việc, bây giờ không còn công việc, cả người cũng giống như không còn chủ tâm cốt. Vừa nghĩ tới khả năng bị bán đi, nàng liền sợ muốn trốn đi, đâu còn có thể chủ động hướng lao ra trước mặt góc đâu. Cho nên đối với Son Phấn bây giờ chủ động hành vi, nàng là hãi hùng kiếp vía. Dương Sán thỏa mãn gật gật đầu, thầm, bọn hắn ngược lại là có lòng. Dương Sán thuận miệng hỏi, phu nhân đâu? Làm sao không gặp nàng? Tiểu phu nhân về phía sau trạch thiếu phu nhân chỗ ấy, nói là thiếu phu nhân thân thể chìm, muốn tìm người trò chuyện. Son Phấn vội vàng lại đáp, ân cần hỏi, muốn hay không tiểu tỷ đi đem tiểu phu nhân mời về? Không cần. Dương Sán khoát qua tay, quay người đi ra ngoài, ta đi trước thư viện thấy phiệt chủ, các người đi bếp dưới nói một tiếng, đêm nay nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, đưa đến trong sân tới. Ai, tiểu tỷ cái này liền đi. Son Phấn giòn tan đường mới, đưa mắt nhìn Dương Sán đi xa, lúc này mới lôi kéo Chu Sa hướng phòng bếp phương hướng đi. Chu Sa cuối cùng nhịn không được hỏi, Son Phấn, ngươi làm gì nha, rất sợ lao ra không biết chúng ta chị em hai hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì làm nha, làm sao còn chủ động hướng hắn mắt đá hôn kia góc đâu. Son Phấn chừng Chu Sa liếc mắt, hai ta là một nương trong bụng ra tới, ngươi cũng liền so với ta muộn gần nửa canh giờ, thế nào cứ như vậy đần đâu. Son Phấn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chọc chọc Chu Sa cái chán, ngươi ngốc ca. Chúng ta trốn được nhất thời, tránh được một thế sao? Lao ra sớm tối còn không phải có thể phát hiện hai chúng ta nhàn rỗi. Ngươi không nhìn thấy viện này xây dựng thêm được lớn như thế sao? Đem người tới nhiều chuyện tạm, khẳng định cần nhân thủ a. Liền hai chúng ta cái này nhỏ bộ dáng, muốn thanh tú có mặt mày, muốn hồn nhiên có thần thái, muốn chịu khó có tay chân, coi như không thể nuôi ngựa, cho tiểu phu nhân làm cái thiếp thân nha hoàn tổng đủ tư cách a. Nàng nói, tại chỗ xoay một vòng, thủy hồng sắc váy vải nhẹ nhàng đẩy ra, giống một đóa đón gió nở rộ hoa đảo. Nếu là bạn nhất có thể đòi lao ra thích, tương lai cũng làm cái tiểu phu nhân, vậy chúng ta không phải liền bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng sao? Chu Sa nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, a đúng đúng đúng. Không muốn làm tiểu phu nhân tiểu nha hoàn, không phải ngựa tốt tỷ. Vẫn là tỷ tỷ người thông minh. Sì, ngươi cũng liền lúc này chịu gọi ta tỷ tỷ. Son Phấn cười méo méo mặt của nàng, hai tỷ muội tay nắm tay hướng phòng bếp đi đến. Tiểu thư hai nhi đi xong bay, cười đến mặt mày cong cong, tựa như nhìn gương từ chiếu. Bộ kia ngây ngô lại ngọt ngào bộ dáng, sắc thực giống một nhánh tịnh đế tiểu đào hoa, tươi sống xinh đẹp. Dương Sán đuổi tới thư viện, không đợi đạp lên thềm đá, liền bị dưới hiên phòng thủ thị vệ ngăn cản, phiệt chủ ngay tại tiếp kiến một vị chủ sự, Dương chấp sự mời dưới thềm chờ lấy. Dương Sán gật đầu, thuận thế đứng tại giai bên cạnh đứng trang nghiêm. Thu hoạch vụ thu qua đi, vu ra các phòng người chủ sự, ngoại vụ chấp sự đều muốn về Phượng Hoàng Sơn báo cáo. Ích lợi tốt tự nhiên lực lượng đủ,
có thể những cái kia sản nghiệp thâm hụt, liền phải ngay trước thiệt chủ mặt nói rõ nguyên do. Dương Sán đứng tại dưới thềm, có thể mơ hồ nghe thấy trong thư phòng truyền ra quát lớn âm thanh. Dương Sán không nhịn được cười thầm, đều nói thiệt chủ Vu Tỉnh Long tính tình yếu đuối, có thể từ khi hắn trưởng tử Vu Thừa Nghiệp qua đời, các phòng đối chi trưởng tính sợ ngày càng yếu kém. Vu thiệt chủ bây giờ cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy nhỉ, hắn không thừa cơ gõ một số người, giữ lại quyền uy mới là lạ. Thư viện Tả Hiên, cửa sổ được mở, bên trong đang có ba người nâng trà tán gẫu. Trong ba người, một cái ngũ tuần lão giả, khuôn mặt thanh quắc, ba túm râu dài, ở giữa mà ngồi, ngón tay vướt ve mặc ngọc nhẫn một cái, xem xét chính là ở lâu thượng vị đại nhân vật. Ở bên tay phải của hắn là một 40 trắng niên, mày râu dày đặc, không giận tự uy, chính là nhị chấp sự Dịch Xá. Ở tại bên tay trái chính là dáng người mập lùn, viên viên một tấm di lặc mặt cười tam chấp sự Lý Hữu Tài rồi. Thanh quắc lão giả nhìn thấy dưới thềm Dương Sán, đuôi lông mày không khỏi hơi nhíu, vuốt râu hỏi, kia dưới thềm đứng chính là ai? Nhìn xem rất là lạ mặt. Dịch Xá cùng Lý Hữu Tài cùng nhau hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa thấy là Dương Sán, cũng nhịn không được nở nụ cười. Hai người bọn hắn đều cùng Dương Sán đã từng quen biết, tự nhiên nhận ra. Hai người gần như đồng thời mở miệng, có thể ý tứ trong lời nói lại khác như trời đất. Dịch Xá nói, ha ha, nguyên lai là hắn nha, người này quả thật ta Vu gia đệ nhất lô mãng người vậy. Lý Hữu Tài, ha ha, nguyên lai là hắn nha, trẻ tuổi chấp sự bên trong, kỳ tài có một không hai người.